Chương 979, giết gà dọa khỉ. Chương 979, giết gà dọa khỉ. Các thành hoàn toàn là một bộ bị điên cuồng vơ vét bộ dáng, không ít bách tính bị giết. Đang yên đang lành một tòa tỉnh thành bị hủy thê thảm. Hình Cương tức giận tới mức cắn răng, Giang Thần cũng trầm mặt. Không có trì hoãn, Giang Thần lập tức từ hệ thống bên trong mua được đại lượng gạo cung cấp cho toàn thành bách tính, bột mì cũng không thiếu được. Toàn bộ tặng không. Áo đông chăn đông đông vải dày bao tay những này chống lạnh đồ vật càng là không ít. Trừ cái đó ra, Giang Thần còn triệu tập mấy chiếc quân dụng xe tải lớn kéo vài xe chiến mã thi thể trở về. Đơn giản xử lý sau, liền có thể ăn thịt uống canh. Tại cái này mùa đông giá rét bên trong, tuyệt vọng như vậy phía dưới, những vật này chính là trên trời rơi xuống tới ban thưởng. Khi tin tức truyền ra lúc, các thành vô số dân chúng vô cùng kích động, trực tiếp sôi trào. Vượt quá tưởng tượng. Cảm tạ đại càn đế quốc, cảm tạ bệ hạ, cảm tạ linh nam vương đại nhân. Có ăn, có áo đông chăn đông, nghe nói còn có vô số đại càn đại quân sắp giết tới, còn muốn giết đến nữ chân tộc hang ổ vì bách tính bọn họ báo thủ, trong chấp nhoáng này để vô số người có hy vọng. Còn có cực lớn khát vọng. Đáng chết nữ chân tộc người. Toàn bộ giết sạch. Trong khoảng thời gian này bị bọn hắn chiếm cứ, để toàn thành bách tính đều gặp khó. Bây giờ rốt cục muốn báo thủ. Giết tốt. Giang Thần không có trì hoãn, để Lương Khải mở ra máy bay trực thăng 4 chỗ tìm hiểu nữ chân tộc đại quân động tĩnh, Hình Cương phụ trách tiếp tục duy ổn. Giang Thần vẫn là câu nói kia, chiến đấu không cần hắn phụ trách. Cùng lúc đó, Giang Thần lại lần nữa cùng Lư Khôn bên kia bắt được liên lạc. Đại quân đã sắp tiến vào Đông Bắc hành tinh. Bây giờ cách cấp thành chỉ còn lại có khoảng 800-900 dặm khoảng cách. Hai ngày liền có thể đuổi tới. Toàn bộ Đông Bắc hành tinh cũng quá lớn. Lư Khôn xuất lĩnh đại quân một đường hành quân gấp, cũng mới khó khăn lắm như vậy. Hai ngày thời gian, Giang Thần tự nhiên chờ được. Khi Hình Cương biết được triều đình đại quân sắp lúc chạy đến, lập tức hưng phấn không gì sánh được. Đã sớm chờ đợi giờ khắc này, chỉ cần triều đình đại quân đổi tới, nữ chân tộc đại quân thế tất yếu toàn bộ bị đánh bại. Vương gia điều tập bao nhiêu người đến đây? 3 vạn người. Giang Thần trả lời. Ách Hình Cương sững sờ. Mới 3 vạn người, toàn bộ nữ chân tộc 1-200 vạn người đâu? Thật muốn kéo lên chiến đấu, tối thiểu có thể lôi ra đến 20-30 vạn người. 3 vạn người, còn muốn đánh nổ toàn bộ nữ chân tộc. Vương gia, những người này đủ sao? Muốn hay không thần tại cái này Đông Bắc hành tinh cũng triệu tập một chi đại quân? Giang Thần cười cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là nữ chân tộc triệu ra 500,000 đại quân, cũng không đủ vương giả 3 vạn người giết. Lời vừa nói ra, Hình Cương trong mắt sáng rõ. Như vậy rất tốt. Nữ chân tộc lòng lang dạ thú, nếu độc thủ, liền thế tất đưa nó nhất cử đánh cho tàn phế mới tốt. Giang Thần gật đầu. Yên tâm, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Bản vương chuyên diệt loại này thứ không biết chết sống. Không bao lâu, máy bay trực thăng xoay quanh trở về, Lương Khải bẩm báo phụ cận những thành trì khác tình huống. Vài chỗ cùng cấp thành không sai biệt lắm, nguyên bản bị nữ chân tộc chiếm lĩnh, hiện tại cũng đang thoát đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay bên trong liền có thể toàn bộ rút lui. Đến lúc đó, nguyên bản mất đi thành trì đều sẽ không đánh mà thắng thu hồi lại. Chính là bên trong bách tính gặp tai vạn, thử thương rất nhiều, lương thực, tiền tài cũng đều mất đi rất nhiều. Cái này khiến Hình Cương nhang ngứa. Tin tức truyền đến Giang Thần bên này, Giang Thần mặt lạnh lấy, không biết sống chết. Lập tức không có trì hoãn, mười mấy chiếc quân xa nhanh chóng xuất động, xe xe lương thực, áo đông vận chuyển đến các nơi. Giang Thần cũng không ngừng cưỡi máy bay trực thăng chạy tới các nơi, cứu người trước quan trọng. Về phần chạy trốn nữ chân tộc đại quân, Giang Thần bây giờ căn bản không dành phản ứng. Liên tiếp 2 ngày, Giang Thần đều đang bận rộn lấy cứu trợ Đông Bắc hành tinh các nơi bách tính. Lòng lang dạ thú nữ chân tộc mặc dù chiếm cứ mảnh cương vực này không lâu, nhưng phạm vào tội ác không ít. Thoát đi lúc vơ vét đại lượng vàng bạc tài bảo cùng lương thực áo đông loại hình, càng có đổ thôn sự tình phát sinh. Giang Thần tận mắt tại một cái ngoài thành trong thôn phát hiện hơn 200 bộ thi thể, toàn bộ bị bọn hắn tàn sát. Ngựa không dừng bó, nữ chân tộc phía trước thoát đi, Hình Cương nơi này phụ trách thu hồi, Giang Thần áo đông lương thực cũng lần lượt đến. Rốt cục, ngay lúc này, ngựa không ngừng vó Bắc Bộ chiến khu 30. Không đại quân cũng đến. Vương gia, Lư Khôn bọn người ở tại cắt thành bái kiến Giang Thần. Giang Thần mặt đen lên, mấy ngày nay rất khó chịu. Trong lúc đó không chỉ một lần cưỡi máy bay trực thăng đi chặn giết nữ chân tộc đại quân, cũng bỏ ra mấy quả hạng nặng thật đạn. Một chút thành trì cũng tại hắn che chở cho không có nhận tổn thất quá lớn, nhưng có chút tử thương vô số. Bản vương hai người các ngươi tháng thời gian, dẹp yên toàn bộ nữ chân tộc. Lư Khôn bọn người gật đầu, lập tức liên tục nghỉ cả đều không có, lập tức chia ra 3 đường, nhanh chóng hướng ba phương hướng đuổi theo. Nhân số không nhiều, nhưng tuần một sắp phân phối trung hoa súng trường, đạn dược sung túc. 50 giấc súng máy hạng nhẹ càng không phải là bài trí. Thậm chí vì đối phó nữ chân tộc hỏa pháo, Giang Thần còn cho Tam Lộ đại quân riêng phần mình chuẩn bị 5 môn sơn pháo, 100 phát pháo đạn. Nhiều như vậy đạn dược số lượng, đối phó một cái hoàn toàn tan tác nữ chân tộc, dư xài. Muốn, chính là một cái tàn sát. Dám tạo phản, dám đối với đại càn con dân độc thủ, tội không thể tha. Truyền lệnh Đông Bắc hành tỉnh các nơi, toàn lực phối hợp tác chiến. Trừ cái đó ra, cái này thông lệnh cũng tại đại càn đế quốc các nơi truyền ra. Bao quát các đại hải ngoại cương vực. Giết gà dọa khỉ, gian đe. Trời đang rất lạnh, Đông Bắc hành tỉnh vô cùng ác liệt, nhất là ban đêm, nhiệt độ thấp dọa người. Nhưng đối với 30,000 đại quân mà nói không đáng kể chút nào. Có áo đông đông vải dày đông vải bao tay, ban đêm càng rất nhiều hơn dày đông vải lều vải. Một đường rong ruổi, đại quân tốc độ cực nhanh, căn bản không cần Lâm Tiểu Giang quan tâm. Lư Khôn chỉ huy 1 vạn người, Thảo Nguyên 20,000 đại quân cũng chia thành 2 lộ đại quân, đồng thời thẳng tiến. Trên đường đi, phàm là gặp được nữ chân tộc binh sĩ, liền một chữ giết, không tiếp nhận đầu hàng. Giang Thần không có tham dự trong đó, tiếp tục tại Đông Bắc hành tỉnh bên này cứu trợ các nơi bách tính. Quá lạnh. Hắn cùng một chút bách tính đơn giản tán gẫu qua, càng là xác định suy nghĩ trong lòng. Trước kia mùa đông, mặc dù cũng rất lạnh, nhưng hai năm này rõ ràng càng lạnh hơn chút. Trong đất hoa màu giảm sản lượng, rãnh sông sớm kết băng chết quóng. Dưới mắt lúc này, nước sông đều là vấn đề. Ăn cơm cái gì cũng rất phiền phức. Lúc này, chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể trốn ở trong phòng không dám ra đến. Bọn hắn ngược lại là còn muốn chạy, nhưng mênh mông Đông Bắc hành tinh quá rộng lớn. Chỉ dựa vào hai cái chân, một tháng đều đi không ra Đông Bắc hành tinh, người cũng đã sớm chết quóng chết đói. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thời khắc này Đại Càn Đế quốc đúng là gặp trong truyền thuyết sông băng thời kỳ. Hơn nữa còn là vừa mới bắt đầu trạng thái. Loại tình huống này một khi phát sinh, ít thì 3-5 năm, nhiều thì 100 năm đều bình thường. Lưu tại nơi này, về sau sẽ càng ngày càng lạnh. Rất phiền phức. Đối bọn hắn mà nói, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là di chuyển. Rời đi nơi này, hoặc là đem các nơi tản mát bách tính tụ lại đứng lên, bao đoàn sưởi ấm, vượt qua lần này sông băng thời kỳ. Người đều tụ tập, triều đình giúp đỡ cứu trợ cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Người chết cái gì cũng có thể đạt được giải quyết. Bất quá muốn thuyết phục bọn hắn rời đi, cũng là chuyện phiền toái. Chương 980, trên lưng ngựa vương giả chương 980, trên lưng ngựa vương giả Đông Bắc hành tinh, hiện tại lập tức thành khó giải quyết vấn đề. Băng hà thời kỳ, uy lực cực mạnh. Nếu thực như thế tiếp tục kéo dài lời nói, đến cái mấy chục trên trăm năm, vậy liền phiền phức lớn rồi. Giang Thần nguyên bản dự định đem bọn hắn đi về phía nam di chuyển, nhưng một phen hỏi thăm sau, rất nhiều người cũng không nguyện ý tổ tông đều sinh hoạt tại trên vùng đất này, như vậy tùy tiện rời đi, rất không bỏ được. Quen thuộc, chính là quá lạnh điểm ấy có chút khó chịu. Một phen suy nghĩ sau, Giang Thần lại có dự định mới. Đông Bắc hành tinh, hay là không thể ném. Nơi này, than đá tài nguyên dị thường phong phú. Đại Càn Đế quốc phát triển, cần những tài nguyên này, mà lại nơi này tới gần Thảo Nguyên cùng nữ chân tộc, có Đại Càn Đế quốc người ở đây, cũng có thể tốt hơn trấn nhiếp Thảo Nguyên cùng nữ chân tộc. Đồng thời cũng là liên thông cao lệ hành tinh duy nhất lục địa thông đạo chỗ. Từ bỏ là không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp di chuyển. Mùa đông, tất cả Đông Bắc hành tinh người tận khả năng tụ tập. Trời không phải lạnh không? Vậy liền cho bọn hắn máy sưởi không gian. Hoa Hạ thế giới Đông Bắc cũng rất lạnh, nhưng chỉ cần hơi ấm cung ứng bên trên, hết thảy cũng liền không là vấn đề. Lương thực lời nói cũng không khó. Đông Bắc hát thổ địa, cực kỳ phì nhiêu, hoang vắng. Cho dù là chỉ trồng trọt trong đó một mùa, cũng đầy đủ một năm dùng ăn. Trước kia là gạo cùng đậu nành, hiện tại lại có thể lại tăng thêm hai loại. Khoai lang, cây ngô, nhất là cây ngô, tuyệt đối thích hợp Đông Bắc hát thổ địa sinh trưởng, từng cái sung mãn hạt lớn. Chỉ cần lương thực đủ, sinh hoạt tự nhiên cũng liền không có vấn đề. Máy sưởi không gian, liền dùng than đá, khai thác đứng lên liền có thể. Duy nhất phải chuẩn bị chính là máy sưởi không gian thiết bị. Hoa Hạ thế giới loại kia Giang Thần không làm được, vậy liền làm thành giản dị bản. 10 hộ 8 hộ kiến tạo một cái phòng nồi hơi. Đốt than đá máy sưởi không gian, dù sao than đá cũng đừng tiền. Có dự định, Giang Lâm để cho người ta phát tin cùng Phượng Cửu Du câu thông chuyện này. Trong thành Đông Bắc hành tỉnh bách tính ngay chút, càng là hoàn toàn không có ý kiến. Như vậy rất tốt. Bọn hắn sợ nhất chính là cái này nhiệt độ sụt giảm. Có thể máy sưởi không gian cũng liền giải quyết. Còn lại chính là ngoài thành những cái kia tản mát thôn trấn sát nhập tụ tập sự tình. Hắn bên này bận rộn chuyện này, Tam Lộ đại quân cũng rốt cục một đường lên phía bắc đuổi kịp bỏ chạy nữ chân tộc đại quân. Nữ chân tộc người chiếm cứ hơn phân nửa Đông Bắc hành tinh, mặc dù đều đang bận rộn lấy rút lui, nhưng có chút còn chưa kịp liền bị đại quân ngăn chặn. Lập tức, đại chiến bùng phát, các nơi cũng bắt đầu chém giết. Chất Lan thành, tại các thành tây phương bắc hướng, thành nhỏ không lớn, vị trí cũng vắng vẻ. Mặc dù là Đại Càn Đế quốc cương vực, nhưng nơi này lại lâu dài ở vào mất đi khống chế trạng thái. Hiện tại trưởng khống giả cũng là nữ chân tộc người, tên là Nạp Lan Đồ, là nữ chân tộc một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng. Thanh nhỏ hiện tại đã trở thành bọn hắn tiểu bộ tộc điểm dừng chân. Mấy ngày nay, toàn bộ nữ chân tộc người đều đang nhanh chóng rút lui. Nghe nói Đại Càn Đế quốc đại quân đã giết tới, ngay cả Khả Hãn đều chết tại các thành ngoại, mười mấy vạn đại quân đều bị đánh bại. Chiến lược như vậy, ai không kinh hoàng? Lúc này chỉ muốn thoát đi. Hắn đã gặp được không ít một đường lên phía bắc bỏ chạy tộc nhân, nhưng hắn lại cũng không làm sao nguyện ý thoát đi. Thật vất vả chiếm cứ tòa thành nhỏ này, vừa qua khỏi một trận an nhàn sinh hoạt, cứ như vậy từ bỏ, quả thật làm cho hắn không bỏ được. Ta cũng không tin Đại Càn Đế quốc binh sĩ có thể giết tới nơi này đến. Đông lạnh đều có thể chết quáng bọn hắn. Bên người không ít người cũng cảm thấy như vậy. Bọn hắn có thể ở chỗ này sinh hoạt, đó là sớm đã thành thói quen. Đổi thành Đại Càn Đế quốc binh sĩ, bọn hắn khẳng định không được. Cho dù đi lên đến nơi đây, bọn hắn đoán chừng cũng mất động thủ chi lực. Không cần sợ. Nạp Lan đổ lòng tin 10 phần. Bộ tộc của hắn mặc dù không lớn, nhưng cũng có 5000 tên dũng sĩ. Một khi lại đến một chút, có thể chiến người có thể có 10. Không cũng không phải không có lực đánh một trận. Không rút lui, các loại. Nhìn xem Đại Càn Đế quốc đại quân đến cùng có gì chỗ lợi hại. Rất nhanh, tin tức truyền đến. Phát hiện một chi 2000 người Đại Càn Đế quốc đại quân, ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ nơi này đánh tới. Nạp Lan Đồ nghe chút lập tức cười. Không biết sống chết. 2000 người, cũng dám hướng chúng ta nơi này đánh tới. Lập tức Nạp Lan Đồ lại lần nữa phái người cẩn thận tìm hiểu, đúng là 2000 người. Hậu phương trăm dặm đều không có phát hiện mặt khác đại quân. Cái này khiến Nạp Lan Đồ lập tức tinh thần tỉnh táo. Khả Hãn chiến tử, các bộ lạc thống lĩnh cũng đã chết một nhóm lớn. Toàn bộ nữ chân tộc đều rắn mất đầu. Nếu là chúng ta bộ tộc có thể đánh giết một chi Đại Càn Đế quốc đại quân, chẳng lẽ có thể tại nữ chân tộc dựng nên lên chúng ta bộ tộc hy vọng. Ý nghĩ này vừa ra, chung quanh nữ chân tộc người tâm động. Thủ lĩnh, nghe nói Đại Càn người hỏa thương hỏa pháo đặc biệt lợi hại, chúng ta có thể làm sao? Nạp Lan Đồ cười lạnh. Đặc biệt lợi hại. Tại trong băng thiên tuyết địa này, bọn hắn có thể quả nhiên bốc cháy thương cũng không tệ rồi. Long tin 10 phần, Nạp Lan Đồ lúc này hạ lệnh. Tập hợp nhân mã. Đến ta bộ thời điểm lập uy. Rất nhanh, 5000 thiết kỵ đều bị Nạp Lan Đồ tập kết mà đến. Không chỉ có cầm trong tay hỏa môn thương, càng lạt đều trang bị cung tiễn cùng chiến đao. Ba loại vũ khí, cái gì cần có đều có. Nhìn xem đội hình như vậy, Nạp Lan Đồ càng có niềm tin. Xuất phát, giết sạch đại càn người. Rất nhanh, 5000 người trùng trùng điệp điệp giết ra thành, thẳng đến 2000 tên đại càn đế quốc đại quân mà đi. Cầm đầu là Lư Khôn dưới trướng tham tướng. Mặc dù chỉ có 2000 người, nhưng lại sừng sốt một đường giết tới nơi đây. Thời tiết là lạnh, nhưng bọn hắn không sợ giá lạnh. Trên thân bốc hơi nóng, mồ hôi đều xuống ra. Vương gia cho áo đông đông vải dày đông vải bao tay áo khoác quân đội những này thật sự là quá giữ ấm. Thậm chí còn có lông xù nó lính. Nhiều như vậy trang bị cùng một chỗ, cho dù là tại nơi cực hàn này đám người cũng không lạnh. Nhất là chiến đấu này, để bọn hắn đặc biệt thoải mái. Cưỡi tại trên lưng ngựa, xa xa liền có thể xạ kích. Từng viên đạn phía dưới, có thể đem nữ chân tộc người giết quân lính tan rã, hoàn toàn không phải là đối thủ. Loại chiến đấu này, ngược lại là để đám người rất hưởng thụ. Khi nghe nói phía trước lại có một chi 5000 người nữ chân tộc kỵ binh đại quân chủ động hướng bọn họ công sát lúc đến, 2000 người đều cười. Ai cho bọn hắn lá gan, lại còn dám chủ động công kích. Cầm đầu tham tướng mang trên mặt trêu tức chi ý tìm hiểu rõ ràng, chuẩn bị chiến đấu. Không cần tình địch. Không bao lâu, Nạp Lan Đồ mang theo 5000 người đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới gần. Nhìn xem quả nhiên chỉ có chỉ là 2000 người đại càn đế quốc binh sĩ, nhíu mày. Bọn hắn mặc chính là cái gì quân trang? Trước kia đại càn đế quốc binh sĩ giống như không phải như thế. Những người khác cũng lắc đầu không hiểu. Áo khoác, đông vải dày, còn có cái mũ kia. Ngay cả bọn hắn đều không có. Nhìn rất không tệ bộ dáng, trước kia Đông Bắc hành tỉnh binh sĩ giống như căn bản không có thứ này. Quản bọn họ từ lâu tới, giết sạch bọn hắn, liền đều là chúng ta, một tên nữ chân tộc tiểu thống lĩnh cười lạnh. Nạp Lan Đồ nghe vậy cười gật đầu. Không sai, lời ấy có lý. Chỉ là 2000 người, cũng dám cùng chúng ta cứng đối cứng. Muốn chết. Cười lớn một tiếng giống, Nạp Lan Đồ lập tức giơ lên trong tay hỏa môn thương, đằng đằng sát khí, chiến ý dâng trào. Các dũng sĩ, để bọn này đại càn người nhìn xem, ai mới là trên lưng ngựa vương giả. Giết sạch bọn hắn. Chương 981, bị tàn sát phần chương 981, bị tàn sát phần trong chốc lát, từng vị nữ chân tộc kỵ binh tại Nạp Lan Đồ dẫn đầu xuống dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Tại trong phiến tiên địa này, bọn hắn nữ chân tộc thực lực mạnh nhất. Bọn hắn từ nhỏ sinh trưởng ở trên lưng ngựa, ai có thể địch? Đại càn người, không có khả năng. Từng cái, sát khí mỗi ngày, cầm trong tay hỏa môn thương, thẳng đợi đến khoảng cách gần sau, hỏa môn thương bộc phát. Ngay sau đó liền có thể đổi thành cung tiễn bộc phát. Cuối cùng khoảng cách gần lúc, lại từ trên người chiến đao chém giết. Cho bẹn xuống tới, bọn hắn rất là thành thạo. Cùng đại càn đế quốc binh sĩ đối kháng, bọn hắn một chút không lo lắng. 5000 người đối với 2000 người, không sợ hãi chút nào. Mặc cho bọn hắn hỏa thương hỏa pháo lợi hại hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Đây là kỵ binh quyết đấu. Hỏa thương cũng liền một hai phát thời gian, căn bản không kịp. Liệu vẫn là chân chính thực lực cùng sức chiến đấu. Giết, công kích. Từng vị nữ chân tộc kỵ binh liền như uống thuốc hưng phấn, ngao ngao gọi bậy. Đối diện, 2000 đại càn đế quốc binh sĩ ngược lại là rất lạnh nhạt, cũng không có khởi xướng công kích. Không cần. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp công kích mà đến kỵ binh đại quân, tất cả mọi người giơ lên trong tay súng ống. Trừ cái đó ra, bốn rất súng máy hạng nhẹ sớm đã mắc khung đứng lên. Cầm đầu tham tướng rất bình tĩnh, cứng đối cứng, bọn hắn liền không có sợ qua. Kỵ binh công kích, vô dụng. Chuẩn bị, 200 mét khoảng cách lại xạ kích. Nhắm chuẩn. Công kích trong đại quân, Nạp Lan Đồ mắt thấy đại càn đế quốc kỵ binh vậy mà đứng tại chỗ bất động, liền bưng cái gì hỏa thương chờ đợi, trên mặt đều là trào phúng cười to. Không biết sống chết. Đây là chờ chết. Chỉ bằng những cái kia hỏa thương, có thể ngăn cản bao nhiêu người? Nạp Lan Đồ một chút không thèm để ý hắn nhưng là 5000 người. Mà lại, mắt thấy liền muốn trùng sát mà lên lúc, trong nháy mắt chia ra ba đường. Hắn phụ trách trung quân, hai bên trái phải đều có 1000 người tập kích mà đi. Ba mặt vây kín. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một cái công kích, tất cả mọi người sẽ được đánh nổ. Liền không khả năng là một kích chi địch. Ha ha. Giết. Một tên cũng không để lại. Nạp Lan Đồ rất kích động. Chỉ cần diệt đi chi này đại càn đế quốc kỵ binh, liền có thể để bộ tộc của hắn tại toàn bộ nữ chân tộc tỏa sáng tài năng. Dưới mắt nữ chân tộc rắn mất đầu, thật nếu là mình có thể triển lộ ra siêu cường thực lực, trực tiếp tiến vào nữ chân tộc lãnh đạo tối cao nhất tầng cũng không phải không được. Đến lúc đó, thay thế nô nhi cấp khắp vương tộc cũng là có khả năng. Ý nghĩ này vừa ra, hắn càng thêm kích động. Công kích. Giết. Mắt thấy liền muốn trùng sát tới gần. 200 mét. Gần trong gang tấc. Nhưng mà, ngay tại trong chốc lát bất ngờ xảy ra chuyện. Chói hai tiếng súng trong khoảnh khắc hoàn toàn bộc phát. Bành bành bành. Loại thanh âm này, cùng bọn hắn hỏa môn tiếng súng âm hoàn toàn khác biệt. Nghe dọa người hơn. Một thương dưới thương đi. Vậy mà vang lên không ngừng. Nạp Lan Đồ vừa định mở miệng nhắc nhở, sau một khắc xông lên phía trước nhất nữ chân tộc các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. A. Bịch. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, vô số người kêu thảm, vô số người xuống ngựa ngã xuống đất, bị đánh trúng. Không ít người tại chỗ không có khí tức, trên thân nhiều huyết động. Một màn như thế, trong nháy mắt đem Nạp Lan Đồ giật nảy mình. Đáng chết. Coi chừng. Tránh né hỏa thương, nhưng mà căn bản vô dụng. Trong chốc lát, 2000 chi trung hoa súng trường đồng thời khai hỏa. Nhất là bốn rất súng máy hạng nhẹ, nhắm ngay mục tiêu, điên cuồng thúc đẩy. Thương viên đạn giống như không cần tiền bộ dáng, nổ bắn ra mà ra. 200 mét khoảng cách, quá gần. Nhắm chuẩn, bóp cò. Không nói một người một súng, cũng cơ hồ là không phát nào trượt. Vô địch. Từng bị công kích nữ chân tộc kỵ binh bị đánh trúng, đều thảm xuống ngựa. Có chút còn không có kịp phản ứng liền bị sau lưng đồng bạn trà đạp mà chết. Thê thảm không gì sánh được. Trong nháy mắt, Nạp Lan đổ mộng. Trong chớp mắt, thử thương quá nhiều. Bên cạnh hắn mấy tên thân quân hộ vệ cũng bị đánh xuyên thân thể kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Cái này khiến Nạp Lan đổ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến, nếu không có khẩn yếu quan đầu túi người, chết chính là mình. Cái này làm sao có thể? 200 mét khoảng cách, xác thực nói là giờ phút này hắn cách đại càn đế quốc kỵ binh khoảng cách còn có 300 mét có hơn. Khoảng cách này, bọn hắn vậy mà có thể công kích đến. Ngay tại hắn sững sờ thời khắc, trung quanh tử thương binh sĩ càng nhiều. Từng viên đạn tại nữ chân tộc kỵ binh trong đại quân tàn phá bừa bãi bay tứ tung. Điên cuồng thu hoạch. Nhắm chuẩn, bóp cò, xạ kích. Sát cơ vô hạn. Căn bản ngăn không được, cũng ngăn không được. Ba phương hướng đều là như vậy. Ngay cả sơn pháo đều không cần, đạn đầy đủ. Bốn rất súng máy hạng nhẹ, chia ba phương hướng. 2000 cây miệng, nhắm ngay ba phương hướng. Mỗi cây, 5 phát đạn. Cơ hồ tại 20 giây bên trong, toàn bộ đánh xong. Hơn bạn viên đạn, tại nữ chân tộc trong đại quân tàn phá bừa bãi. Có thể nghĩ, giờ khắc này nữ chân tộc kỵ binh đại quân có bao thế thảm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, ba phương hướng xông lên phía trước nhất đại quân tử thương hầu như không còn. 200 mét khoảng cách, căn bản không phòng được. Trung Hoa súng trường tầm bắn, có thể đạt tới 300-400 mét. Súng máy hạng nhẹ tầm bắn, càng xa. 5000 danh nữ thật tộc kỵ binh, cơ hồ ngay tại cái này trong chớp nhoáng này công phu hao tổn 2000. Còn lại người, hoàn toàn một bước. Người bị thương càng nhiều. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ còn lại chỉ có kinh dị. Nhưng cho dù là muốn lùi cũng không kịp. Sau lưng đại quân cái sau nối tiếp cái trước, tiếp tục hướng phía trước vào tới. Thừa dịp bọn hắn ngây người thời khắc, từng người binh sĩ nhanh chóng đem sớm chuẩn bị tốt 5 viên đạn ép vào ổ đạn. Tốc độ cực kỳ thành thạo. Sau một khắc, tàn sát tiếp tục. Tiếng súng tiếp tục. Từng vị nữ chân tộc kỵ binh chiến sĩ bị đánh bạo, bị bắn giết. Vô cùng kinh khủng. Nạp Lan đổ triệt để choáng váng. Hắn còn sống, nhưng bên người thân quân cơ hồ chết hết. Từng viên đạn bắn vào bọn hắn trong đại quân, điên cuồng thu gặt lấy. Phàm là bị đánh trúng, hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp chết. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn hỏa môn thương còn chưa sử dụng. Không phải là không muốn, là không động được. Khoảng cách quá xa, tầm bắn không đủ. Bọn hắn cung tiễn, bọn hắn chiến đao, cũng đều một dạng không có bất kỳ cái gì cơ hội phát huy. Vô số người đến chết, thậm chí đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trên đầu, trên ngực, phần bụng đã bị xuyên thủng. Huyết động, đau nhức kịch liệt đột kích, ngay sau đó rồi mất đi trí giác. Bị giết. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Thử thương vô số. Nạp Lan đổ sắc mặt trắng bệnh, kinh dị không hiểu. Quá nhanh. Nhanh đến hắn ngay cả mệnh lệnh rút lui đều không có tới kịp. Thủ hạ 5000 đại quân đã tại tử thương hơn phân nửa. Không rút lui, rút lui, rút lui. Nạp Lan đổ gào thét, đều to. Những này là hắn bộ tộc chiến lược mạnh nhất, một khi toàn bộ tổn thất, bộ tộc của hắn cũng xong rồi. Trốn. Nhanh, trốn. Mà ở tình huống trước mắt bên dưới, muốn chạy trốn cũng khó. Trước mặt tàn sát vẫn còn tiếp tục. Thậm chí, cho dù là bọn hắn ngừng lại không còn công kích, đại càn đế quốc binh sĩ đã bắt đầu rục ngựa tiến lên. Chủ động công kích. Tàn sát, trong nháy mắt càng thêm thảm liệt. Thử thương càng lớn. Nhắm chuẩn, xạ kích. Hoàn toàn không keo kiệt đạn, một thương dưới thương đi, nữ chân tộc kỵ binh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Thương với không tới, cung tiễn với không tới, chiến đao càng với không tới. Vô dụng. Chỉ có bị tàn sát phần. Chương 982, tuyệt vọng. Chương 982, tuyệt vọng. Giờ khắc này, Nạp Lan đổ tuyệt vọng. Mặc dù hắn liều mạng gào thét, không ngừng chỉ huy còn lại đại quân rút lui, nhưng căn bản không kịp. Những cái kia đáng sợ đại càn đế quốc đã chủ động giết đi lên. Trong tay bọn họ súng ống thật đáng sợ. Chứ những cái kia tầm bắn cực xa, có thể liên tục không ngừng bộc phát bên ngoài, cầm trong tay những cái kia đồng dạng đáng sợ không được. Tầm bắn rất xa. Ngồi trên lưng ngựa, không cần châm lửa, không cần lần lượt tăng thêm thuốc nổ, thậm chí giống như không cần nhét vào đầu đạn, trực tiếp bóp một cái thứ gì liền có thể phát sạc. Lực sát thương lớn đến kinh người. Dưới sự thất kinh, Nạp Lan đổ mang theo còn lại người bỏ mạng mà chạy. Nguyên bản bên cạnh hắn còn có mấy tên thân quân hộ vệ, nhưng chạy trước, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Quay đầu lại nhìn, người đều không có, toàn bộ chết sạch. Cái này khiến hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Khủng bố như vậy, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy đại quân. Bành bành bành. Giờ khắc này, tiếng súng nổi lên một phía, tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt. Từng bị nữ chân tộc binh sĩ sụp đổ kêu thảm, đạn nhập thể trong nháy mắt, từng cái đều từ trên chiến mã rơi xuống, hoàn toàn không phải là đối thủ. Một khi xuống ngựa, liền trên cơ bản không có đường sống. Còn có người ý đồ dùng bọn hắn hỏa môn thương ngăn cản đánh trả. Căn bản vô dụng, cũng không phải là một cấp bậc, nên đón bọn hắn chỉ có tàn sát. Thử thương vô số. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, Nạp Lan đổ tuyệt vọng. Bên người thân quân hộ vệ chết hết, trung quanh đại quân cũng triệt để muốn bị giết sạch. Từng nhánh đại càn đế quốc binh sĩ dũng manh phi thường không gì sánh được. An mặc lấy đặc thù áo khoác, mang theo cái mũ, thậm chí còn mặc kỳ quái giày. Cưỡi chiến mã, có thể xưng vô địch. Binh sĩ thủ hạ của hắn muốn bị giết tuyệt, căn bản trốn không thoát. Giờ khắc này, Nạp Lan Đồ không có một tơ một hào chống cự suy nghĩ, chỉ có trốn. Ngay tại lúc hắn không có chạy ra bao xa, dưới người hắn chiến mã đột nhiên một tiếng rên rỉ, ngay sau đó trực tiếp quẳng xuống đất. Nạp Lan Đồ cũng đi theo xuống ngựa, bị ngã thất điên bắt đảo. Ngay sau đó, một chi đại càn đế quốc kỵ binh giết tới đây. từng nhánh đen kịt họng súng đã nhắm chuẩn hắn. Không Nạp Lan đổ kinh hãi kêu to, quay người liền muốn thoát đi. Sau một khắc, đạn dày đặc đột kích, bành bành bành, cách xa nhau 100-200 mét, nhưng đều không phải là vấn đề. Phốc phốc, a, Nạp Lan đổ kêu thảm, đau không được, ngực xuất hiện hai cái vết động. Còn chưa chờ hắn lại chạy ra hai bước, liền trực tiếp té ngã trên đất. Giờ khắc này, cùng hắn như vậy không ít. Thương viên đạn điên cuồng đánh vào nữ chân tộc binh sĩ trong thân thể, huyết nhục chi khu, không được. Huyền thiết chiến giáp cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của bọn hắn. 5.000 đại quân thành đàn liên miên ngã xuống, không thể ngăn cản. 2.000 tên đại càn đế quốc binh sĩ thần sắc lạnh nhạt, một chút không có đem những người này để ở trong mắt, giết không tha. Ngay cả mang theo người đạn pháo đều không có sử dụng, thương viên đạn đầy đủ đưa bọn hắn lên đường. Đơn giản trực tiếp, một chén trà thời gian, chiến đấu kết thúc. Từng nhánh đại càn đế quốc tiểu đội ở trên chiến trường tuần sát, đụng phải còn sống nữ chân tộc binh sĩ, trực tiếp bổ thêm một đao, cầm đao đầy đủ sắc bén. Cầm đầu tướng lĩnh sai người nhanh chóng quét dọn chiến trường. Hỏa thương, thuốc nổ loại hình đều cần thích đáng đảm bảo, muốn lên giao nộp triều đình. Một chút không chết chiến mã cũng đều có thể lại lợi dụng. Chết chiến mã cũng không thể lãng phí, đều là ăn thịt. Còn có mặt khác huyền thiết chiến giáp, chiến đao, cung tiễn loại hình cũng không thể lãng phí. Lưu lại 100 người thu thập tàn cuộc, còn lại 1.900 người tiếp tục trên đường đi trước. Nạp Lan đổ bọn người bị giết, chất lan thành bên trong nữ chân tộc bộ lạc nhỏ chủ lực cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nhưng tin tức truyền về nơi này lúc, toàn thành nữ chân tộc người đều dọa sợ. Một số người quản bất chấp mọi thứ, đội vàng mang lên lương thực cùng vàng bạc tài bảo thoát đi. Còn có chút người có chút mờ mịt, không nguyện ý rời đi nơi tốt này. Kết quả, thoáng ngoài một cái cọ, đại càn đế quốc 1.900 tên lính giết tới. Đơn giản trực tiếp, công thành, vào thành, giết nữ chân tộc người, giết không tha. Tại đạn dược đầy đủ sung túc tình huống dưới, căn bản không cần nói nhảm, không cần trì hoãn, nổ súng, xạ kích, tứ đại thành cửa toàn bộ giữ vững. Trong thành nữ chân tộc người đều thành cá trong chậu, muốn chạy trốn đều không được. Trong lúc nhất thời, trong thành tiếng súng nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nữ chân tộc thê thảm, trong thành may mắn còn sống sót đại càn đế quốc bách tính thấy cảnh này chỉ cảm thấy giải hận. Một màn này cũng không phải là chỉ là đang thắt lan trên thành diễn, các nơi khác cũng đều có tương tự một màn xuất hiện. 30.000 đại quân chia từng nhánh ngàn người, thậm chí mấy ngàn người đại quân đối với đông bắc hành tinh các nơi tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Phàm là phát hiện nữ chân tộc người, chính là trực tiếp nhất giết chóc. Dựa theo giang thần phân phó, dùng thảo nguyên phương thức, phàm là cao hơn bánh xe, một đường giết không tha. Mà lại cái xe này bánh xe hay là đánh ngã trạng thái dưới, kể từ đó có thể tưởng tượng được, giết không tha. Trong lúc nhất thời, các nơi nữ chân tộc người đều bị giết thất kinh, bị giết sụp đổ. Trốn được nhanh còn tốt, trốn được chậm, căn bản trốn không thoát. Từng nhánh đại quân trổ đến, căn bản là không có cái gì ngăn cản. Ai ngăn cản, kẻ nào chết. Nữ chân tộc nguyên bản những cái kia súng tháo, cung mã chi thuật, lúc này đều thành vật vô dụng, hoàn toàn không phải là đối thủ, hoàn toàn đánh không được. Giết điên cuồng, giết hạ giận, càng giết ra sức. Các nơi đạt được giải phóng, các nơi đại càn đế quốc bách tính nhảy cẫng hoan hô. Chiến mã chết, loại thịt liền có. Lĩnh Nam Vương đến đâu, chỗ nào liền có lương thực. Bị đánh nổ nữ chân tộc trong đại quân cũng có được một chút lương thực, một chút thịt ăn. Toàn bộ phân cho dân chúng. Có đôi khi để dân chúng chính mình quét dọn chiến trường, ngay cả những này nữ chân tộc người chống lạnh áo da cũng không buông tha. Hữu dụng đều lưu lại, vô dụng toàn bộ vứt bỏ. Phương châm chính một cái không lãng phí. Liên tiếp mấy ngày, các nơi từng nhánh đại càn đế quốc trung đội quét ngang các nơi, chiến đấu không ngừng. 50 viên đạn bộc phát ra đi, không ngừng thu phục mất đất, không thể ngăn cản. Giang thần cũng không có nhà rỗi, các nơi cứu trợ vẫn còn tiếp tục. Đồng thời, còn muốn suy nghĩ chuyện đào mỏ. Trời lạnh lớn này, quá lạnh, nhất định phải sưởi ấm. Đại Đông Bắc, mặc dù có chút vật liệu gỗ, nhưng cũng không đủ. Người trong thành thiếu khuyết đồ chơi kia, đáng tin nhất hay là mỏ than. Dựa theo ký ức cùng tại Hoa Hạ thế giới tìm đọc tư liệu, Giang thần tại Đông Bắc hành tinh tìm tới mấy chỗ cỡ lớn mỏ than. Muốn ngăn cản loại này băng hàn, cần than đá. Mặc kệ là sống lửa nấu cơm hay là sưởi ấm, đều cần thứ này. Khi xác định tốt những này mỏ than vị trí sau, Giang thần bận rộn cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ, khai thác mỏ, sưởi ấm. Phương thức như vậy liền có thể giải quyết vấn đề nghề nghiệp, lại có thể thật to làm dịu Đông Bắc hành tinh trước mắt vấn đề lớn. Một khắc cũng không dám trì hoãn, Giang thần nhanh chóng tổ chức nhân thủ. Từng cái quặng mỏ đều chuẩn bị 500 người, mở đào, sau đó vận chuyển đến các nơi, hương trấn, thành trì, thôn xóm. Đồng thời một chút quá vắng vẻ chi địa, Giang thần cũng tại an bài người của triều đình hỗ trợ di chuyển. Không có khả năng cứ như vậy ở lại bên ngoài, thật muốn xảy ra chuyện, muốn cứu trợ cũng không kịp. Quá phân tán. Chương 983, than nắm chương 983, than nắm cấp thành ngoại, cách xa nhau hơn 100 dặm địa phương. Giang thần dẫn đầu một đám người ở chỗ này bận rộn. Nơi này có một tòa cỡ lớn mỏ than, hơn nữa còn là một tòa cực kỳ chân quý than gầy, anthracite. Cái này nhưng so sánh loại kia khói mù lượn lờ than đá tốt hơn quá nhiều, đối với hoàn cảnh ô nhiễm tạm thời không nói, với thân thể người nguy hại cũng nhỏ, sử dụng an toàn nhiều. Thay vào đó trời đông giá rét, thổ địa đều bị đông cứng cứng rắn, cái này nhưng làm khai thác mỏ độ khó tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đông Bắc hành tinh bên này một chút phổ thông làm bằng sắt phẩm hoàn toàn làm không được. Không có cách nào, Giang thần từ hệ thống trong cửa hàng mua sắm không ít công cụ. Trước sau hao phí hơn mấy triệu điểm hệ thống điểm tích lũy. Tại những công cụ này duy trì dưới, mấy trăm người bận rộn, cuối cùng là đem đóng băng đại địa mở ra. Trải qua một ngày bận rộn, đào xuống đi 2 trượng sâu sau, đại lượng than gầy, anthracite, vân thế, Một đám công nhân mừng rỡ, Giang Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự mình căn dặn cầm đầu một tên cấp thành quan viên ở chỗ này trấn thủ. Mở ra thang gầy, Anthracite không chỉ có muốn cung cấp cấp thành bách tính sử dụng, càng phải cho chúng quanh các nơi bách tính sử dụng. Giá cả cũng không thể cao, cùng tuổi giá cả ngang hàng là được. Không cầu quan phủ kiếm bạc, có thể khai thác chi phí, đủ vận chuyển, bán làm bốn là đi. Cái này nhất cử xử trí, để mỏ than bên trên bách tính cùng quan viên đối với Giang Thần mạc ơn. Đây mới là tốt vương gia. Mọi thứ đều muốn lấy bách tính. Vô số người tán dương. Có những ngày than gầy, Anthracite, các nhà các hộ đều có thể ấm áp lên. Lại lạnh trời bọn hắn cũng đều có thể khiêng đi qua. Không chỉ cái này một chỗ, mà khác ba cái địa phương Giang Thần cũng dần dần đi an bài khai thác sự tỉnh, chỉ tiếc đều là phổ thông có than bùn than. Bất quá bốc cháy vẫn như cũ có thể ấm áp. Nhiều lắm là hơi phiền phức chút thôi. Cần đường khói, có than đá, sửa ấm vấn đề đạt được giải quyết. Kinh thành bên kia cùng lĩnh Nam thành bên kia cũng chuẩn bị đại lượng lò than ngay tại vận chuyển mà đến. Nguyên bản lung đều là cả khối than đá. Nhưng dưới mắt Giang Thần một suy nghĩ, lại có ý nghĩ mới. Quá lãng phí, mà là đốt không hết, càng không tốt không chế. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái mới sản phẩm. Than nắm. Cái đồ chơi này, tại hoa hạ thế giới nông thôn đến nay còn có một số. Cực kỳ tốt dùng. Chế tác lên càng là đơn giản. Chính là xỉ than đá, đất vàng, nước dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, quấy đều, sau đó dùng than nắm thiết bị để ép thành hình tròn liền có thể. Hong khô sau, chính là đặc biệt thích hợp thiêu đốt than nắm. Có một cái lỗ nhỏ, có thể tăng lớn không khí lưu thông, cho nó thiêu đốt cung cấp đầy đủ dưỡng khí, khiến cho nó thiêu đốt càng thêm đầy đủ. Loại này than nắm, so cục than đá dùng tốt nhiều, cũng càng tiết kiệm than đá, sử dụng cũng thuận tiện. Phối hợp lò than con, nấu cơm, sưởi ấm, nấu nước nóng, đều không trì hoãn. Không có trì hoãn, Giang Thần lúc này cẩn thận suy nghĩ, đem than nắm phôi phương làm đi ra. Đông Bắc hành tinh nơi này, thích hợp nhất than nắm sử dụng. Lại lần nữa đi vào cấp thành ngoại mỏ than, phụ trách là cấp thành một tên tiểu quan viên, nhìn thấy Giang Thần đến, vội vàng nên đón tiếp lấy. Bái kiến vương gia. Giang Thần không nói nhảm, trực tiếp để hắn tìm mấy tên làm qua thợ hồ người tới. Người này có chút ngộng, nhưng vẫn là rất mau đem người tìm tới. Giang Thần cũng không nhiều giải thích, trực tiếp từ hệ thống bên trong móc ra một cái lò than, mấy khối than nắm. Đến, đều tới, nhìn xem thứ này. Đám người không hiểu, chỉ cảm thấy trước mắt đồ vật rất kỳ quái. Lò than, bọn hắn chưa thấy qua. Trước kia căn bản không có cái đồ chơi này. Than nắm, càng là không có. Giống than đá, nhưng nào có loại này còn mang lỗ. Chưa thấy qua. Vương gia, đây là cái gì? Đốt lên đến liền biết. Giang Thần để cho người ta động thủ nhóm lửa. Rất nhanh, một khối than nắm nhóm lửa, một đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phát hiện nó diệu dụng. Vậy mà rất tốt nhóm lửa, mà lại hỏa thế rất vượng. Cái này tốt. Giang Thần cười cười, tự mình động thủ, dùng than đá kìm đem hai khối không có thiêu đốt đặt ở lò than thấp nhất, khối kia thiêu đốt thì đặt ở phía trên nhất. Lò than miệng thông gió cũng mở ra. Sau một khắc, hiệu quả lập tức đi ra. Theo miệng thông gió gió thổi qua, tầng cao nhất than nắm thiêu đốt vượng hơn chút. Nhiệt lượng đi ra, thật thoải mái. Mặc dù nhỏ, nhìn cũng còn lâu mới có được khối lớn than đá thiêu đốt vượng, nhưng lại đốt rất triệt để, mà lại một chút không lãng phí. Phía dưới đầu gió có thể trên sự khống chế than đá thiêu đốt. Tốt, tốt, đồ tốt ta. Đám người khen lớn. Giang Thần gật đầu, bọn hắn có thể minh bạch liền tốt. Lập tức Giang Thần hiện trường biểu thị, tìm đến một ngụm nồi sắt đặt ở phía trên. Không bao lâu công phu, nước nóng có. Lại tiếp tục, nước sôi rồi. Đám người không đốc, trong nháy mắt minh bạch Giang Thần dụng ý vương ra loại vật này thật sự là quá tốt. Thật nếu là diện tích lớn sử dụng lời nói, chúng ta Đông Bắc hành tinh bách tính cũng phải có phúc. Giang Thần cười cười, sau đó đem sớm chuẩn bị tốt than năm phối phương cùng phương pháp gia công nói cho bọn hắn. Đánh than nắm thiết bị cũng cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Tinh khiết thủ công, Giang Thần chuẩn bị cho bọn họ 200 phần, bình thường một ngày đầy đủ đánh ra 200. Không 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 khối không có vấn đề. Nhìn như không nhiều, nhưng đối với bách tính mà nói cũng là cực kỳ mấu chốt. Bình thường một cái tiểu gia đình, một ngày 3 khối than nắm đầy đủ sử dụng. Đồ vật giao cho bọn hắn, Giang Thần còn cho bọn hắn dặn dò trọng điểm. Một đám người đại hỉ, bị Giang Thần ủy lấy trách nhiệm sau, chuyện còn lại liền giao cho bọn hắn. Lò than, Giang Thần sẽ để cho đại càn các nơi tiếp tục đưa tới. Than nắm, bọn hắn nơi này cung cấp. Nơi này than gầy, Anthracite, không có gì thích hợp bằng. Trở lại các thành, Giang Thần lại bắt đầu suy nghĩ các nơi khác lợi dụng than nắm sự tình. Cái này hoàn toàn có thể diện tích lớn trải rộng ra. Đông Bắc hành tỉnh cùng một chút trời lạnh địa phương mùa đông có thể dùng lò than than nắm sưởi ấm, các nơi khác than nắm cũng có tác dụng lớn. Đơn giản nhất công dụng chính là nấu cơm. Tuổi đốt nấu cơm, nào có than nắm thuận tiện. Đại Càn Đế quốc không thiếu than đá, chỉ bất quá còn không có diện tích lớn khai phát mà thôi. Trừ cái đó ra, hiện tại toàn thế giới đều là Đại Càn Đế quốc, các nơi than đá tự nhiên cũng có thể liên tục không ngừng vận chuyển mà đến. Dù sao không cần tiền, nhiều nhất chính là lãng phí một chút phí chuyên chở thôi. Về phần đại càn bên này, trước tiên có thể giữ lại. Trước tiên đem các nơi trên thế giới tài nguyên lợi dụng lại nói. Ý nghĩ này vừa ra, Giang Thần lập tức liền hãm không được. Truyền lệnh các đại hải ngoại hành tinh, đế quốc cần đại lượng than gầy, Anthracite. Để các nơi đều tìm kiếm bên dưới, có lời nói diện tích lớn khai thác trả lại. Không được sai sót. Giang Thần hạ lệnh, thông qua máy điện báo trước tiên đưa đến các nơi trên thế giới. Các đại hành tinh đồng thời nhận được tin tức. Than đá, ở thế giới các nơi đã đều có ứng dụng, bất quá dùng cũng không nhiều, không có diện tích lớn mở rộng. Mọi người nấu cơm cái gì, hay là quen thuộc tủi lửa. Sưởi ấm lời nói ngược lại là hữu dụng, nhưng than nắm, lò than lại đều không có. Nếu Giang Thần hạ lệnh, các nơi liền riêng phần mình tìm tòi, Không bao lâu, Úc Châu hành tỉnh truyền đến tin tức, bọn hắn cái kia có, mà lại hoàn toàn không dùng. Úc Châu hành tỉnh ngày đó khí, căn bản không cần than đá, vật liệu gỗ cũng nhiều không kể xiết. Trước đó khai thác than đá cũng là vì cho máy hơi nước vận chuyển hàng hóa thuyền cung cấp nhiên liệu. Hiện tại nghe chút Giang Thần muốn, liền lập tức có hồi phục. Ấn Nhi hành tỉnh, Đông Ấn Đế quốc có, Đại Nga Đế quốc cũng có. Ngắn ngủi nửa ngày, các nơi lần lượt truyền đến tin tức. Giang Thần hài lòng. Than gầy, anthracit, không chỉ có riêng chỉ dùng tới làm than nắm, còn có mặt khác các loại công dụng. Chế tác than gốc, công nghiệp sản xuất, công nghiệp nhiên liệu đều cần. Thậm chí, còn có một số mặt khác càng đặc thù công dụng. Chỉ cần phát triển, ý nghĩa trọng đại. Chương 984, kém xa chương 984, kém xa than gầy, anthracit, sự tình làm xong, một khi những này than đá vừa đến, liền có thể đại quy mô chế tác than nắm buôn bán. Sinh ý này lại có thể kéo theo vô số người vào nghề. Mà lại, than đá sản nghiệp phạm vi có thể xa không chỉ điểm ấy. Bách tính sinh hoạt, các loại công nghiệp sản xuất, nhất là sắt thép sản nghiệp, pha lê sản nghiệp bên trong cũng đều cần đại lượng than đá. Chế tác than cốc cũng cần thứ đồ tốt này. Giang Thần bên này rất chờ mong. Một ngày sau, cấp thành ngoại than gầy, anthracit, quận mỏ chuyển đến tin tức. Dựa theo Giang Thần cho phối phương hợp tác phương pháp luyện chế, khối thứ nhất than nắm làm ra đi ra. Rất thành công. Cái này có thể để mỏ than bên trên các công nhân mừng rỡ như điên. Giang Thần bên này cũng không có nhàn rỗi, lập tức triệu tập trong thành tất cả thợ rèn bận rộn chế tạo lò than. Công việc này cũng không tính phức tạp, thợ hồ cũng có thể tham dự trong đó. Đối với đương đại bách tính mà nói, cho bạc, cho lương thực, cho áo đông chăn đông loại hình, bọn hắn liền nguyện ý làm. Nghe chút là cho bọn hắn sử dụng sưởi ấm, từng cái nhiệt tình mười phần. Đại Càn Đế quốc vật tư vận chuyển đội ngũ cũng chính trùng trùng điệp điệp hướng nơi này chạy đến. Lương thực, áo đông chăn đông, lò than đều có. Chỉ cần những vật tư này đổi tới, Đông Bắc hành tỉnh luồng không khí lạnh vấn đề cũng liền có thể đạt được triệt để giải quyết. Cùng lúc đó, thời khắc này chiến đấu cũng tiến hành hừng hực khí thế. Mỗi ngày đều có chiến báo truyền đến. 30,000 đại quân hóa thành 10 chi lớn nhỏ không đều đội ngũ cố nhỏ, từ từng cái phương hướng đối với nữ chân tộc người tiến hành thanh lý. Một đường quét ngang. Tộc nhân của bọn hắn không ít, mà lại xác thực cũng là trời sinh chiến sĩ. Mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, đều có kỵ xạ bản lĩnh. Liền ngay cả một chút lớn hơn một chút hài đồng cũng là như thế. Nhưng đối mặt Đại Càn Đế quốc siêu mạnh mẽ quân, vẫn như cũng không đáng chú ý mồ hôi nộ nhị các khắc bị giết, một đám thiếu chủ bị giết. Nữ chân tộc những tướng lĩnh kia, thống soái, các bộ đại thủ lĩnh càng là tử thương vô số. Dưới mắt từng cái chật vật mà chạy. Ngay từ đầu còn có người không phục, cho dù là cảm thấy hỏa thương khả năng không bằng Đại Càn Đế quốc, nhưng bọn hắn cung mã kỵ xạ bản lĩnh cực kỳ tốt. Mà lại, nơi này là Đông Bắc hành tinh, là nơi cực hàn. Đại Càn Đế quốc sự tình làm sao có thể ở chỗ này cùng bọn hắn chống lại? Trên hoang dã, một khi bọn hắn khởi xướng cực tốc công kích, Đại Càn Đế quốc cho dù là có hỏa thương lại có thể thế nào? Huống chi, Đại Càn Đế quốc binh sĩ tổng cộng cũng không có nhiều. Thế là tại mấy vị hiếu chiến tướng lĩnh dẫn đầu xuống, nữ chân tộc nhanh chóng gây dựng từng nhánh đại quân, tổ chức phản kích, đánh lén, buôn tập, chiến đấu. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, chỉ cần có thể tập thể công kích tới gần, đến lúc đó những cái kia đại càn binh sĩ còn không phải tùy ý xâm lược, hỏa thương cũng chỉ có thể trở thành thiêu hỏa côn. Nói làm liền làm, những người này lập tức tổ chức nhóm lớn các dũng sĩ bắt đầu phản kích. Nỗ Cáp Nhĩ Đức là bên trong một cái thực lực cường đại chủ chiến tướng lĩnh, dưới tay hắn nguyên bản liền có hơn vạn binh sĩ, trong khoảng thời gian này khả hắn bị giết, vô số tướng lĩnh đại thống lĩnh bị giết, hắn thừa cơ thu nạp tan tác đại quân, cũng làm cho nhân mã của hắn nhanh chóng tăng lên tới 3 vạn người. Binh hùng tướng mạnh phía dưới, Nỗ Cáp Nhĩ Đức lập tức cũng liền có ý nghĩ phản kích. Chỉ cần có thể đánh bại chi này Đại Càn Đế quốc đại quân, hắn chính là nữ chân tộc dũng mãnh nhất tướng lĩnh. Đến lúc đó, trực tiếp kế thừa khả hãn vị trí cũng vô cùng có khả năng. Ý nghĩ này vừa ra, Nỗ Cáp Nhĩ Đức lập tức liền ham không được. Làm, không có trì hoãn, khi biết khoảng cách gần nhất Đại Càn Đế quốc đại quân ngay tại ngoài trăm dặm, mà lại chỉ là 5000 người sau, Nỗ Cáp Nhĩ Đức cười lạnh, khinh thường. Liền chút người này, cũng dám đến đối với chúng ta độc thủ. Muốn chết. Thủ hạ các tướng lĩnh cũng cảm thấy những này Đại Càn Đế quốc binh sĩ quá không biết chết sống. 5000 người cũng dám lớn mật như thế. Bọn hắn thế nhưng là có 30,000 đại quân. Một khi lại triệu tập một chút, coi như 50,000 cũng không nói chơi. Gấp 10 lần binh lực kém. Đánh bại bọn hắn. Nỗ Cáp Nhĩ Đức rất chờ mong. Lập tức sai người chuẩn bị đứng lên. Bọn thủ hạ nghe chút, trong nháy mắt đều tới tinh thần. Rất nhanh, tại Nỗ Cáp Nhĩ Đức chỉ huy bên dưới, 30,000 đại quân chia 4 phương 8 hướng lặng yên đối với chi này 5000 người Đại Càn Đế quốc binh sĩ tiến hành bố cục vây giết. 30,000 đối với 5000, làm sao đều là tất thắng chi cục. Nỗ Nhĩ Cáp Đức rất tự tin. Khi vây quanh hoàn thành sát na, Nỗ Cáp Nhĩ Đức hưng phấn, ra lệnh một tiếng, 3 vạn người từ 4 phương 8 hướng khởi xướng công kích, đang đăng sát khí, chiến ý dạt dào. Bọn hắn dũng sĩ rất anh dũng, công kích cũng rất liều mạng. Từng cái, trực tiếp bỏ không tiện hỏa thương, toàn bộ cầm trong tay cung tiễn, dùng ngựa dương cung, đây là bọn hắn am hiểu nhất. Rất nhiều người lựa chọn nằm ở trên lưng ngựa, một bộ thế như trẻ che chi thế. Thật nhanh, phía trước nhất các dũng sĩ còn nắm giữ phòng hộ tâm chắn, trên chiến mã cũng có huyền thiết chiến giáp, chuyên môn vì Đại Càn Đế quốc hỏa thương mà chuẩn bị. Nỗ Cáp Nhĩ Đức không có tham dự, ngay tại nơi xa nhìn chăm chú lên. Cái này sẽ là hắn Nỗ Cáp Nhĩ Đức thành danh một trận chiến, cũng là phá vỡ những này Đại Càn Đế quốc binh sĩ trận đầu, chỉ cần trận chiến này thắng lợi, ngày sau hết thảy đều đem thuận lợi. Nữ chân tộc khả hãn vị trí, hắn cũng đem có thể đạt được. Nhưng mà, ngay tại hắn bên này làm lấy chính mình xuân thu đại mộng thời khắc, trên chiến trường tình huống cũng rốt cục hiện lộ ra. 5000 tên đại càn đế quốc binh sĩ một chút cũng không có hốt hoảng tư thế. Theo từng đạo chói hai tiếng súng vang lên, Nô Cáp Nhị Đức sắc mặt mất tự nhiên đứng lên. Từ xa nhìn lại, hắn các dũng sĩ vậy mà từng cái ngã xuống, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào chi lực. Trong chớp mắt, hắn có khả năng nhìn thấy ba phương hướng đại quân đều là liên miên thành đàn ngã xuống. Cho dù là mặc trên người huyền thiết chiến giáp cũng vô dụng, còn có bọn hắn chiến mã cũng từng cái kêu thảm ngã sắp xuống. Cái này Nô Cáp Nhĩ Đức trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bên người các tướng lĩnh lúc này cũng mất trước đó tự tin. Phía trước công kích tiến công nữ chân tộc các dũng sĩ càng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Từng đạo chói hai tiếng súng truyền đến, ngay sau đó chính là từng viên cơ hồ khó mà thấy rõ đầu đạn bắn vào đến bọn hắn trong đại quân. Mặc kệ là huyết đục chi khu hay là huyền thiết chiến giáp cũng đều bị đánh xuyên. Thân thể có huyết động xuất hiện. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, từng cái dũng sĩ đồng bạn ở bên người ngã xuống. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cách xa nhau quá xa, bọn hắn cung tiễn hoàn toàn không cần võ chi điểm. Nghiền ép, tàn sát. Vô số nữ chân tộc các dũng sĩ giờ khắc này đều bị dọa phát sợ. Trước đó lớn hơn nữa dũng khí lúc này đều hóa thành không khí, chỉ còn lại có kinh dị. Không từng cái, hoàn toàn mất hết chủ ý, có người thậm chí muốn đình chỉ công kích, muốn thoát đi. Nhưng sau lưng đại quân không ngừng, bọn hắn mới vừa vặn dừng lại, liền bị sau lưng đại quân cho va chạm bay ra ngoài. Sau một khắc, bị sống sờ sờ va chạm mà chết, càng thê thảm hơn. Tiếng kêu thảm thiết tại trong đại quân vang lên, tiếng giống giận dữ không ngừng, loạn thành một bầy. Tất cả mọi người luống cuống, bốn phương tám hướng lúc này đều là giống nhau. Đại càn đế quốc binh sĩ một chút e ngại ý tứ đều không có, mỗi cái phương hướng đều có súng máy hạng nhẹ trấn thủ, đều có hơn 1000 tên lính bưng Trung Hoa súng trường nhắm chuẩn phía trước, có súng không ngừng bóp, thường viên đạn không ngừng nổ bắn ra đi. Thu hoạch, tàn sát, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ba vạn người thì như thế nào? Kém xa. Chương 985, hỏng mất giờ khắc này, bốn phương tám hướng nữ chân tộc binh sĩ hoàn toàn kinh dị. Bọn hắn trước đó hết thảy chờ đợi đều thành hy vọng xa vời, đều bị trước mắt hiện thực hung hăng nghiền ép. Còn lại, chỉ có kinh dị. Cơ hồ là trong khoảnh khắc công phu, bốn phương tám hướng, trọn vẹn 30.000 đại quân liền bị đánh giết vô số. Thành đàn liên miên ngã xuống. Mà lại, vẫn còn tiếp tục. Không đâu Cáp Nhĩ Đức thấy cảnh này kém chút ngất đi. Quá thảm rồi. Rút lui. Mau bỏ đi. Giờ khắc này, ai cũng nhìn ra. Hoàn toàn cũng không phải là một cái tầng cấp chiến đấu. Những này đại càn đế quốc binh sĩ thật là đáng sợ. Bọn hắn hòa thương, căn bản cũng không phải là chính mình lý giải bên trên hòa thương. Bọn hắn tầm bắn, xạ tốc, lực sát thương cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. 200 mét khoảng cách, thành bọn hắn từ đầu đến cuối không thể vượt qua lại trời. Xông càng nhanh, chết càng nhanh. Cứ như vậy một lát công phu, hắn nhìn thấy ba phương hướng, tối thiểu hao tổn gần bằng người. Đó cũng đều là dưới tay hắn dũng sĩ, cũng là nữ chân tộc tinh nhuệ. Quá thảm rồi. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian rút lui, mau trốn. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Tất cả mọi người, mau bỏ đi. Truyền lệnh xuống, đình chỉ công kích. Giờ khắc này, không cần hắn thúc giục, bốn phương tám hướng nữ chân tộc đại quân cũng đã sớm ý thức được vấn đề. Từng cái, khi nhìn đến nhiều người như vậy chết thẳng sau, hoảng mất, trốn. Trong nháy mắt, phía trước binh sĩ không dám tiếp tục công kích. Không dừng được, vậy liền hướng chung quanh những phương hướng khác thoát đi. Không muốn chết, bọn hắn muốn sống. Binh lính phía sau cũng phát hiện vấn đề, nhao nhao khống chế dưới thân chiến mã dừng lại. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ không ngừng có đáng sợ đạn tập sát mà đến, vẫn như cũ không ngừng có người bị giết. Khi nhìn đến xa xa rút lui phất cờ hiệu sau, những người này không còn chần chờ, rút lui. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng nữ chân tộc đại quân triệt để không có bất luận cái gì công kích chiến đấu ý tứ, một lòng muốn chạy trốn. Hoảng mất, liền không có gặp qua đáng sợ như vậy. Bọn hắn đại quân từ đầu đến cuối đều không có tới gần nơi này chi đáng sợ đại càn đế quốc quân đội. Bốn phương tám hướng tử thương chung vào một chỗ vượt qua một vạn người, 1/3 binh lực còn nhiều, hoàn toàn chính là tàn sát. Thời gian, ngay cả một chén trà thời gian cũng chưa tới. Hoảng hốt chạy bừa, tất cả mọi người loạn thành một đoàn. Nhưng mà chính là trong chốc lát, nguyên bản một mực không nhúc nhích đại càn đế quốc binh sĩ cũng tại ra lệnh một tiếng, nhanh chóng xuất động. Thu hoạch. Cầm đầu Thảo Nguyên tướng lĩnh rất tỉnh táo. 5000 người đại quân, nạp đạn lên nòng, không có chút nào trì hoãn. Bốn chi hơn 1000 người đội ngũ đồng thời đối với trung quanh triển khai thu hoạch. Công kích lúc, những này nữ chân tộc binh sĩ không phải là đối thủ. Bây giờ thoát đi, càng là hoàn toàn mất hết phòng hộ, càng không phải là đối thủ. Luận kỵ sạc, bọn hắn Thảo Nguyên dũng sĩ tự nhiên càng là không thể so với những này nữ chân tộc kém. Bây giờ, tất cả mọi người cùng một chỗ bộc phát, nhanh chóng hướng trung quanh tàn sát mà đi. Đơn giản trực tiếp, nhắm chuẩn, bóp cò, bắn giết. Toàn bộ quá trình không có một chút lạnh nhạt. Có cái này Trung Hoa súng trường, hết thảy đều đơn giản quá nhiều. Nô Cáp Nhĩ Đức chỗ phương hướng cũng có hơn 1000 người đội ngũ giết tới. Nhìn thấy một màn như thế, Nô Cáp Nhĩ Đức kinh dị, không chút do dự quay đầu lập tức thoát đi. Sau lưng đại quân đều không lo được. Đào mệnh quan trọng, mặt khác hết thảy đều là vô nghĩa. Trận chiến này kéo dài tới tận một canh giờ mới xem như kết thúc. Chiến trường cũng từ lúc mới bắt đầu phạm vi nhỏ mở rộng đến chung quanh trong phạm vi trăm dặm. Truy sát quá tốn thời gian. 30.000 nữ chân tộc đại quân, lúc đến đằng đằng sát khí, lòng tin 10 phần, tan tác lúc trực tiếp tuyệt vọng. Thoát đi không đến một vạn người. Thê thảm không gì sánh được. Nô Cáp Nhĩ Đức ngay cả thành trì đều không có dám về, một đường hướng Bắc Phi nước đại mà chạy. Đợi đến hết thể sau khi kết thúc, cầm đầu thảo nguyên tướng lĩnh lập tức an bài phụ cận người thanh lý chiến lợi phẩm. Hỏa thương, hỏa pháo, đao kiếm, cung tiễn những này đều muốn thu thập xong. Mặt khác ngược lại là có thể giao cho phụ cận thành trì bách tính đến phụ trách. Những này nữ chân tộc binh sĩ mang theo người lương thực, trên người áo da, cùng chết đi chiến mã đều có thể lợi dụng. Không bao lâu, Nô Cáp Nhĩ Đức nguyên bản hang ổ bị chi này đại càn đế quốc thảo nguyên đại quân tập kích, thành nhỏ bị đánh bạo. Bên trong nữ chân tộc người lúc trước chạy trốn không ít, còn lại vậy liền đơn giản giết chóc. Giờ khắc này không có người khách khí, toàn lực chấn sát. Trong thành còn có chút ít đại càn đế quốc bách tính, trước đó có thủ khi nhục, bây giờ cuối cùng là đại thủ đến báo. Một màn này tại cái khác mấy chỗ trên chiến trường cũng xông ra, luôn có những cái kia không biết sống chết dũng sĩ muốn ngăn cản đại càn đế quốc đại quân. Kết quả đều là một kết quả, bị tàn sát, bị giết tới sụp đổ. Thế như trẻ tre, mười lộ đại quân một đường quét ngang. Sau năm ngày, đại quân liên tiếp đánh hạ các nơi, nữ chân tộc người bị giết tuyệt vọng, rất nhiều người trốn vào thâm sơn lão lâm, còn có rất nhiều người một đường trốn về bọn hắn đại bản doanh. Tại cực bắc diên miên sơn lâm bên trong, bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Tin tức truyền về A Thành, Giang Thần nhíu mày. Đại Hưng An lĩnh khu vực, nơi này ở kiếp trước cũng rất nổi danh, không chỉ có lớn, hơn nữa còn đặc biệt nguy hiểm. Các loại manh thú, cái gì cần có đều có. Bên trong tự nhiên tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhất là mùa đông. Những này nữ chân tộc người có thể đem hang ổ thiết lập ở này, cũng là thật lợi hại. Bất quá như là đã động thủ, vậy liền không có dừng tay đạo lý. Giết! Ra lệnh một tiếng, 10 nhánh đại quân đồng thời hướng nơi này giết tới, tiếp tục tàn sát. Bắc An Thành, ở vào Diên Miên Sơn lâm chỗ sâu, chính là nữ chân tộc đại bản doanh chỗ. Tòa thành trì này cũng bị ca tụng là nữ chân tộc thánh thành. Mặc dù mảnh cương vực này cũng là đại càn đế quốc, nhưng trên thực tế vô số năm qua đại càn đế quốc căn bản không có chân chính khống chế nơi này, liên liên tiến vào đều không có. Tại trong thánh thành, có vượt qua 10 vạn người sinh hoạt tại này. Trung quanh còn có rất nhiều nữ chân tộc bộ lạc tồn tại. Mặc dù mảnh khu vực này sinh hoạt gian khổ, nhưng cũng coi là không tranh quyền thế nơi tốt. Lên núi kiếm ăn, nơi này tự nhiên tài nguyên rất phong phú. Khoáng sản, củi, quả hạch, hoang dại vườn đều có không ít. Tại tòa này Diên Miên Sơn lâm bên trong, bọn hắn còn phát hiện một chút thế ngoại đảo nguyên chi địa, thích hợp trồng trọt. Lại thêm từ Đông Bắc hành tỉnh mua sắm trao đổi, những năm này nữ chân tộc cũng sinh hoạt cũng không tệ lắm. Nhưng dưới mắt, loại này cuộc sống tốt đẹp muốn hủy. Khi Nỗ Nhi Các Khắc Khả Hãn bị giết, vô số nữ chân tộc binh sĩ bị tàn sát tin tức truyền về lúc, toàn bộ thánh thành đều loạn. Rắn mất đầu. Thánh thành bên ngoài còn có một cái thành nhỏ, cũng là nữ chân tộc hoàn toàn khống chế, gọi Ngạc Xuân Thành. Trong giờ phút này càng là hỗn loạn không chịu nổi. Từng nhánh tan tác nữ chân tộc đại quân chạy về. Mắt thấy đại càn đế quốc đại quân đánh tới, phụ trách trấn thủ Ngạc Xuân Thành nữ chân tộc tướng lĩnh đội vàng bố trí. Hỏa pháo mắc không đứng lên, tất cả cung nỏ, cung tiễn, vô số hỏa thương đều đem ra. Lại sau này, chính là thánh thành, là bọn hắn nữ chân tộc chân chính hang ổ một khi bị công phá, liền toàn xong. Tất cả mọi người đang chuẩn bị liều mạng. Đại quân số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Từng vị nữ chân tộc có thể chiến chi lực đều tụ tập mà đến, được ăn cả ngã về không. Nhưng mà, mặc dù là như thế, đối với đại càn đế quốc đại quân mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Chương 986, phát triển không ngừng, vất vả. Chương 986, phát triển không ngừng, vất vả. Tàn sát tại tiếp tục. Mười nhánh đại quân từ các nơi quét ngang mà đến, toàn bộ tập kết ở đây. Nhân số không nhiều, nhưng thu thập những người này đầy đủ. 10 triệu phát đạn, 3 vạn người. Bình quân mỗi người phân phối hơn 300 phát đạn, có thể xương ngang tàng. Rồi giao không được. Đối lại nữ chân tộc người, căn bản không nói nhảm. Khi nhục đại càn đế quốc bách tính người, giết không tha. Xa đâu cũng giết. Vương gia nói, ai cũng trốn không thoát. Cho dù là trốn vào cực bắc băng hàn chi địa, cũng vô dụng. Điên cuồng cực kỳ. Các thành bên này, Giang Thần sự tình cũng bận rộn không sai biệt lắm. Than nắm, lò than sự tình đã hoàn toàn trải rộng ra, mỏ than bên trong than đá cũng lần lượt khai thác đi ra. Mặc dù có khói, nhưng có thể đóng ống khói. Một khi nhóm lửa sau, trong phòng hay là thật ấm áp. Giá cả một chút không quý. Các nơi bách tính Giang Thần cơi máy bay trực thăng đi cứu viện, hoàn toàn không có vấn đề. Ăn mặc đắp lên đều có, nhất là thịt ngựa. Nữ chân tộc không thiếu chiến mã, bây giờ bị tàn sát phía dưới, những chiến mã này thi thể đều đưa đến các nơi. Dân chúng tự rước, cũng có thể dùng ăn, nấu hầm đứng lên hương vị cũng không tệ lắm, nhất là ấm áp. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên đại càn đế quốc cứu trợ vật tư cũng đến. Lương thực, áo đông chăn đông, hỏa lô đều có. Có những vật tư này, đông bắc hành tỉnh vấn đề thì càng đơn giản. Ngoài thành rất nhiều thôn cũng tại Giang Thần an bài xuống bắt đầu tụ tập. Từng cái lớn làng thành lập. Mỗi cái làng đều thiết trí có một gian lớn máy sưởi không gian thất. Đông Bắc đại địa không thiếu than đá, tuổi cũng nhiều. Lại qua 10 ngày, cực bắc chi địa tin tức chuyển đến, đại quân đã công phá Ngạc Xuân Thành, triệt để giết vào đến nữ chân tộc hang ổ, binh lâm bọn hắn thánh thành. Nơi này là Đại Hưng An lĩnh địa khu, tuyết trắng mê mang, nương tựa theo bọn hắn đối với nơi này quen thuộc, ngược lại là cho đại càn đế quốc đại quân tạo thành một chút thương vong, nhưng đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Dưới mắt từng nhánh đại quân chia từng nhánh trăm người tiểu đội, ngay tại không ngừng hướng chỗ sâu tiến lên. Phàm là phát hiện nữ chân tộc nơi ở, toàn bộ đánh nổ phá hủy. Dựa theo đoán chừng, nhiều nhất 10 ngày, liền có thể đem nữ chân tộc người triệt để đánh nổ, phá hủy hầu như không còn. Giang Thần gật đầu. Có như thế một chi siêu cường đội ngũ tại, nữ chân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đại quân đạn dược cũng sung túc, cuối cùng một phen bàn giao sau, Giang Thần liền không có lại trì hoãn. Có máy bay trực thăng tại, hết thảy đều thuận tiện quá nhiều. Kinh thành hoàng cung, khi Giang Thần máy bay trực thăng sau khi hạ xuống, Phượng Cửu Du tự thân lên trước nên đón. Đông Bắc hành tỉnh sự tỉnh, may mắn mà có Giang Thần. Nếu không đối mặt cái này lòng lang dạ thú nữ chân tộc, nguyên bản đại càn đế quốc khẳng định ngăn không được. Hiện tại trên cơ bản toàn bộ giải quyết, dân chúng cũng đều có bảo hộ. Vất vả. Khách khí như vậy. Giang Thần cười nói, thiện tay đem người ôm vào lòng. Thật muốn cảm tạ, chúng ta trở về phòng bên trong từ từ sẽ đến. Phượng Cửu Du chỗ nào không hiểu Giang Thần chút tiểu tâm tư kia. Lúc này mới bao lâu, liền đem ngươi cho đói ở. Giang Thần liên tục gật đầu. Còn không phải sao? Đi thảo nguyên còn tốt, ba thác hay là rất hiểu nam nhân yêu thích, trực tiếp đưa một cái phiên bản cổ đại nóng bà cho mình. Cảm giác hay là cứ tốt. Mấy ngày vớt ve an ủi, đem hắn hầu hạ vô cùng tốt. Đi đông bắc là được rồi. Đánh thẳng cầm, dối bời, chính mình bận trước bận sau, mới cất nhắc hình cường cũng là đồ gỗ, một chút hiếu kính tâm tư đều không có. Giang Thần nói ấm không nóng ổ chăn, gia hỏa này vậy mà ngốc vô cùng cho hắn tìm đến hai giường đông vải mới bị. Giang Thần cũng là chịu phục. Thế là Giang Thần tại đông bắc hành tỉnh làm một tháng hòa thượng. Đã sớm nghẹn khó chịu. Không có trì hoãn, Giang Thần trực tiếp đem người kéo về tầm cung. Phượng Cửu Du liên phượng bảo cũng không kịp thay đổi. Một trận giày vò sau, Giang Thần là đủ hài lòng. Phượng Cửu Du thì mệt không đứng dậy nổi. Ban đêm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cho chuyện đại càn bên trong tình hình. Giang Thần hơn nửa năm qua này một mực tại biểu hiện bên ngoài chiến. Bắc Mỹ Châu vừa trở về còn không có làm sao nghỉ ngơi liền lại chạy tới đông bắc hành tỉnh. Đối với trong nước sự tình biết không ít. Phượng Cửu Du thân là đại càn đế quốc nữ đế, đối với đại càn đế quốc sự tình tự nhiên đặc biệt rõ ràng. Dung năng để nói, phát triển không ngừng. Lương thực không thiếu, ăn thịt không thiếu, đường cũng không thiếu. Không chỉ có số lượng nhiều, giá cả cũng thấp. Những vật này cũng không phải đại càn đế quốc nội bộ cung cấp, đều là từ đại càn đế quốc cung ứng. Thảo Nguyên cung cấp dê bò, Úc Châu đại lục cung cấp dê bò lương thực, Đông Doanh hành tỉnh cùng Cao Lệ hành tỉnh cung cấp bộ phận lương thực cùng đồ hải sản. Ấn Nhi hành tỉnh, Đông Ấn hành tỉnh các loại cũng đều cung cấp vô số lương thực. Chớ đừng nói chi là Âu La Ba Châu bên kia, Đại Nga đế quốc bên kia lương thực. Bắc Mỹ Châu bên kia đồng dạng vận chuyển rất nhiều đến Âu La Ba Châu. Đại Càn đế quốc bây giờ căn bản dùng không hết. Có lương thực, có ăn thịt, Đại Càn đế quốc bách tính sinh hoạt cũng liền có bảo hộ. Trừ cái đó ra, Đại Càn đế quốc xây dựng cơ bản dân sinh công trình cũng không có rơi xuống. Dù sao quốc khố có tiền có lương, có các loại tài nguyên, không cần cũng là lãng phí. Dựa theo Giang Thần ý tứ, các nơi đều tại sửa đường. Trong thành sửa đường, quan đạo cũng đều tại tu sửa. Trên cơ bản thuần một sắc đường xi măng, dùng cục đá vụn hạt chót, xi măng bê tông trải lộ diện, đơn giản trực tiếp dùng bền, bằng thẳng không được. Chi phí cũng không cao. Trừ cái đó ra, các tòa thành trì đường sông cũng đều tại bắt gấp tu sửa, cầu nối xây dựng lại. Có thông thuyền điều kiện, cải thiện điều kiện này. Không có thông thuyền điều kiện, nghĩ cách đem cái này điều kiện làm ra đến. Thế tất yếu để các nơi đều có tốt hơn vận chuyển điều kiện. Lưu thông hàng hóa đứng lên, dân chúng mới có thể giàu có, phát triển mới có thể càng nhanh. Trong lúc nhất thời, các nơi bến tàu lần lượt trong tu luyện, vận chuyển hàng hóa thuyền cũng đặc biệt bận rộn. Nhất là Giang Thần phát minh cánh quạt thuyền hàng, càng là có thụ khen ngợi. Tốc độ nhanh, không cần cánh buồm. Tinh khiết nhân công, hao phí chọn người là tôi. Máy hơi nước phiên bản, đốt than đá liền có thể. Tiết kiệm lúc, dùng ít sức. Hiện tại đại càn đế quốc các nơi thuyền vận phát triển vô cùng tốt. Bến tàu san sát, vì thế triều đình bên này không thể không một lần nữa thiết lập một cái thủy lợi tư, chuyên môn phụ trách các nơi đường sông thuyền vận tương quan công việc. Những cái kia không có đường sông, không có cách nào đường sông chuyển vận, cũng có thể mượn dùng lục địa vận chuyển, đến lân cận bến tàu trung chuyển vận chuyển hàng hóa. Hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Triều chính xử lý, Phượng Cửu Du am hiểu. Ở bên ngoài chinh chiến, Giang Thần không thể nghi ngờ. Trong nước phát triển kinh tế phương diện, Từ Lộ là chuyên nghiệp. Hiện tại đại càn thương hành cũng hoàn toàn bị nàng khống chế. Nông nghiệp bộ, công thương bộ, thậm chí cái này thủy lợi tư cũng đều là nàng tại trưởng quản, ngay ngắn rõ ràng. Dùng sách lược của nàng, nhập ra tùy tục. Thích hợp trồng trọt, diện tích lớn phát triển trồng trọt. Thích hợp trồng trọt cây ăn quả, gai, lá trà, cùng với các cây công nghiệp, trồng trọt mặt khác kinh tế tính cây trồng. Các nơi khác lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Sơn lâm, hồ bạc đều có thể lợi dụng. Trong lúc nhất thời, các nơi công xưởng đều xông ra. Muôn hình muôn vẻ. Triều đình cũng đại lực duy trì, phát triển kinh tế cùng các nơi quan viên chiến tích móc nối, bọn hắn cũng là toàn lực ủng hộ, tìm kiếm nghị cách là các nơi phát triển cố gắng. Phát triển không ngừng. Chương 987, chiêu mộ hành tỉnh tổng đốc chương 987, chiêu mộ hành tỉnh tổng đốc đại càn đế quốc phát triển không ngừng, Giang Thần cũng vui mừng không gì sánh được. Vậy mới xứng đáng chính mình cố gắng như vậy. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Các loại đi, không cần quá lâu, sẽ tốt hơn. Giang Thần lòng tin 10 phần. Tập thế giới chi lực đến phát triển đại càn đế quốc, lại thêm chính mình phụ trợ dẫn dắt, muốn phát triển không tốt cũng khó khăn. Mặc kệ tại bất luận cái gì triều đại, nhân loại nơi này đều là cực kỳ thông minh. Cần cù càng là không lời nói. Hoa Hạ thế giới ứng tương là thế nào phát triển? Thu hoạch. Đại phát chiến tranh tài. Giang Thần hiện tại làm so với hắn lợi hại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chiếm để chiếm cứ toàn thế giới, thu hoạch toàn thế giới. Ương tương chính là thuốc ngựa cũng không có khả năng đổi được. Chỉ cần là đại càn đế quốc cần, các nơi trên thế giới đều có thể cung cấp. Mà lại, cực kỳ giá rẻ loại kia. Hiện tại là ăn cơm mặc quần áo vấn đề no ấm giải quyết. Sau đó Giang Thần sẽ kéo dài chuyển vận, muốn đem bọn hắn từ ấm no biến thành thường thường tập trung. Cái này có chút độ khó, nhưng đều có thể mong đợi. Mà lại, thế giới này cùng nguyên bản Hoa Hạ thế giới khác biệt, Giang Thần sớm có dự định. Hết ăn lại nằm, hắn cũng không giết người. Đưa tiễn. Lúc này, Giang Thần đột nhiên nghĩ đến kiếp trước những cái kia xính ngoại gia hỏa. luôn luôn cảm thấy nước ngoài cái gì đều là tốt. Mặt trăng nghe nói đều đạo hoa hạ tròn, không khí so hoa hạ ngọt. Nếu là ở chính mình nơi này, Giang Thần khẳng định đem bọn hắn có bao xa đưa bao xa, hảo hảo để bọn hắn cảm thụ chút hoa hạ đại địa bên ngoài tự nhiên nguyên thủy phong quang. Cái gì mặt trăng, cái gì không khí, bảo đảm để bọn hắn hài lòng. Một câu, đại càn đế quốc bên này không lưu phế nhân. Ai còn muốn chạy, Giang Thần cũng rất hoan nghênh. Với bạn, Mỹ Châu bên kia còn thiếu khuyết một số người. Vừa ăn vừa nói chuyện, Giang Thần lại cho Phượng Cửu Du đưa ra rất nhiều mới tư tưởng. Nhà cao tầng cái gì tạm thời không nói, nhưng tối thiểu có thể có rất nhiều không tưởng tượng được đồ tốt. Thế giới muốn phát triển, còn có chuyện gì có thể làm? Sau này đại càn đế quốc sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Tràn ngập chờ mong. Ban đêm, ăn uống no đủ, Giang Thần lại tới hào hứng, Phượng Cửu Du bất đắc dĩ. Bị Giang Thần giữa chưa dậy vào đến bây giờ còn có chút khó chịu, chỉ có thể đem thiếp thân cung nữ cho Giang Thần đưa tới phục dưỡng. Trong nháy mắt Giang Thần lại bị mỹ lật ra, cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Thời gian này, tốt không muốn không muốn. Liền cái này, ở đời sau vô luận như thế nào đều khó có khả năng đạt được, làm cho người rất dư vị. Ngày thứ hai, Giang Thần khó được cùng đi Phượng Cửu Du lên cái tàu chiều. Nhìn thấy Giang Thần xuất hiện, quần thần lễ bái. Tất cả mọi người minh bạch, đại càn đế quốc đã sớm là Giang Thần thiên hạ. Hắn là nhiếp chính vương, liền ngay cả nữ đế bệ hạ đều là người của hắn, chớ đừng nói chi là cái này đại càn đế quốc. Vị trí Phượng Cửu Du đều chuẩn bị cho hắn tốt. Ngay tại chính mình hoàng vị bên cạnh, cùng nàng bình khởi bình tọa, triệt để ngồi vững thân phận của hắn. Giang Thần cũng không khách khí, cứ như vậy trực tiếp ngồi lên. Quần thần tham viếng, không còn một người có ý kiến gì. Hiện tại đại càn đế quốc, Phượng Cửu Du nhìn gặp, cả triều văn võ đại thần cũng đều nhìn rõ ràng. Dân giàu nước mạnh, đây là các triều đại đổi thay đều không có đạt tới qua. Đừng nói hắn chỉ là nhất chính, chính là giờ phút này Phượng Cửu Du đem hoàng vị nhường ngôi cho hắn, cả triều văn võ đại thần cũng sẽ không phản kháng. Dù sao, liên Phượng thị bộ tộc hoàng thất dòng họ cũng bị mất. Trên triều đình, Giang Thần cùng quần thần lên tiếng chào, giới thiệu sơ lược bên dưới đông bắc hành tình tình huống. Khi nghe nói tạo phản gây chuyện nữ chân tộc đã sắp bị bắt chém tận giết tuyệt sau, quần thần chấn động. Tốc độ này, quá nhanh. Đây chính là hơn 1 triệu bộ tộc lớn, cứ như vậy tiêu diệt. Sao mà khủng bố. Còn có Mỹ Châu đại lục sự tình, Giang Thần cũng thuận tiện giới thiệu một chút. Bắc Mỹ Châu, so đại càn đế quốc lớn rất nhiều, đã hoàn toàn chiếm cứ. Tài nguyên phong phú, lương thực, dầu thô, mỏ vàng, mỏ bạc, quặng sắt đều rất nhiều. Còn có Nam Mỹ Châu, càng là màu mỡ chi địa. Không được bao lâu, liền sẽ bị triệt để chiếm cứ. Đến lúc đó, thập nhật nguyệt chỗ chiếu chi địa đều là đại càn đế quốc cương vực, không còn gì khác quốc gia, đều là đại càn. Một phen, để cả triều văn võ đại thần vui mừng không thôi, rất hưng phấn. Siêu cường thịnh thế, một đám vương công đại thần kích động lễ bái, đặc biệt kích động. Sau đó Giang Thần thuận thế đưa ra hành tỉnh tổng đốc sự tình. Vô luận là Nam Mỹ Châu hay là Bắc Mỹ Châu, phạm vi đều cực lớn. Dựa theo Giang Thần dự định, tối thiểu muốn tuyển chọn ra 6 vị hành tỉnh tổng đốc, 2 vị do Phượng thị bộ tộc hoàng thất dòng họ đảm nhiệm, mặt khác 4 vị thì từ đại thần trong triều bên trong chọn lựa. Nghe chút còn có chuyện tốt này, rất nhiều người lập tức tới hào hứng. Hải ngoại hành tỉnh, bọn hắn những vương công đại thần này đã sớm lại biết rõ rành rành. Mặc kệ là dựa vào gần đông doanh hành tỉnh đông ấn hành tỉnh, hay là xa xôi Úc Châu hành tỉnh, cùng Âu La Ba Châu, Phi Châu đại địa hành tỉnh, mấy năm này đều đã hoàn toàn vững chắc. Mặc dù ngay từ đầu đi đến rất không thích ứng, nhưng sự thật chứng minh những này hải ngoại hành tỉnh tổng đốc qua gọi là một cái thoải mái. Trời cao hoàng đế xa, triều đình hoàn toàn mặc kệ bọn hắn sự tình. Chỉ cần không tạo phản, ngoan ngoãn cho trên triều đình cống, bảo chất bảo lượng cho đại càn đế quốc chuyển vận vật tư, liền có thể tại các đại hải ngoại hành tinh khi chính mình thổ hoàng đế. Tại hải ngoại hành tinh, chính là riêng phần mình thiên hạ cùng thế giới. Quyền sinh sát, phú quý, mỹ nữ tài phú cái gì đến mãi không hết. Tốt như vậy sự tình, ai không muốn muốn. Lúc này liền có một vị đại thần đưa ra muốn tiến về. Có người dẫn đầu, những người khác nhau nhau đi theo. Này thiên đại chuyện tốt, không ít người tâm động. Chỉ cần có thể trải qua tốt, trải qua thoải mái, ly biệt quê hương cái gì cũng không tính là cái gì. Giang Thần cùng Phượng Cửu Du liếc nhau, những người này không thiếu một chút triều đình lão thần, hiện tại đã không nhận Phượng Cửu Du trọng dụng. Có 2 vị hay là tiên hoàng thời gian phong hầu tước, một vị công tước. Nếu bọn hắn còn muốn chạy, Giang Thần cùng Phượng Cửu Du cũng không ngăn, tại chỗ xác định được. 2 vị khác hoàng thất dòng họ cũng chiêu đi qua, Giang Thần bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu Mỹ Châu đại lục tình huống. Hoàn cảnh không thể chê, người cũng không coi là nhiều, nhưng tài nguyên phong phú. Cùng mặt khác hải ngoại hành tinh một dạng, nhiệm vụ của bọn hắn chính là trấn thủ, tuyệt đối không cho phép dân chúng địa phương phản kháng, không cho phép phát triển thuốc nổ hỏa thương hỏa pháo các loại quân công, không cho phép phát triển thuyền công nghiệp gắn thép, khai thác mỏ, trồng trọt cây nông nghiệp, nuôi dưỡng mới là bọn hắn phải làm. Hàng năm cho đại càn đế quốc cống lên, càng không cho phép hành tỉnh tổng đốc phát triển quân lực, nếu không coi làm nhũ phản. Hậu quả kia cũng không cần nhiều lời. Lúc đại tổng đốc liên tục gật đầu, mà hậu Giang Thần cho bọn hắn 2 tháng thời gian chuẩn bị, đợi đến đầu xuân lúc liền có thể lên đường, có thể tổ kiến 2.000 người đội ngũ, mang theo đại càn đế quốc bách tính nhiều nhất 8.000 người, tổng cộng xem như 1 vạn người. Mặt khác liền lại không cho phép tất cả tiến về nhân viên nhất định phải cam tâm tình nguyện. Một loạt an bài xong xuôi sau, lục đại hành tỉnh tổng đốc liên tục gật đầu, cái này bọn hắn đều hiểu. Sau đó liền mừng rỡ riêng phần mình trở về chuẩn bị đứng lên. Mặt khác văn võ đại thần thấy thế đều hâm mộ, chỉ có Giang Thần lòng dạ biết rõ, đi sẽ rất khó trở lại nữa. Mỹ Châu đại lục quá xa. Chương 988 thay phiên chế, chương 988 thay phiên chế. Bãi chiều sau, Giang Thần đi vào nội các, nơi này cũng là xử lý triều chính chủ yếu địa phương. Tổng cộng 11 người, đều là nội các đại thần, phụ trợ Phượng Cửu Du xử lý đại càn đế quốc chính vụ, không có cố định thủ phụ nội các đại thần. Giang Thần cho bọn hắn thiết định là thay phiên chế, mỗi vị nội các đại thần thay phiên đảm nhiệm, để tránh những người này quyền thế tăng vọt. Vì để cho bọn hắn an tâm xử lý triều chính, Giang Thần cho đãi ngộ cũng là cực tốt. Tất cả nội các đại thần, toàn bộ dựa theo triều đình nhất phẩm đại quan đồng lộc cho. Đồng thời, triều đình sẽ còn định kỳ cho bọn hắn cung cấp một chút khen thưởng thêm, để bọn hắn áo cơm không lo. Đương nhiên, quyền lợi lớn, đãi ngộ tốt, trách nhiệm cũng lớn. Long Ảnh vệ trọng điểm giám sát chính là 11 người này. Bao quát Giang Thần mấy tên đệ tử ở bên trong, đều là nội các đại thần. Có tướng lĩnh, có văn thần, còn có nông nghiệp bộ công nghiệp bộ quan viên nhậm chức. Phương châm chính chính là một cái toàn diện. Nhìn thấy Giang Thần, một đám nội các đại thần nhao nhao tiến lên không người quỳ lạy hành lễ. Dương Vinh, Trương Cư Chính, Vương Dương Minh, Lục Trinh, đều là hắn một tay để bạt đi lên nội các đại thần. Mặc dù tuổi trẻ, còn có một nữ nhân, nhưng tuyệt đối đủ thông minh. Mấy năm này giúp Phượng Cửu Du xử lý triều chính, ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ coi trọng. Mọi người khác cũng cung kính. Hiện tại Giang Thần, tại Đại Càn Đế quốc uy danh siêu cường, địa vị cực cao. Hắn mới học, đã hoàn toàn thay thế truyền thống tứ thư ngũ kinh. Ngữ văn, toán học, khoa học cái này ba khoa triệt để tại Đại Càn Đế quốc các nơi nở rộ. Hiện tại các nơi tuổi trẻ học sinh đều đem Giang Thần coi là mới học vỡ lòng đại sư, cực kỳ tôn sùng. Hắn tại trong quân đội danh vọng cao hơn. Những năm này, bởi vì hắn những cái kia siêu cường binh khí, để Đại Càn Đế quốc chết ít bao nhiêu người. Phàm là từng theo hầu Giang Thần, thể nghiệm qua súng ống uy lực, liền không có không tín phục. Rất nhiều người rõ ràng, không có Giang Thần lời nói, Đại Càn Đế quốc chỉ sợ sớm đã diệt vong. Bọn hắn những này làm lính cũng đều muốn chết. Giang Thần không có vẻ kiêu ngạo gì, ở chỗ này cùng bọn hắn nói chuyện thiếm. Nói chuyện không chỉ là triều đình sự tình, càng nhiều hơn chính là một loại tư tưởng mới dẫn dắt. Phượng Cửu Du về sau sẽ không quản nhiều triều đình sự tình, hậu thế quân cũng khẳng định như vậy. Trị quốc vẫn là dựa vào bọn hắn những này nội các đại thần. Giang Thần đưa cho cực cao kỳ vọng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhận lịch sử sứ mệnh cũng càng lớn. Bọn hắn những này nội các đại thần danh tự cũng đem ghi vào sử sách, đều có thể so với các triều đại đổi thay tể tướng. Khác biệt chính là càng dân chủ một chút, có thương có số lượng tiến hành, hoàng đế cũng sẽ không lại chuyên trị. Một phen để một đám nội các đại thần cảm khái, tin phục. Vương gia đều đối bọn hắn như vậy ký thác kỳ vọng, bọn hắn tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Một đám người trong nháy mắt nhiệt tình càng đầy. Từ trong các sau khi ra ngoài, Giang Thần lại đi tới binh bộ. Lần này Đông Bắc hành tỉnh tạm phản, mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng cũng bộc lộ ra một cái vấn đề lớn. Binh lực không đủ. Các đại hành tỉnh mặc dù có 5000 tên lính, nhưng những người này cũng không có phân phối xuống ống. Thật đụng phải cường đại người, khó tránh khỏi có chút không đủ dùng. Ngũ đại chiến khu binh sĩ cũng quá thiếu chút. Đại Càn Đế quốc cương vực quá lớn, chút người này không đủ dùng. Hắn tối hôm qua cũng cùng Phượng Cửu Du thương lượng qua, tăng cường quân bị. Trung bộ chiến khu bất động, Đông bộ chiến khu cũng mặc kệ, Bắc bộ chiến khu, Tây bộ chiến khu, Nam bộ chiến khu riêng phần mình mở rộng một vạn người. Cái này một vạn người chia hai cái địa phương đóng quân, có thể chú đóng ở không đồng hành tiết kiệm, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì. Dù sao có máy điện báo tại, liên hệ cũng thuận tiện. Thời khắc mấu chốt, có thể dễ dàng hơn. Nếu không vẹn vẹn là hải quân khổng lồ, lục quân quá ít cũng không được. Mà lại, những lục quân này cũng không phải thuần túy lục quân. Toàn bộ thuần một sắc phân phối chiến mã, đều xem như thương kỵ binh. Một khi đại càn các nơi ra cái gì biến cố, tùy thời đều có thể khống chế. Đối với cái này binh bộ tự nhiên không có ý kiến, Giang Thần toàn quyền làm chủ. Đồng thời, vì phòng ngừa một chút tướng lĩnh lâu dài ngồi ở vị trí cao, Giang Thần cũng đối binh bộ tiến hành cải chế. Thay phiên chế, các nơi tướng lĩnh sẽ cách mỗi 10 năm liền sẽ thay quân. Các nơi hành tỉnh tổng đốc cũng là như thế. Thậm chí hải ngoại hành tỉnh bên kia Giang Thần cũng suy nghĩ tốt, 10 năm một đuổi, không cho bọn hắn làm lớn làm mạnh thời gian, toàn bộ vòng một lần. Không chỉ có hiện tại muốn như vậy tiếp tục giữ vững, sau này Đại Càn Đế quốc cũng muốn một mực tiếp tục giữ vững. Chết để ngồi vững vàng mảnh giang sơn này, trường kỳ nắm giữ tuyệt đối trưởng không quyền. Từ xưa đến nay, 300 năm là triều đại thay đổi mấu chốt tiết điểm. Đường Tống Nguyên Minh Thành, trên cơ bản đều không có vượt qua. Thế giới này cũng kém không nhiều. Mà Giang Thần cái này Đại Càn Đế quốc, Giang Thần thế tất yếu để nó một mực tiếp tục giữ vững, chết để đánh vỡ hạn chế này. Không nói những cái khác, tối thiểu đến cái 500 năm. An bài một trận sau, Giang Thần cuối cùng là có chút nhàn rỗi. Mang theo thay đổi thường phục Phượng Cửu Du, hai người dạo bước tại trên đường cái. Hiện tại kinh thành, so trước kia đẹp mắt nhiều. Khu phố toàn bộ tu chỉnh qua. Trong thành rất nhiều xóm nghèo triều đình cũng bỏ vốn sửa chữa qua, sinh hoạt điều kiện so trước đó tăng lên rất nhiều. Nhất là, không còn tên ăn mày. Toàn thân rách dưới cũng đều không có. Đại Càn Đế quốc hiện tại không thiếu quần áo, lĩnh nam thành nhà máy trang phục, bố thất hán, mỗi ngày đều có thể sản xuất rất nhiều. Kinh thành bên này cũng có một tòa, ngoài ra còn có mấy tòa phân tán ở các nơi. Dùng tới lĩnh nam thành mở rộng mới thiết bị, dệt vải hiệu suất gấp bội không chỉ. Chi phí tự nhiên mà vậy cũng xuống rất nhiều. Bách tính bình thường cũng ăn mặc lên quần áo mới. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Giang Thần cảm khái hay là mọi người xuất hành cải biến. Trước khi đến Mỹ Châu đại lục trước, xe đạp đã tại Lâm Giang thành sản xuất hàng loạt. Ngoảnh một cái hơn nửa năm trôi qua, kinh thành thân là đại càn đế quốc gần với Linh Nam thành rồi rào chi địa, xe đạp cũng ở nơi đây trải rộng ra. Từng chiếc xe đạp, xe xích lô, còn có nhân lực xe hai bánh tại trên cơ bản triệt để thay thế trước đó xe ngựa. Không ít gia đình giàu có đều mua xe đạp. Những đứa tuổi trẻ các thiếu gia trong lúc rảnh rỗi, cưỡi xe tại trên đường cái tán loạn. Còn có người là cưỡi xe đẩy ba bánh, cảm giác càng là không sai. Thậm chí còn có loại kia hai người đạp xe cỡ lớn xe xích lô, 5 vòng xe, có thể dung nạp 4-5 người cưới. Như vậy xuất hành phương thức, so truyền thống loại kia muốn thuận tiện nhiều, cũng càng náo nhiệt, nhất là sạch sẽ nhiều. Xe ngựa cuối cùng có chút dơ giấy bẩn tiểu kém, cũng chính là Tân Kinh xây thành sắp đến, nếu không Phượng Cửu Du đã sớm muốn đem Lĩnh Nam thành giao thông công cộng xe lửa nhỏ đưa vào tới. Hai người nói giỡn, trên đường cái mua bán đồ vật rất phong phú. Vận chuyển hàng hóa toàn diện nở hoa sau, đại càn đế quốc các nơi, cùng các đại hải ngoại hành tinh hàng hóa đều có thể vận chuyển mà đến. Trên đường cái đồ vật cũng là rực rỡ muôn màu. Trên thảo nguyên, Đại Nga đế quốc, thổ phiên hành tinh, Trung Đông các đại hành tinh, Đông Ấn hành tinh, thậm chí Úc Châu hành tinh, Âu La Ba Châu các đại hành tinh đồ tốt đều có. Triều đình hiện tại cổ vũ giao lưu. Đại càn đế quốc thương hội chỉ cần hứng thú, đều có thể lui tới các nơi trên thế giới. Quốc tế mậu dịch hóa. Mà lại, không còn quốc gia hàng rào, đại càn đế quốc bách tính có thể tùy ý tiến về các nơi. Tự nhiên, một chút người thông minh cũng không có mai một cái cơ hội tốt này. Phát triển cực nhanh. Chương 989, đi đua xe thiếu gia chương 989, đi đua xe thiếu gia một đường đi dạo, Giang Thần Phượng Cửu Du tâm tình đều vô cùng tốt. Phồn hoa, náo nhiệt. Nhiều người chỗ tốt cũng rõ ràng, chính là thời tiết này kém một chút ý tứ, không bằng Lĩnh Nam thành. Vừa đi vừa nói, Giang Thần dành thời gian còn tại trên đường cái xin đồ. Thịt dê bò đều có. Cái này trước kia căn bản không dám tưởng tượng, nhưng dưới mắt cái gì cần có đều có. Úc Châu, Đại Nga đế quốc, Thảo Nguyên đều cho Đại Càn đế quốc cung cấp đại lượng dê bò. Cái này cũng khiến cho Đại Càn đế quốc ăn thịt số lượng tăng vọt. Cho chuyện một chút, hai người lại nói tới Tân Kinh tình huống. Lâu như vậy thời gian trôi qua, Tân Kinh đã ra dáng, hoàng cung không có bên này lớn, nhưng so nơi này càng có khí thế, cũng càng thoải mái dễ chịu nhiều. Trong thành khu dân cư, khu công nghiệp, vòng thương nghiệp, quân doanh các loại đều chế tạo chuẩn bị kết thúc, hiệu suất cực cao. Giang Thần cũng rất chờ mong. Các loại Tân Kinh chế tạo thành công, Lĩnh Nam thành đến Tân Kinh liền dễ dàng hơn. Khoảng cách tới gần, xử lý triều đình chính vụ cũng sẽ thuận tiện nhiều. Hiện tại kinh thành rất nhiều người cũng đều đang nghị luận Tân Kinh sự tình. Văn Võ đại thần khẳng định là muốn rời đi qua. Chính là rất nhiều kinh thành bách tính do dự. Mọi người đều biết Tân Kinh khẳng định vô cùng tốt, nhưng ở nơi này sinh hoạt vô số năm, hiện tại tùy tiện rời đi thật có chút không bỏ được. Cho dù là triều đình hoàng thành dọn đi, nơi này cũng vẫn như cũng là đại càn đế quốc đỉnh cấp thành lớn. Phượng Cửu Du cũng có được sắp xếp của mình. Nơi này là Phượng thị bộ tộc làm giàu chi địa, lịch đại đế vương đều mai táng tại phụ cận, tổ miếu cũng ở nơi đây. Khẳng định chuyển không đi. Nơi này khẳng định cũng không có khả năng phế bỏ. Rất nhiều công xưởng, rất nhiều bách tính vẫn như cũ sẽ lưu ở chỗ này. Tân Kinh phát triển, cần mới nhân khẩu. Tân Kinh phụ cận vô số bách tính nghèo khổ, phù hợp. Tân Kinh xây thành trì sau, bọn hắn thuận thế rời vào, vừa vặn cũng có thể giải quyết không ít bách tính nghèo khổ sinh kế vấn đề. Công xưởng cái gì, từ từ cũng đều sẽ có. Tân Kinh có Giang Thần cùng triều đình gia trì, phát triển chắc chắn sẽ không kém. Hai người đi dạo cao hứng, nói chuyện cũng vui vẻ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một trận tiếng gào truyền đến. Cút ngay, đều cút đi, nếu không đâm chết các ngươi. Giang Thần Phượng Cửu Du trong nháy mắt có chút không cao hứng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên nam tử trẻ tuổi ngay tại trên đường cái điên cuồng đi đua xe, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là không chút kiêng kỵ loại kia. Trên đường cái giờ phút này có rất nhiều người qua đường, bị một màn này nhao nhao dọa đến quá sức, đội vàng ngựa bộ, mắt thấy liền muốn va chạm đến bọn hắn nơi này. Gặp Giang Thần Phượng Cửu Du mấy người vậy mà bất vi sở động, lập tức răn dậy đi ra. Muốn chết phải không? Còn chưa cút. Sau một khắc không đợi Giang Thần mở miệng, thủ hộ tại chúng quanh bọn họ ảnh vệ cao thủ long ảnh vệ cao thủ độc thủ. Đồng. La Sát Ngụy Đông Đình một trái một phải xuất thủ, trong nháy mắt đem hai tên cưỡi xe nam tử tuổi trẻ đều cho đạp bay ra ngoài. Bịch. A. Hai người kêu thảm, bị ngã không nhẹ, một người răng cửa đều đập mất rồi, nằm trên mặt đất kêu thảm, máu me đầy mặt. Đáng chết. Các ngươi dám đối với chúng ta độc thủ. Người tới, cho bản thiếu gia bắt bọn hắn lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Hai người đi theo phía sau tám tên gia đình hộ vệ, mắt thấy thiếu gia nhà mình thảm trạng, từng cái mắt lộ ra hung quang. Muốn chết. Bắt bọn hắn lại. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới gần Giang Thần Phượng Cửu Du, liền bị mấy tên ảnh vệ cao thủ cùng long ảnh vệ cao thủ đá bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Các ngươi một tên nam tử trẻ tuổi giận dữ mắng mỏ, các ngươi bày ra chuyện, dám đối với chúng ta độc thủ, chúng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Giang Thần quét mắt hai người này, trong mắt mang theo lạnh ý liền xem bọn hắn địa bộ này, không khó suy đoán thân phận của bọn hắn. Nhị thế tổ, không qua sông thần cũng không nhận ra cụ thể là nhà nào thiếu gia. Hắn rời kinh tính được đều 5-6 năm, hai cái này nhị thế tổ cũng liền 15-16 tuổi mà thôi, khi đó còn nhỏ, không phải hắn nhị thế tổ này người trong vòng tròn. Bất quá dưới mắt treo chọc đến chính mình, đó chính là muốn chết. Các ngươi là ai? Một tên nam tử trẻ tuổi nhìn hằm hằm Giang Thần. Là các ngươi không đắc tội nổi người. Giang Thần nghe chút, vị đều chọc cười. Nói một chút, để cho ta nhìn xem có thể hay không đắc tội nổi. Hừ. Vị này nam tử trẻ tuổi tức giận hừ. Cha ta là Lý Cương. Giang Thần nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt có chút bó tay rồi. Lại là một cái thỏa thỏa hố cha hàng. Nhanh như vậy liền đem cha mình cho báo đi ra. Bất quá, Giang Thần cũng không nhận ra. Lý Cương là ai? Nam tử trẻ tuổi nghe chút, cũng ngộp. Tại kinh thành này còn có người không biết cha hắn, người ngay cả ta cha cũng không nhận ra. Giang Thần theo bản năng gật đầu. Bên cạnh Ngụy Đông Đình thấy thế bội vàng giải thích một câu. Lý Cương là lại bộ Tả thị lang. Giang Thần nghe chút trong nháy mắt hiểu được. Lại bộ Tả thị lang, đây chính là thỏa thỏa triều đình đại quan, trọng thần. triều đình quan viên tuyển bạt phân công đều muốn trải qua lại bộ. Tả thị lang là gần với lại bộ thượng thư thực quyền quan lớn. Loại nhân vật này, cho dù là mặt khác các bộ thượng thư, tả hữu thị lang cũng không dám trêu chọc. Liên quan đến thăng quan phát tài, trách không được phách lối như vậy ương ngạnh. Hừ, nam tử trẻ tuổi tức giận hừ. Hiện tại biết sợ rồi sao? Giang Thần không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía một tên khác bị mẹ rơi răng cửa nam tử tuổi trẻ. Cha ngươi là ai? Người này miệng đầy mặt mũi tràn đầy máu, sớm đã bị dọa sợ. Cha ta là Tiền Hành. Ngươi chờ, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Thần hay là chưa từng nghe qua, đối với triều đình những đại quan này rất lạ lẫm. Lần này là Phượng Cửu Du tại bên cạnh giới thiệu. Tiền Hành là hộ bộ Hữu Thị Lang. Giang Thần lập tức vui vẻ. Một cái lại bộ Tả Thị Lang, một cái hộ bộ Hữu Thị Lang, một cái quản thăng quan, một cái quản phát tài. Hai cái này tổ hợp lại với nhau, đúng là song kiếm hợp bích ra tốt, tốt, cũng đều là đại quan. Lần này liền có ý tứ. Trách không được các ngươi như thế có lực lượng đâu. Hai người nghe chút, còn tưởng rằng Giang Thần sợ, càng có hơn lực lượng. Thử, ngươi sợ cũng đã chậm. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều nhất định trốn không thoát. Các ngươi chờ lấy. Giang Thần gật đầu. Đi, vậy liền để cha của các ngươi đều đến đây đi. Hảo hảo xử lý xuống. Nói Giang Thần triều Ngụy Đông Đình ra hiệu, Ngụy Đông Đình gật đầu, vội vàng phái người đi lại bộ cùng hộ bộ đem hai người này cha ruột tìm đến xử lý. Không biết sống chết khẳng định đồ chơi. Giang Thần cũng không nóng nảy, dứt khoát cùng Phượng Cửu Du tại bên cạnh trong quán uống trà nghỉ ngơi chờ đợi. Hai tên hố cha mặt hàng còn tại trên mặt đất nằm, gia đình của bọn họ hộ vệ cũng đều không có chạy thoát. Không ít bách tính thấy thế nhao nhao xông tới xem náo nhiệt. Đối với hai cái này hố cha thiếu gia chỉ trỏ. Hiển nhiên tại trên đường cái ngang ngược càn rỡ không phải lần đầu tiên. Giang Thần ghét nhất loại này ỷ thế hiếp người nhị thế tổ. Những người này, cái nào không có khi nhục qua dân chúng bình thường, đều nên trừng phạt. Hai vị kia trong triều thế nào? Giang Thần hỏi thăm Phượng Cửu Du. Phượng Cửu Du nhíu mày. Người đều là nàng để bật lên, trên triều đình nhìn cũng còn trung thực, nhưng không nghĩ tới con của bọn hắn vậy mà như thế. Long Ảnh vệ bên kia điều tra qua bọn hắn sao? Ngụy Đông Đình vội vàng tiến lên. Vương gia, đều điều tra qua. Hai vị đại nhân này còn tính là đàng hoàng, không có gì vấn đề lớn. Hai vị này là bọn hắn phủ đệ tiểu thiếu gia, là ngang bướng một chút, bất quá hẳn là không đi ra cái gì trọng đại vụ án, nếu không Long Ảnh vệ bên này khẳng định đều có ghi chép. Giang Thần gật đầu, hôm nay đụng phải, mặc kệ hai vị này có hay không hỏng đến trình độ kia, hôm nay cũng sẽ không tốt. Muốn xử trí, giết gà dọa khỉ. Chương 990, hố cha thiếu gia chương 990, hố cha thiếu gia trên đường cái, người càng ngày càng nhiều. Sự tình cũng truyền ra. Theo xe đạp thịnh hành, rất nhiều phú gia công tử thiếu gia trên cơ bản nhân thủ một cỗ. Nhàn đến không có việc gì liền ưa thích tại trên đường cái đi đua xe. Lần một lần hai còn tốt, bao tố nhiều, cũng liền dễ dàng xảy ra chuyện. Hai nạn xe cộ không ít. Rất nhiều bách tính đều bị loại này đi đua xe hành vi bị hủ không nhẹ. Dưới mắt nghe nói lại có hai vị thiếu gia đi đua xe, còn bị đại nhân vật gì đánh, trong nháy mắt gây nên rất nhiều người hào hứng. Từng cái, toàn bộ đều xuống tới, muốn nhìn một chút là đại nhân vật gì lại có khí phách như thế. Bách tính bình thường, tự nhiên không biết Vượng Cửu Du. Nhưng đối với Giang Thần, rất nhiều người ngược lại là nhận biết. Đại Can Nhật báo bên trên đăng qua. Nhất là, vị này vương gia trước đó tại trên đường cái làm ầm ĩ qua không ít người nhận biết. Lại là vương gia. Bái kiến vương gia. Không ít người cung kính hành lễ, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Rất nhiều người nghe chút vương gia, trong nháy mắt cũng ý thức được người trước mắt thân phận. Mà có thể bồi tiếp vương gia ngồi cùng một chỗ uống trà, còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nữ nhân, thân phận cũng liền rõ ràng. Có người cũng đi theo nhận ra được. Là bệ hạ. Lập tức, trên đường cái quỳ xuống một mảng lớn. Bái kiến vương gia. Bái kiến bệ hạ. Trên đường cái, hô to không ngừng. Dân chúng rất nhiệt tình. Mặc kệ là Giang Thần vị này lĩnh Nam Vương, hay là Phượng Cửu Du vị này nữ đế bệ hạ, tại bách tính trong lòng địa vị đều cực cao. Rất sung kính. Trong chốc lát, lúc trước còn kêu gào lấy muốn chờ bọn hắn cha ruột chạy đến giáo huấn Giang Thần hai vị hố cha thiếu gia phản ứng lại, từng cái sắc mặt đều trắng bệnh. Một đám gia đình hộ vệ càng là dọa đến vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại không còn trước đó ngang ngược càn rỡ. Một bên khác, khi Long Ảnh vệ tự mình tìm tới tại hộ bộ lại bộ đang làm nhiệm vụ triệu hách Lý Cương lúc, hai vị đại nhân nguyên bản còn tưởng rằng là bệ hạ tìm bọn hắn, nhưng không nghĩ tới là đến đường lớn bên trên. Mà lại, vừa mới đến liền nghe đến có bách tính nghị luận đi đua xe bị bắt sự tình. Trong nháy mắt hai vị đại nhân liền ý thức được cái gì, sắc mặt cũng mất tự nhiên. Quả nhiên, xuyên qua đám người, hai vị đại nhân này thấy rõ, người cũng thiếu chút ngồi liệt trên mặt đất. Trắng bệnh như mặt, hai người không lo được nhi tử bà bối, vội vàng tiến lên cho Giang Thần cùng Phượng Cửu Du hành lễ. Bái kiến bệ hạ, bái kiến vương gia. Phượng Cửu Du nhàn nhạt lườm hai người một chút. Hai vị đại nhân, còn muốn chấm nói cái gì sao? Lời vừa nói ra, hai vị đại nhân trong nháy mắt dọa đến chân đều mềm nhũn, vội vàng chủ động thỉnh tội. Thần có tội, là chúng thần không biết dạy con. Chúng thần nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt. Hai tên tuổi trẻ thiếu gia nghe chút lời này, trong nháy mắt càng sợ hơn. Cha, chúng ta Lý Cương Triệu Hách thấy thế, trong nháy mắt càng tức giận hơn. Các ngươi tất cả câm miệng. Quỳ tốt, còn không mau thỉnh tội. Hai vị tuổi trẻ thiếu gia thấy thế, chỉ có thể hốt hoảng đi theo dập đầu thỉnh tội. Giang Thần cứ như vậy nhìn xem, nhìn lại chúng quanh giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người, cũng đến xử trí thời điểm. Chư vị, bản vương cùng bệ hạ nghe nói gần nhất kinh thành đại nhai bên trên thỉnh thoảng có người tại trên đường cái nhanh chóng chạy, va chạm bách tính bình thường, tùy ý làm vậy, có thể có việc này. Dân chúng nghe chút, liền đội vàng gật đầu. Hồi bẩm vương gia, xác thực như vậy. thảo dân sạp hàng đều bị đụng đổ qua hai lần. Có chút các thiếu gia không kiêng nể gì cả, không chỉ có đụng người, còn ưa thích mắng chửi người, thậm chí đánh người. Không sai, thảo dân cũng bị đụng qua. Đụng thảo dân, còn mắng thảo dân không có mắt. Trong lúc nhất thời trên đường cái không ít người đau nhức tố những cái kia đi đua xe các thiếu gia. Cái này khiến không ít vây xem cưới xe người, nhất là những thiếu gia khác sắc mặt trong nháy mắt mất tự nhiên mấy phần. Triệu Hách, Lý Cương hai người càng là bối rối. Con của bọn hắn đều làm qua. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn va chạm Vương gia cùng bệ hạ. Tội không thể tha. Hai người giờ phút này hối hận ruột đều xanh. Biết sớm như vậy, liền không nên cho bọn hắn mua loại vật này. Ngày bình thường quản giáo còn chưa đủ. Hiện tại tốt, xông ra đại họa. Lý Cương, Triệu Hách, hai người các ngươi có biết tội. Giang Thần cố ý đem thanh âm đề cao không ít. Hiện trường người đều có thể nghe rõ ràng. Lý Cương, Triệu Hách trong nháy mắt sắc mặt càng trắng hơn. Thần biết tội. Vậy các ngươi nói, bọn hắn nhất nên như thế nào? Giang Thần trầm giọng nói ra. Hai người có chút lắc lắc. Bọn hắn đều hiểu, Vương gia cùng bệ hạ đây là muốn sửa trị những cái kia cưới xe tùy ý làm bậy cưới xe các thiếu gia. Bọn hắn chính là điển hình. Va chạm bách tính, tùy ý làm bậy. Càng va chạm Vương gia cùng bệ hạ, đó chính là mất đầu tội lớn. Hai người biết, nhưng lại không dám nói. Vương gia, bệ hạ, là thần chi tội. Còn xin bệ hạ nể tình khuyển tử còn nhỏ phân thượng, tha thứ bọn hắn một mạng đi. Cha không dạy con chi tội, thần nguyện ý vì nghịch tử này chu tội. Lý Cương đội vàng nói. Triệu Hách cũng đội vàng mở miệng. Thần cũng là. Thần trong nhà cứ như vậy một con, còn xin Vương gia bệ hạ tha mạng. Hai người bận bịu biến trùng giật đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản hắn là muốn giết gà dọa khỉ, nhưng Ngụy Đông Đình lúc trước giới thiệu qua hai vị này quan viên tình huống, cũng còn xem như có chút năng lực, mà lại cũng không có cái gì ăn hối lộ trái pháp luật địa phương. Hai cái này tuổi trẻ thiếu gia cũng còn chưa tới loại người cặn bã này tình trạng, dứt khoát liền tha một lần. Nghệ tình hai người các ngươi làm quan còn tính là trung hậu phân thượng, hôm nay bản vương cùng bệ hạ liền không giết bọn hắn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đoạt lại xe cộ, mặt khác phạt hai bọn họ tại trên đường cái quét đường một năm. Mỗi ngày nhất định phải trung thực tại trên đường cái bị tù. Dám can đảm ở đường nghịch hành, lại làm ác, tiêu căng gương vương đến đâu, bản vương cùng bệ hạ tuyệt không tha thứ. Lời vừa nói ra, Triệu Hách, Lý Cương trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Không giết người là được, dọa chết người. Tạ vương gia, tạ bệ hạ. Chúng thần nhất định càng thêm tận tâm tận lực là đại càng hiệu lực, nghịch tử này cũng chắc chắn chặt chẽ quản giáo. Tuyệt sẽ không sinh thêm sự cố. Giang Thần gật đầu, sau đó đứng lên vừa nhìn về phía kinh thành bách tính. Hôm nay bản vương đem lời để ở chỗ này, sau này ai dám lại tại trên đường cái hoành hành, ước hiếp bách tính, bản vương cùng bệ hạ tuyệt không khinh suất tha thứ. Dân chúng đều có thể đi bên ngoài cửa cung trực tiếp cáo trạng. Lời này vừa nói ra, dân chúng vô cùng kích động. Có câu nói này, trong nháy mắt để dân chúng đã có lực lượng. Cảm tạ vương gia, cảm tạ bệ hạ. Vô số người reo hò. Vây xem một chút cơi xe người, một chút phú quý người cũng bởi vậy giải quá không ít giáo huấn. Chân chuỗi ví dụ đang ở trước mắt. Nói phạt liền phạt. Hai vị này phách lối tuổi trẻ thiếu gia lập tức đạt được trách phạt. Giang Thần đem phụ trách quét sạch mảnh này đường cái công nhân tìm đến, ở trước mặt để hắn đến quản thúc hai vị này thiếu gia quét sạch đường cái. Không phải một điểm nửa điểm, là cả một đầu đường cái. Long Ảnh vệ phụ trách giám sát, ai cũng không cho phép trợ rút, nếu không chính là trọng tội. Hai vị thiếu gia trước kia chỗ nào làm qua sống, hiện tại để bọn hắn quét đường, không chỉ có sẽ không làm, càng rất cảm thấy mất mặt. Mấy lần đều muốn mặc kệ. Thời khắc mấu chốt, đều không cần Giang Thần mở miệng, Lý Cương, Triệu Hách hai vị đại nhân này độc thủ. Một người một cái côn đồng, vừa đánh vừa chửi, thậm chí tự tay làm mẫu, trêu đến trung quanh bách tính cười to không thôi. Đáng đời. Chương 991, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Chương 991, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Trên đường cái, vô số người vây xem, cười to không thôi. Cái này cũng dẫn tới càng nhiều người bị quan. Khi nghe nói là hai vị triều đình lại bộ Tả thị lang cùng hộ bộ Hữu thị lang quét đường lúc, tất cả mọi người tới hào hứng. Hai người thế nhưng là triều đình trọng thần. Cái này lập tức gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ. Cẩn thận hỏi thăm sau, mới rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Là hai vị thị lang đại nhân thiếu gia bên đường đi đua xe, không chỉ có va chạm bách tính, càng là kém chút va chạm bệ hạ cùng vương gia. Vương gia cùng bệ hạ nhớ tới hai vị thị lang đại nhân làm quan còn tính là thanh chính, lại thêm hai vị thiếu gia tuổi tác cũng không lớn, liền cho như vậy xử phạt. Xử phạt không lớn, nhưng tổn thương tính cực mạnh. Trên đường cái, hai vị thị lang đại nhân hận không thể đánh chết các nhà nghịch tử. Quá mất mặt. Giờ phút này cũng đến quan viên hạ trị thời điểm. Náo nhiệt như vậy tình cảnh, gây nên quá nhiều người vây xem. Hai vị thị lang đại nhân cũng là muốn mặt mũi người. Giờ khắc này, đều hận không thể đào cái địa động chui vào. Mà bọn hắn các nhà nghịch tử còn tại nhăn nhăn nhó nhó, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hai vị thị lang đại nhân tự mình dạy học, nhưng làm sao từ nhỏ đều không có làm qua loại việc nặng này, hai vị thiếu gia hoàn toàn không nguyện ý lập tức, trên đường cái náo nhiệt không được. Mất mặt tức giận hai vị thị lang đại nhân rốt cục không còn khách khí. Yêu giáo dục trên người bọn hắn thể hiện, côn đồng roi ra đều vận dụng. Quỷ khóc sói gào. Hai vị thị lang nhà tiểu thiếu gia khóc thê thảm, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đánh thẳng hàm đa khiếu nương, ra chóp thịt bong. Tận đến giờ phút này, hai vị thị lang đại nhân tại thở hồng hộc dừng lại, cầm trong tay roi ra, tự mình nhìn chằm chằm hai cái này nghịch tử quét đường. Quét dám chậm lại, hoặc là không hảo hảo quét, chính là roi ra hầu hạ. Hai vị tiểu thiếu gia một bên khóc, một bên chu lên, một bên làm việc quét đường. Thê thảm không gì sánh được. Vây xem bách tính đều cười không được. Giải hận. Hai vị này thị lang nhà tiểu thiếu gia mặc dù chưa từng làm cái gì đại ác sự tình, nhưng cũng làm không ít chuyện xấu. Ý thế những người, đường cái phố xa sầm bất đi đua xe, hoành hành đánh thẳng. Hiện tại cuối cùng là có giáo huấn. Đáng lời. Dân chúng nhao nhao đồng ý bệ hạ cùng vương gia trừng phạt. Thật tốt. Mặc dù không có định trọng tội, nhưng loại trừng phạt này đối bọn hắn loại này sống an nhàn sung sướng thiếu gia mà nói, trừng phạt cũng coi là điên rồi. Dạy vò bọn hắn. Thời gian một năm, đầy đủ những người này giải cái giáo huấn. Mà những con cái nhà giàu kia, đi ngang qua triều đình đại thần nhìn xem một màn này, thì nhao nhao ghé mắt, sắc mặt biến hóa. Nhìn xem tức hồn hện, mặt mo đều mất hết thị lang đại nhân, từng cái trong lòng là quyết định chủ ý sau khi về nhà nhất định phải chăm chú căn dặn. Mặc kệ nhi tử hay là cháu trai, đều mẹ nó nhất định phải thành thật một chút. Nếu không xảy ra chuyện liền phiền toái. Bệ hạ cùng vương gia hiện trường buông lời, tương đương với hạ chỉ. Ai còn dám làm loạn, vậy liền thật sự là muốn chết. Giang Thần Phượng Cửu Du nhìn trước mắt hiệu quả này, vẫn là rất hài lòng. Giết gà dọa khỉ không thành công, vậy liền đập núi trấn hổ. Có cái này bày ở trước mắt, xem ai còn dám làm loạn. Không có phản ứng những người khác, Giang Thần đề nghị Đông Đình phái người nhìn chằm chằm, hắn liền dẫn Phượng Cửu Du trực tiếp hồi phủ. Hoàng cung mặc dù lớn, nhưng ở đây hay là nhà mình phủ đệ thư thích hơn một chút. Đương nhiên, Lĩnh Nam thành Vương phủ mới là nhất làm cho người thoải mái dễ chịu. Tân Kinh bên kia, Giang Thần cũng làm cho Vu Khiêm cho mình kiến tạo một tòa vương phủ. Liên tiếp hoàng cung, phủ đệ không tính lớn, nhưng hoàn toàn dựa theo Giang Thần ý tứ kiến tạo. Chờ sau này đi qua sửa sang bên dưới, tuyệt đối so với hoàng cung càng tiêu giao tự tại. Không có gấp trở về Lĩnh Nam thành, Giang Thần cứ như vậy ở kinh thành làm bạn Phượng Cửu Du, từ lộ thời gian dài ở nơi khác chạy, tại kinh thời gian ngược lại là không dài. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Đông Bắc chiến trường Lư Khôn truyền đến tin tức, nữ chân tộc Thánh Thành triệt để bị đánh bại. 30,000 đại quân trùng sát đến nơi ở của bọn hắn, giết sạch sẽ. Trừ bộ phận nữ chân tộc trốn vào sơn lâm chỗ sâu nhất, cùng một số người một đường hướng bắc bỏ chạy, tiến vào loại kia càng kinh khủng nơi cực hàn bên ngoài, toàn bộ nữ chân tộc người trên cơ bản bị hủy diệt hầu như không còn. Tại nữ chân tộc Thánh Thành bên trong, bọn hắn thu được đại lượng thuốc nổ, hỏa thương, hỏa pháo, lương thực, gang, chiến mã đều có không ít. Giang Thần lúc này làm ra đáp lại. Lương thực cùng gang lưu tại Đông Bắc hành tỉnh, làm thức ăn dự trữ, gang chế tạo lò than, huyền thiết chiến giáp, chiến đao, cung tiễn cùng chiến mã cũng cho Đông Bắc hành tỉnh quân hộ vệ lưu một chút. Thuốc nổ hỏa thương hỏa pháo loại hình toàn bộ trở về kinh thành. Những vật này Giang Thần không muốn tại Đại Càn Đế quốc lưu truyền ra đến. Thuốc nổ hiện tại đã không phải là bí mật gì, các nơi trên thế giới người đều biết. Đại Càn bên này cũng đã sớm truyền ra, không qua sông thần cũng trực tiếp. Mặc kệ là các đại hải ngoại hành tỉnh hay là Đại Càn Đế quốc, bất luận kẻ nào dám một mình luyện chế thuốc nổ, giết không tha. Hỏa thương hỏa pháo đều như thế. Thuốc nổ chỉ có thể nắm giữ tại chính mình cùng triều đình trong tay, nhất là chính mình Trung Hoa súng trường cùng đạn càng là mấu chốt. Bất kể là ai đều không cho phép phòng chế, nghiên cứu một chút đều không được. Đây là Giang Thần thiết luật cùng quy củ. Cho Lư Khôn hạ lệnh để hắn tiếp tục dẫn người quét sạch Đông Bắc hành tỉnh bên trong sức phản kháng, Giang Thần bên này lại nên đón sự tình khác. Hải ngoại từng chiếc thuyền hàng dừng sát ở Tân Kinh cánh bắc một tòa cỡ lớn vận chuyển hàng hóa trên bến tàu. Vận chuyển toàn bộ là Giang Thần cần than gậy, anthracite. Cái này khiến Giang Thần lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vàng, Giang Thần cưỡi máy bay trực thăng chạy tới, hơn vạn tấn than gậy, anthracite chồng chất tại bến tàu. Trên bến tàu công nhân đều ngộp. Giang Thần cũng đau cả đầu. Nhiều lắm. Toàn bộ bến tàu đều tràn đầy, tại không có xe nâng cùng băng chuyển tỉnh xuống dưới, xử lý rất phiền phức. Không có trì hoãn, Giang Thần vội vàng cho Lĩnh Nam thành bên kia thiết bị nhà máy phát xuống nhiệm vụ, chế tạo một cái cự hình băng chuyển, truyền tống khoảng cách muốn vượt qua ngàn mét loại kia. Nếu không về sau gặp được loại tình huống này quá phiền phức. Than gầy, anthracite đưa đến, sau đó chính là than nắm sinh sản cùng than cốc luyện chế. Cái này công nghệ đều không khó. Quá trình nhất thanh nhị sở, căn bản không có gì độ khó, tìm đến một đám thợ hồ, chưa tới một canh giờ, khối thứ nhất than nắm ra lò. Hong cô sau nếm thử, đốt rất vượng, một chút không kém. Than cốc lại càng không cần phải nói, Đại Càn Đế quốc trước đó liền sẽ chế tác. Thế là rất nhanh, Đại Càn Đế quốc một tòa than đá khu công nghiệp chính thức thành lập. Ngay tại Tân Kinh cánh bắc, khoảng cách ra cửa biển không xa, có một dòng sông nhỏ có thể thuyền vận. Toàn bộ khu công nghiệp chiếm diện tích 500 mẫu tả hữu. Về sau hải ngoại than gầy, anthracite sẽ liên tục không ngừng vận chuyển mà đến. Nơi này không chỉ có phải chịu trách nhiệm than nắm chế tác, càng phải sinh sản càng cao phẩm chất than cốc. Sắt thép tinh luyện kim loại, pha lê nhà máy xi măng đều cần nhiệt độ cao. Than cốc nhiệt độ cao, thích hợp nhất loại này công nghiệp sản xuất. Trừ loại này than gầy, anthracite sinh sản ra công bên ngoài, có than bùn tinh luyện, bọn hắn cũng cần nghiên cứu. Giang Thần chuẩn bị ở chỗ này an bài một cái than đá sở nghiên cứu. Lĩnh Nam thành bên kia dầu hỏa tiểu trấn, Giang Thần hoàn thành dựng lên một cái dầu hỏa sở nghiên cứu. Có cái này hai đại sở nghiên cứu cùng một chỗ, về sau than đá, dầu hai đại năng nguyên vấn đề, cũng coi như là có tin tức manh mối. Không cần tiếp tục lo lắng nhiên liệu vấn đề. Chương 992, than đá khu công nghiệp chương 992, than đá khu công nghiệp ra lệnh một tiếng, than đá khu công nghiệp trùng trùng điệp điệp chủ hoạch kiến lập đứng lên. Nguyên bản nơi đó chính là một cái lâm thời vận chuyển hàng hóa bến tàu, hiện tại trực tiếp đổi thành chuyên môn than đá khu công nghiệp bến tàu đường. Hơn bạn tấn than gầy, anthracite, chồng chất ở chỗ này. Dựa theo Giang Thần hạch toán, một tấn than gầy, anthracite, tại tăng thêm tài liệu khác sau có thể chế tạo ra 1.000 khối than tổ ong đi ra. Cổ đại tiểu gia đình, nhưng không có kiếp trước loại kia ba món ăn một món canh phức tạp như vậy. Đơn giản cơm rau dưa, một cái tiểu hộ nhân gia đơn thuần nấu cơm đốt cái nước nóng cái gì, ba khối than nắm liền đầy đủ. Một tấn than gầy, anthracite, đầy đủ loại này gia đình dùng tới một năm. Cái này nhưng so sánh tuổi đốt dễ dàng hơn, nhất là trong thành bách tính. Còn có than cốc chế tác, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhiệt độ càng cao, công nghiệp sản xuất hiệu suất cũng liền càng cao. Đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. Giang Thần bên này bận rộn không ngừng, than đá khu công nghiệp lập tức chủ hoạch kiến lập. Lại lần nữa Kinh bên kia đem Vu Khiêm thủ hạ một cái quản sự tìm đến phụ trách khu công nghiệp sự tình. Đánh than nắm thiết bị Giang Thần một hơi chuẩn bị cho bọn họ 100 bộ. Dựa theo một ngày 10 vạn khối than tổ ong sản lượng an bài. Mặt khác công nhân bốc xếp, quái công, phụ trách phơi nắng công nhân trùng vào một chỗ, làm gì cũng phải lên ngàn người. Không phải Tân Kinh bên kia làm 2 năm liền không có hàng, than đá sản nghiệp phát triển là kéo dài. Hiện tại là nhiều như vậy, về sau không thể nói trước càng nhiều. Phát triển cũng sẽ càng nhanh, càng lớn. Bên bị tính. Tin tức vừa ra, chung quanh vô số dân chúng chen chúc mà đến. Than nắm sinh sản cũng là sôi động, một chút không chỉ hoãn. Kinh thành bên kia, lò than cũng đã sớm dựa theo Giang Thần tiêu chuẩn bắt đầu gia công. Từng tòa tiệm thợ rèn đều bận rộn chuyện này. Thậm chí một chút thợ hồ cũng cách khác đường tắt, dùng bùn đất đem lò than cho đắp lên. Mặc dù nhìn xem xấu chút, nhưng cũng có thể dùng. Không chỉ có Kinh thành, các nơi khác Giang Thần cũng chuẩn bị diện tích lớn mở rộng. Than đá một khi hoàn toàn trải rộng ra, đối với bách tính sinh hoạt sẽ tạo thành cực lớn tiện lợi. Nhất là phương Bắc địa khu, trời rất là lạnh. Nấu cơm, sưởi ấm, hai không lầm. Ngắn ngủi 2 ngày, than đá khu công nghiệp quy mô sơ thành. Vũ Kiêm mang người, năng lực một chút không kém, đem toàn bộ khu công nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại ngày hôm đó sinh 10 vạn khối than tổ ong, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Giang Thần còn cho bọn hắn dự lưu lại 200 bộ đánh than nắm thiết bị. Một khi toàn bộ vận dụng, sản lượng sẽ tăng lên đến 300.000 khối, thậm chí nhiều hơn. Trừ cái đó ra, Giang Thần cũng suy nghĩ những chuyện khác. Sản nghiệp quá mức tập trung, cũng là một cái đại phiền toái. Nơi này là Đông Bộ duyên hải, nhiệt độ kỳ thật còn tốt. Cần có nhất than đá là Đông Bắc hành tỉnh cùng Trung Tây Bắc bộ địa khu. Nơi đó sản nghiệp cũng tương đối độ chênh lệch. Đông Bắc hành tỉnh, Giang Thần đã có bố trí, từng tòa mỏ than cũng mở đi ra. Nhưng Trung Tây bộ, Tây Bắc bộ còn không có. Một phen suy nghĩ sau, Giang Thần lại có an bài. Dùng thuyền hàng triệu tập bộ phận than gầy, anthracite, mang đến nội địa cằn cỗi địa khu, mở đại càn đế quốc nội địa than đá khu công nghiệp. Nhiều lắm là chính là lãng phí một cái vận chuyển chi phí thôi, mà lại sản nghiệp phân tán, cũng có thể kéo theo các nơi phát triển kinh tế. Nội địa than đá khu công nghiệp Giang Thần lựa chọn 2 cái địa phương, một cái tại khu vực phía tây, một cái tại tây bắc địa khu, đều có thể thông qua thuyền hàng điều vận, ngược lại là còn thuận tiện. Về sau, cái này 3 tòa than đá sản nghiệp căn cứ phụ trách là đại càn đế quốc các nơi cung cấp than tổ ong. Khu vực phía nam lời nói, đến lúc đó cũng sẽ mở một chỗ. Đều cần. Liên tiếp mấy ngày, Giang Thần đều ở nơi này bận rộn. Hết thể giải quyết sau, mới rốt cục có rảnh đến cách đó không xa Tân Kinh đi dạo một vòng. Ngồi tại trên phi cơ trực thăng, Giang Thần nhìn xuống toàn bộ Tân Kinh phạm vi, càng xem càng là hài lòng. Vũ Kiêm không hổ là mình nhìn chúng người, có lĩnh Nam Thành cùng Mân Nam Thành kiến tạo kinh nghiệm, Vũ Kiêm hiện tại xây thành chỉ trình độ cực cao. Kiến tạo mới bắt đầu còn tìm Giang Thần thương nghị qua rất nhiều lần, chi tiết nắm rất đúng chỗ. Giang Thần không nhúng tay vào, triều đình cũng không nhúng tay vào. Hắn toàn quyền làm chủ, cho đủ quyền hạn, cũng không phụ Giang Thần kỳ vọng cao. Cuối cùng 1-2 năm thời gian, Tân Kinh hình thức ban đầu đi ra, dài rộng đều tại khoảng 30 dặm. Hoàng cung tọa lạc tại trung ương nhất, diện tích không có nguyên bản hoàng cung lớn, nhưng lại càng hùng vĩ hơn. Dựa theo thiết kế, nơi này quy hoạch 200.000 hộ bách tính trụ sở, tổng nhân khẩu có thể đạt tới mấy triệu số lượng. Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng đều có khu dân cư, khu công nghiệp, phố thương mại, hưu nhàn khu cái gì cần có đều có. Y tế quán, học đường, phân thuộc nha môn cái gì cần có đều có. Toàn bộ kinh thành rất ngay ngắn, khu phố rất rộng rãi, giang khắp nơi. Hoàng cung ở chính giữa quận chỉ bên trên, triều đình lục bộ đều tại hoàng cung chúng quanh. Quân doanh cũng có sắp xếp, một chút không rơi xuống. Mà lại có núi có nước, có 2 đầu sông từ kinh thành vượt ngang mà qua, vượt ngang đông tây nam bắc. Tân Kinh trong thành có 2 tòa núi nhỏ, diện tích cũng không lớn, bị đánh tạo ra 2 tòa cỡ lớn công viên khu vực, có thể dùng đến vì bách tính bọn họ cung cấp hưu nhàn giải trí. Còn có nơi này phòng ốc kiến tạo cũng đều là có coi trọng, dựa theo giàu nghèo chênh lệch làm thành 5 loại, trên cơ bản đều là 2 tầng kết cấu, áp dụng gạch đá kết cấu cùng bê tông hỗn hợp, lại dùng truyền thống chất gỗ kết cấu phụ trợ, vững chắc không thể chê, ở cái 30-50 năm cũng không có vấn đề gì. Kém nhất hộ hình là nhà ngang hộ hình, cùng loại độc thân nhà trọ loại kia, nhưng so cái kia lớn, một cái đại viện, 2 cái trái phải thang lầu, một tòa nhà ngang, trên dưới 2 tầng, mỗi tầng 10 gia đình, tổng cộng 20 phòng nhỏ. Mỗi hộ bộ bên trong diện tích 40 phương tả hữu, bị cách thành 2 cái gian phòng, một cái phòng khách nhỏ. Nhà vệ sinh dùng chung, mặc dù nhỏ, nhưng so ra mà nói, cũng so nguyên bản kinh thành xóm nghèo không biết tốt hơn bao nhiêu. Tối thiểu chen chen lời nói, một nhà 5-6 nhân khẩu ở hoàn toàn không có vấn đề. Giá cả cũng không quý, thích hợp nhất phổ thông tiểu lão bách tính. Loại phòng này, trong thành chuẩn bị 100.000 bộ, chiếm cứ một nửa. Mỗi cái khu cư trú đều có đại lượng loại phòng này. Đằng sau là hơi lớn điểm, 60 phương, ở lại hoàn cảnh cũng tốt điểm, bất quá cũng không có đơn độc sân nhỏ, cũng là đại tạp viện loại kia, nhưng rộng rãi nhiều. Loại này cũng có 50.000 bộ, thích hợp loại kia hơi tốt một chút bách tính. Lại hướng lên, chính là loại kia cuộc sống tạm bợ cũng không tệ lắm, xem như giàu có bách tính. Có tiểu viện, trên dưới 2 tầng, cùng loại kiếp trước sườn nướng phòng loại kia. Sân rộng, độc đống biệt thự lớn loại kia. Còn có càng lớn phủ đệ, không chỉ có độc đống, còn có đặc biệt lớn sân nhỏ, cùng rất nhiều bên cạnh phòng loại kia. Khác biệt cấp độ bách tính, căn cứ nhu cầu của bọn hắn, lựa chọn khác biệt phòng ở lại. Nhìn xem có thể là không có trước kia phủ đệ lớn, nhưng tuyệt đối so với trước kia càng hợp lý một chút, bố cục rất không tệ. Cống thoát nước đều bố trí thỏa đáng, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh đều cho bọn hắn an bài tốt. Trên đường cái, nhà vệ sinh công cộng càng là không ít. Giang Thần rất hài lòng, ngồi máy bay tại Tân Kinh phía trên đi dạo tầm vài vòng, càng xem càng là cao hứng. Giờ phút này Tân Kinh đã muốn tới giai đoạn kết thúc, rất nhiều phòng ốc đều đã xây xong, cần đơn giản sửa sang, vẫn như cũ còn có mấy vạn người ở chỗ này bận rộn. Cơ hồ là tăng giờ làm việc tiến hành. Chương 993, cho ngươi phong công phong hầu như thế nào? Chương 993, cho ngươi phong công phong hầu như thế nào? Tân Kinh chủ bị sở chỉ huy bên trong, Giang Thần rốt cục thấy được bận rộn 1-2 năm Vũ Khiêm. Giang Thần cảm khái, gia hỏa này giúp mình đại ân. Lĩnh Nam Thành, Mân Nam Thành, còn có cái này Tân Kinh, đều là hắn một tay bắt. Lĩnh Nam Thành có thể phát triển như vậy không sai, cũng là hắn công lao. Lao Vu, ngươi lại gầy. Vũ Khiêm nhìn thấy Giang Thần đến, đầu tiên là không người thi lễ một cái, sau đó lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vương gia ngài đều đem thần khi châu sử, thần có thể không gầy sao? Ha ha. Giang Thần cười to, lập tức cười tiến lên đập một thanh Vũ Khiêm bả vai. Lao Vu, bản vương biết ngươi vất vả. Dạng này, bản vương lập tức sai người cho ngươi tìm hai cái tuổi trẻ mỹ mạo tỷ nữ đến phụ giữa ngươi, như thế nào? Vũ Khiêm một bộ ngươi hồ ánh mắt trừng mắt Giang Thần. Vương gia là muốn cho thần chết càng nhanh lên một chút hơn sao? Liền thần thân thể này, gánh vác được. Thần nhưng không có vương gia người lợi hại. Ha ha. Giang Thần lại lần nữa cười to. Chỉ đùa một chút. Đi, bản vương mời ngươi ăn cơm uống rượu, hôm nay nghỉ ngơi. Nói lôi kéo còn muốn đi bận rộn Vũ Khiêm trực tiếp ngồi xuống. Ngươi tới, chuẩn bị rượu ngon nhất đồ ăn. Bản vương hôm nay muốn cùng lão Vu uống. Vũ Khiêm bất đắc dĩ, vội vàng đem thủ hạ quản sự đưa tới, lại đem an bài công việc một trận sau mới bỏ được phải nghỉ ngơi. Nhìn ra, gia hỏa này cũng là công việc điên cuồng. Toàn thân bận thịu. Hắn tổng chỉ huy này chỗ, cũng là hắn trụ sở tạm thời. Lấy thân phận của hắn, đã sớm có thể ở tốt hơn, có thể có người phục vụ rất tốt, nhưng gia hỏa này không thích bộ kia. Chỉ đơn giản như vậy ở lại, không có gì hưởng thụ suy nghĩ. 1-2 năm đều chui ở cái địa phương này. Mới 40 tuổi, chợt nhìn liền cùng hơn 50 một dạng. Da mua rất nhiều, tóc trắng đều đi ra. Như thế một sạp hàng lớn sự tình, liền hắn một người, có thể nghĩ. Lao Vu, người vất vả. Vu Khiêm đi theo Giang Thần cũng là nhiều năm, được cho Giang Thần bên này trợ thủ đắc lực nhất một trong. Nghe được Giang Thần lời nói này, trong nháy mắt cảm thấy những năm này vất vả đều đáng giá. Câu nói này, tràn đầy quan tâm. Tạ vương gia, thần còn làm động. Không có vương gia, chúng thần đã sớm không có ở đây, điểm ấy vất vả tính không được cái gì, chỉ cần vương gia cần, thần cho dù là mạng già cũng không cần cũng ở đây không tiếc. Ha ha, khó mà làm được. Mạng ngươi không có lời nói, ai cho bản vương hỗ trợ? Giang Thần vừa cười vừa nói, chủ động để cho Khiêm rót rượu. Thịt dê bò nồi lẩu lúc này cũng đều đã bưng lên. Đến, ăn. Vũ Khiêm cũng là đói bụng, những năm này đói một bữa no một bữa, ăn cơm đều không thoải mái, một thân ma bệnh. Khó được có như thế một cái thời gian ăn cơm uống rượu. Hai người bên cạnh vừa uống vừa trò chuyện, liền như là nhiều năm lão hữu một dạng. Giang Thần bây giờ nhìn qua Tân Kinh đại khái tình huống, mà Vũ Khiêm thật là giới thiệu càng nhiều, kỹ lưỡng hơn. Đều là hắn một tay bắt, các loại thiết kế, suy tính, toàn bộ đều có. Có thể nói, nơi này một ngọn cây quả cỏ đều trải qua hắn suy nghĩ cùng đánh nhịp, đều là tâm huyết của hắn. Càng nói, càng là khởi kỉnh. Cho Giang Thần giới thiệu rất nhiều bên ngoài không thấy được nội dung, nhưng tràn đầy chi tiết, đều là dụng tâm thể hiện. Giang Thần rất hài lòng, cũng rất cảm khái. Các loại bên này kết thúc, bản vương cho ngươi phong công. Ngươi vất vả, công lao đầy đủ. Vũ Khiêm cười to, lắc đầu liên tục. Đừng, thần có thể đảm nhận không dậy nổi. Thần đều muốn tốt, các loại Tân Kinh xây xong sau, thần phải thật tốt nghỉ ngơi một hồi, cũng tốt tốt hơn điểm thanh nhàn thời gian, bồi bồi người nhà. Thần nhi tử tại Linh Nam thành cũng không nhận ra thần. Giang Thần gật đầu, đều ghi tạc trong lòng. Cơm nước non nê, Vũ Khiêm cũng triệt để say. Sắc trời cũng hoàn toàn đen lại. Nhìn xem cái này uống bất tỉnh nhân sự Vũ Khiêm, Giang Thần cũng không đành lòng. Ra lệnh một tiếng, trực tiếp để cho người ta đem hắn mang lên thuyền, một đường phi nhanh chạy tới Lĩnh Nam thành. Chờ hắn tỉnh, nói cho hắn biết, liền nói bản vương nói, cho hắn nghỉ nửa tháng. Trong nửa tháng, không cho phép trở về, bồi người nhà nghỉ ngơi. Giang Thần cũng không có trì hoãn, ngồi lên máy bay lại chạy về kinh thành, một ít chuyện vẫn là phải cùng Phượng Cửu Du lại cân nhắc lại. Tam đại quân khu sự tình cũng còn không có giải quyết. Những này đều cần Giang Thần cung cấp duy trì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi Vũ Khiêm hỗn loạn khi tỉnh lại, đã xuất hiện tại Lĩnh Nam thành mã đầu. Cái này khiến hắn kinh ngạc. Lần nữa biết là vương gia mệnh lệnh hắn về Lĩnh Nam thành lúc nghỉ ngơi, Vũ Khiêm trịnh trọng đối với Tân Kinh phương hướng không mình hành lễ cảm tạ. Rốt cục trở về kinh thành, Giang Thần tiếp tục làm việc lục lấy chuyện của triều đình. Tam đại quân khu mở rộng Giang Thần đã xác định ra, cũng cùng binh bộ làm an bài. Sau này binh bộ trực tiếp đối với hắn và Phượng Cửu Du phụ trách. Điều binh mệnh lệnh cũng nhất định phải trải qua hai người xác định. Ngay cả binh bộ thượng thư đều không có quyền lực. Tam đại chiến khu riêng phần mình gia tăng 1 vạn người. Cái này 1 vạn điểm binh hai nơi trú đóng ở các nơi, hình thành một cái quân đội trấn thủ tam địa thế cục, có thể tốt hơn vững chắc đại cản đế quốc an ổn. Đông bắc bên kia, Lư Khôn trực tiếp an bài, các nơi khác từ các nơi triệu tập. Toàn bộ phân phối chiến mã cùng trung hoa xuống trường. Điểm chiến lược trong nháy mắt kéo căng vô số. Sự tình đều an bài tốt, Giang Thần cũng chuẩn bị trở về Lĩnh Nam thành. Đúng lúc này, Phượng Cửu Du tìm đến. Kỳ Vân trở về. Giang Thần nghe vậy khẽ giật mình. Ai? Ta biết sao? Phượng Cửu Du thấy thế, lập tức lườm hắn một cái. Linh Nhi nhìn chúng người kia, ngươi quên. Lời vừa nói ra, Giang Thần trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Lần này hắn đến kinh thành, Liêu thị chuyên môn đã thông báo, để hắn hảo hảo thẩm tra bên dưới cô muội muội này xem trọng nam nhân. Giang Thần một trận bận rộn, lại thêm gia hỏa này không ở kinh thành, Giang Thần liền quên mất. Ta vậy mà thật đem quên đi. Sai lầm, sai lầm. Phượng Cửu Du cười cười, sau đó cho Giang Thần cẩn thận giới thiệu cái này Kỷ Vân tình huống. Không phải cái gì hào môn thế gia người, cũng là một cái bình thường bách tính xuất thân. 22 tuổi, năm ngoái tân khoa Trạng Nguyên. Phượng Cửu Du khâm điểm. Văn học trình độ không tính là tốt bao nhiêu, nhưng toán học trình độ cực kỳ tốt, đầu óc cũng linh hoạt. Nhất là đối với triều đình một chút chính sách, có một ít độc đáo kiến giải. Phượng Cửu Du rất thưởng thức, trực tiếp cho một cái tuần sát ngự sử chức quan. Hơn một năm nay đến phần lớn chạy ở bên ngoài. Cùng Giang Linh Nhi hiểu nhau quen biết cũng là ngoài ý muốn. Nửa năm trước Giang Linh Nhi vào kinh, tại trên đường cái gặp được, Giang Linh Nhi nha đầu này đối với hắn cũng coi là vừa gặp đã cảm mến, đằng sau mấy lần gặp nhau, độ thiện cảm càng là gia tăng không ít. Cũng chính là vì các loại Giang Thần trở về, nếu không Phượng Cửu Du đều muốn hạ chỉ gả. Mặt khác đều không trọng yếu, hắn người này đến cùng như thế nào? Giang Thần mở miệng hỏi. Lai lịch, xuất thân, thậm chí năng lực Giang Thần đều không thèm để ý, trọng yếu nhất chính là nhân phẩm. Phượng Cửu Du đưa tới một tên long ảnh vệ, trong khoảng thời gian này một mực giám thị tại Kỷ Vân bên người. Một phen sau khi giới thiệu, Giang Thần âm thầm gật đầu. Thuộc về loại kia giữ mình trong sạch người, phẩm hạnh đoan chính, làm người chính trực. Tính cách cũng là thuộc về sáng sủa loại kia. Dựa theo long ảnh vệ bình phán, tuyệt đối thanh niên tài tuấn, giống vượng trong loài người. Giang Thần nghe chút, càng hài lòng hơn. Tốt, cái này ta phải đi gặp gặp. Thật nếu là có thể, ta tự nhiên không keo kiệt thu hắn làm muội phu của ta. Chương 994, cái này muội phu, ta muốn chương 994, cái này muội phu, ta muốn. Giang Thần có chút mong đợi. Hắn liền cái này một người muội muội, cũng là bảo bối không được. Hiện tại cũng 20, dựa theo tình huống của cái thế giới này, sớm nên kết hôn sinh con, nhưng thay vào đó nha đầu lòng dạ cao, đối với người nào đều trướng mắt. Liêu thị trước đó trương la mấy cái, nàng đều không coi trọng. Bây giờ khó được thấy vừa mắt một cái, hay là ưu tú như vậy, hắn tự nhiên muốn nắm chặt. Người ở đâu, ta muốn đích thân đi gặp. Long ảnh vệ vội vàng bẩm báo, nói Kỷ Vân tối hôm qua vừa hồi kinh, hôm nay không có tạo chiều, hắn ngay tại trong phủ chỉnh lý trong khoảng thời gian này ra ngoài tư liệu. Đi, để hắn đi ra, ta trêu chọc hắn. Một tòa phổ thông trong sân, Kỷ Vân đang tập trung tinh thần sửa sang lấy chính mình lần này ra ngoài thu hoạch. Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng cẩn thận cân nhắc, vẫn có thể để luyện ra không ít hữu dụng nội dung. Đang bệ bội lục lấy, một tên đồng liêu tìm đến, nói muốn dẫn hắn ra ngoài thư giãn một tí, uống rượu. Kỷ Vân nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng cùng với liêu như vậy thịnh tình, hắn cũng chỉ đành đi theo cùng một chỗ. Hai người tới một tòa tiểu tử lâu, đốt một chút thịt rượu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thật tình không biết, tại phía sau hắn Giang Thần đều nghe rõ ràng. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Giờ khắc này, Giang Thần xem như thấy được. Gia hỏa này trách không được để long ảnh vệ cũng than thở, quả thật không tệ. An nói, khí chất, tướng mạo, không có một chút ma bệ. Đối với người cũng rất hòa thuận. Giang Thần tận lực an bài tiểu nhi đem đồ ăn không cẩn thận đánh vào trên người hắn, hắn đồng bạn rất tức giận, vừa trách. Nhưng hắn cũng rất hiền hòa coi như xong. Ngay cả bồi thường đều không có muốn. Điểm này để Giang Thần thầm khen. Mắt thấy nói chuyện không sai biệt lắm, Giang Thần cố ý bại lộ thân phận. Kỷ Vân mặc dù trước kia chưa thấy qua Giang Thần, nhưng Giang Thần đại danh lại là như sấm bên tai. Nhất là, hắn là mới học tử đệ, đối với Giang Thần cực kỳ tôn sùng. Lúc này liền đội vàng đứng lên, một mặt sùng bái cùng cung kính cho Giang Thần hành lễ. "Thần Kỷ Vân, bái kiến vương gia." Giang Thần cười quan sát tỉ mỉ Kỷ Vân. Phẩm hạnh, tướng mạo, học thức đều là không kém. Bất quá còn kém bên trên một bước cuối cùng. "Rất không tệ, trước đó bệ hạ còn chuyên môn cho bản vương đề cử qua ngươi, hiện tại xem ra sát thực không kém." Kỷ Vân nghe chút, chặn lại nói tạ ơn. Thần tài sơ học thiện, không đảm đương nổi vương gia cùng bệ hạ như vậy tán dương. Thật sự là hổ thẹn. Không tiêu không gấp, điểm ấy Giang Thần cũng mang ý, nhưng ngay sau đó mới là trọng điểm. Bản vương nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt. Đúng lúc, bản vương có cái muội muội, mặc dù tướng mạo không được tốt lắm, nhưng cũng không có trở ngại. Bản vương muốn làm chủ cho ngươi ban thưởng cái cưới, ý của ngươi như nào? Lời vừa nói ra, Kỷ Vân bên người đồng liêu đều kích động. Khi lĩnh Nam vương muội phu, cái kia chẳng phải tương đương với phò mã sao? Lĩnh Nam vương muội muội, địa vị tuyệt đối so với phổ thông công chúa còn cao hơn. Hiện tại toàn bộ đại càn đế quốc người nào không biết thiên hạ này đều là Giang Thần cùng Giang gia. Một khi thành muội phu của hắn, vậy liền thật là bình bộ thanh vân, một bước lên trời. Về phần tướng mạo vấn đề, hắn thấy hoàn toàn đều là có thể bỏ qua không tính. Mắt thấy Kỷ Vân còn tại choáng váng, bên người đồng liêu vội vàng nhắc nhở. Kỷ Vân, làm gì ngẩn ra a? Tranh thủ thời gian khấu tạ vương gia đại ân a. Kỷ Vân vẫn còn có chút ngộng. Đột nhiên xuất hiện này ân tình, để hắn bất ngờ. Mặc cho ai đụng phải, chỉ sợ đều khó mà bình phục. Lĩnh Nam vương tự mình làm ai mối tứ hôn, vẫn là hắn thân muội muội. Đây coi như là thiên đại ban ân, mà lại cũng là một bước lên trời đường tắt. Đoán chừng không ai có thể cự tuyệt. Hắn cũng giống vậy tâm động. Hắn có tài, có năng lực, cũng có được chính mình hùng tâm khát vọng. Một khi thành lĩnh Nam vương muội phu, tương lai liền có thể kỳ. Hắn thế tất có thể làm được một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng mà giờ khắc này, trong đầu đạo thân ảnh kiếp nhưng thủy chung tại vùng đi không được. Một phen suy nghĩ sau, Kỷ Vân vẫn là nhịn được phần này thiên đại ban ân dụ hoặc. Thần bái tạ vương gia hảo ý, nhưng xin thứ cho thần không có khả năng tiếp nhận. Còn xin vương gia thu hồi ý tốt. Lời vừa nói ra, bên người đồng liêu đều trợn tròn mắt. Cự tuyệt. Đầu óc có hố đi. Giờ khắc này, hắn đều hận không thể chuyện tốt này rơi xuống trên đầu mình đến, Giang Thần trên mặt cố ý mang theo một vòng lanh ý Kỳ Vân, ngươi đây là đang cự tuyệt bản vương hảo ý. Kỳ Vân kiên định gật đầu. Là, thực không dám dâu dếm, thần đã có vừa ý người, mặc dù còn chưa cùng một chỗ, nhưng cũng là tình đầu ý hợp, còn xin vương gia thứ tội. Cái gì nữ nhân, khó được bản vương muội muội cũng so ra kém sao? Giang Thần một bộ tức giận bộ dáng hỏi. Kỳ Vân, ngươi cần phải hiểu rõ, bản vương muội muội ý vị như thế nào, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Kỳ Vân phát giác được Giang Thần tức giận, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là kiên trì được. Vương gia hảo ý, thần đều hiểu, nhưng thần đã cùng ý trung nhân tự mình tư định trung thân, liền tuyệt không đổi ý. Ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ cự tuyệt, không chỉ có riêng là một mối hôn sự, càng là tiền trình của ngươi. Giang Thần thiện ý nhắc nhở. Kỳ Vân thâm hô một hơi. Nếu là tương lai nhất định phải dùng loại phương thức này đổi lấy lời nói, cái kia thần thà rằng không cần. Lời này vừa ra, bên cạnh đồng liêu đều dọa sợ, cả gan làm loạn, không biết tốt xấu. Đây chính là Giang Thần a. Giang Thần trên mặt không vui, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa. Cái này muội phu, có thể a. Kỳ Vân, bản vương cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng suy nghĩ kỹ càng. Kỳ Vân cũng đầu sát, trực tiếp lắc đầu. Không cần, thần ý đã quyết, còn xin vương gia thanh toàn. Nói xong liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không còn đứng dậy. Giang Thần nhìn xem người muội phu này, đừng đề cập nhiều hài lòng. Nhân phẩm, không thể chê. Đột nhiên, Giang Thần cười, không còn che lấp. Đi, bản vương biết. Có tính cách. Hợp bản vương tính cách tính tình. Một câu nói xong, Giang Thần trực tiếp cất bước đi ra ngoài, lưu lại một mặt mộng bức Kỳ Vân. Không biết Giang Thần đây là ý gì? Là trách tội, hay là tha thứ? Bên cạnh đồng liêu cũng ngẩng đầu, lúc này thật không biết nói cái gì cho phải. Kỳ Vân, ngươi là ngốc sao? Vương gia ý đẹp như thế ân tình, ngươi vậy mà cự tuyệt. Kỳ Vân thâm hô một hơi. Ta có ý trung nhân, tự nhiên không có khả năng lại như vậy. Ngu xuẩn, đây chính là tiền trình của ngươi. Ta có thể bằng vào năng lực của ta cùng bản sự đến thu hoạch, không cần loại phương thức này. Đồng liêu bị đối bị tức thẳng lắc đầu. Mục nát. Ngu xuẩn. Không biết mùi vị. Vài tiếng giận dữ mắng mỏ sau, vị đồng liêu này cũng lười phản ứng Kỳ Vân. Ngu xuẩn không thể thành. Nếu là này thiên đại chuyện tốt rơi vào trên đầu của hắn, hắn đã sớm vui như điên. Đâu còn có thể cự tuyệt. Người này đều cảm thấy Kỳ Vân đầu góc có bệnh. Mà giờ khắc này ra tiểu lâu Giang Thần lại là hài lòng cười to. Cái này muội phu, hắn thu. Phái người âm thầm bảo vệ tốt cô ra, cũng không thể để hắn ra cái gì sơ suất. La Sát bọn người nghe chút, nhao nhao nở nụ cười. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng tiểu thư. Cái này cô ra, quả thật không tệ. Chương 995, ngọn nến, dầu hỏa. Chương 995, ngọn nến, dầu hỏa. Giang Thần rất hài lòng. Người muội phu này thấy thế nào cũng không tệ. Linh Nhi gả cho hắn, xem bộ dáng là không sai. Trở lại hoàng cung, Giang Thần đem chứng kiến hết thảy đều nói cho Phượng Cửu Du. Phượng Cửu Du cười khẽ, ngươi ngược lại là sẽ hố người, coi chừng về sau hắn không nhận ngươi anh vợ này. Hắn dám. Giang Thần tâm tình vui vẻ, không có trì hoãn, Giang Thần lúc này chạy về Linh Nam, muốn đem Kỷ Vân sự tình nói cho Linh Nhi, trong nhà cũng muốn hảo hảo giới thiệu. Như thế một vị hảo cô gia, không thể bỏ qua. Phượng Cửu Du còn có chuyện, tạm thời trước không trở về Linh Nam. Linh Nam thành trong vương phủ, Giang Thần trở về để tất cả mọi người thật cao hứng. Một bàn lớn đồ ăn bày tràn đầy, rất nhiều đều là Giang Thần đặc biệt thích ăn chân quý hải sản. Những vật này ở kinh thành đều khó mà ăn bảo, nhưng ở Linh Nam thành bên này căn bản không thiếu. Linh Nam thành có chính mình biển sâu đánh bắt đội tàu, đều là thuyền lớn, các loại biển sâu lưới đánh cá cũng đều có, càng có một ít đặc biệt khai thác thiết bị. Đừng nói là phổ thông tôm cá, chính là cá mập lớn đều có thể đánh bắt lên mở. Sự tình khác đều không nhắc, Giang Thần đem Kỷ Vân sự tình nói đi ra. Liêu Thị nghe chút, triệt để yên tâm. Như vậy rất tốt, mẹ cũng coi là có thể yên tâm. Linh Nhi thì trừng mắt Giang Thần, oán trách hắn dùng những phương thức này đến khảo nghiệm người. Nàng đối với Kỷ Vân nhân phẩm là tương đương tín nhiệm. Hai người mặc dù tiếp xúc không coi là nhiều, cũng cách ra hồi lâu, nhưng sớm đã lẫn nhau vừa ý dưới mắt liền chờ đợi Giang Thần cửa ải cuối cùng này. Hiện tại cửa này qua, còn lại cũng liền thuận lý thành trương. Linh Nhi mừng rỡ, cũng không đợi mặt khác, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền cưới máy bay trực thăng chạy tới kinh thành. Đều có chút không thể chờ đợi. Nàng cùng Kỷ Vân ước định ngay tại sau năm ngày, muội tử phải lập gia đình, Giang Thần kẻ làm anh này cũng không thể mặc kệ không hỏi. Kỷ Vân nhân phẩm không sai, thật coi hai người thành hôn sau, khẳng định là muốn ủy thác trách nhiệm. Vào lúc ban đêm, Phượng Cửu Du bên kia liền truyền đến tin tức, Linh Nhi cùng Kỷ Vân gặp mặt, hơn nữa còn ở kinh thành hẹn họ. Giám thị Long ảnh vệ cao thủ cùng ảnh vệ cao thủ đem hai người gặp mặt tình huống đều bẩm báo đi ra. Nhìn ra được, hai người là lẫn nhau lao tới loại kia. Kỷ Vân đến nay cũng không biết Linh Nhi thân phận chân thật. Giang Thần cười to, rất là hài lòng. Chỉ cần muội tử ưa thích liền tốt. Chuyện còn lại chính là nước chảy thành sông, chỉ chờ đến lần sau vào kinh, liền có thể là hai người chủ bị hôn sự. Ở trong thành nghỉ ngơi hai ngày, Giang Thần đi vào dầu hỏa tiểu trấn. Theo nhà máy lọc dầu phát triển, cái này dầu hỏa tiểu trấn cũng càng phát ra lớn mạnh. Hiện tại dài rộng vượt qua 4 dặm phạm vi, bên trong công nhân không ít. Đại lượng xăng dầu đi Helen để lừa ra. Bộ phận cho Giang Thần hiện đại hóa chiến thuyền cùng thuyền hàng cung cấp nhiên liệu, mặt khác trên cơ bản đều trong lòng đất dự trữ lấy. Sản lượng rất lớn, trữ lượng dầu bình đều đầy, đoạn thời gian trước vừa lại làm một chút trữ lượng dầu bình. Lòng đất đều cơ hồ muốn bị đào rỗng. Đối với cái này rán mỡ tiểu trấn, Giang Thần đặc biệt coi trọng. Ý nghĩa của nó so than đá càng quan trọng hơn nhiều. Đồng thời, tính nguy hiểm cũng lớn. Cấm lửa. Giang Thần từ vừa mới bắt đầu liền có quy định, bất luận cái gì minh hỏa không cho phép có được. Các công nhân đồ ăn đều là từ bên ngoài vận chuyển tới. Toàn bộ nhà máy lọc dầu trong vùng sử dụng đều là Giang Thần cung cấp hệ thống điện lực, không chứa một chút xíu minh hỏa. Gián mỡ tiểu trấn chung quanh có cao 2 trượng tường thành, càng có từng người binh sĩ chăm sóc, bất luận kẻ nào không được đến gần. Giang Thần thị sát một vòng, hay là Trung Thế Hoa phụ trách, đem nơi này dò xét không tệ. Giang Thần tiếp tục đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Tạm thời xăng dầu đi Hegen nhìn như rất nhiều, nhưng đợi đến động cơ đốt trong hoàn toàn sản xuất hàng loạt sau, liền có thể không đủ. Hiện tại, còn muốn tiếp tục dự trữ. Trừ cái đó ra, Giang Thần hôm nay tìm đến còn có mặt khác chuyện trọng yếu. Dầu hỏa sản phẩm diễn sinh phẩm, nên làm ra tới. Dầu hỏa, ngọn đến. Hai cái này đều là dầu hỏa hóa chất sản phẩm phụ thuộc vật. Dầu hỏa, cái này đơn giản nhất. Đối với dầu thô tiến hành trưng cất xử lý, liền có thể đạt được, so xăng còn muốn đơn giản nhiều. Bình thường nó sôi trình tại 180-310 giá cả cũng thấp. Đối với đương đại mà nói, loại này phổ thông dầu hỏa tác dụng lớn nhất chính là đèn điện, là đèn dầu hỏa chủ yếu nhiên liệu. Hiện tại đại càn đế quốc ngọn đèn chủ yếu là sử dụng mỡ động vật son cùng dầu thực vật, không chỉ có quý, hơn nữa còn rất lãng phí. Nhưng không cần lại không được. Điều này sẽ đưa đến đại càn đế quốc rất nhiều bách tính nghèo khổ căn bản không nỡ dùng. Một khi dầu hỏa ra mắt, giá cả trong nháy mắt có thể thấp hơn phân nửa. Càn tối bách tính cũng đều có thể mua được. Chờ sau này Giang Thần lại đem đèn báo cho suy nghĩ ra được, dầu hỏa phối đèn báo, hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, chính là ngọn đến. Cái này đại càn đế quốc cũng có. Nhưng giá cả căn bản cũng không phải là gia đình bình thường có khả năng tiếp nhận lên. Dùng nguyên vật liệu chủ yếu là mỡ động vật son, cùng đặc thù sáp trắng trùng vật bài tiết cùng ong mật bài tiết tự nhiên sáp ong, giá cả có thể tưởng tượng được. So dầu thấp quý hơn nhiều. Bách tính bình thường càng là dùng không nổi. Hiện tại dầu hỏa sản nghiệp bắt đầu, hết thể tự nhiên đều có thể cải biến. Hỏa dạ phìn chính là chế tác ngọn nến tài liệu chủ yếu nhất. Mà cái này hỏa dạ phìn cũng chính là từ dầu thô rẽ nguyên liệu bên trong thông qua đặc thù công nghệ lấy được. Là một loại do nhiều loại cao cấp hoàn hính hỗn hợp mà thành vật chất. Chỉ cần thứ này có thể đạt được, chế tác ngọn nến vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Vì để cho nhà máy lọc dầu người hiểu rõ, Giang Thần còn chuyên môn giảng tìm đọc đến tài liệu cặn kẽ giao cho Trung Thế Hoa, để hắn an bài nhân viên tương quan rút ra dầu hỏa cùng hỏa dạ phìn. Đến lúc đó dầu hỏa cùng ngọn nến cũng liền có thể thuận lợi vấn thế. Cái này một khi giải quyết, dân chúng bôi đen tình huống liền có thể đạt được cải biến. Giang Thần rất chờ mong, Trung Thế Hoa cũng không dám trì hoãn, đem nhất quần thạch du nghiên cứu sở tương quan đám thợ thủ công đều triệu tập đến cùng nhau nghiên cứu. Độ khó không phải rất lớn. Dưới mắt một đám người nhiệt tình mười phần, không bao lâu liền nghiên cứu ra một thứ đại khái. Nhiều nếm thử liền có thể. Giang Thần cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ lại cho bọn hắn phổ cập khoa học mặt khác dầu hỏa sản nghiệp tri thức. Dầu thô có thể xưng toàn thân là bảo. Trừ dầu hỏa, xăng, dầu đi hệ gen, hỏa dạ phỉn những vật này bên ngoài, còn có rất nhiều hữu dụng vật tư. Nhựa đường, nhựa tỏ latit, túi nhựa loại hình đều là từ phía trên này lấy được. Ý nghĩa cực lớn. Hiện tại bọn hắn nghiên cứu vừa mới bắt đầu, cũng là kém xa. Tinh luyện dầu hỏa cùng hỏa dạ phỉn, chính là Giang Thần cho bọn hắn dầu hỏa tiểu trấn cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ. Một khi hai cái này có thể làm được, dầu hỏa tiểu trấn chân chính doanh thu điểm cũng liền đến. Tại trên tiểu trấn Giang Thần chờ đợi hơn nửa ngày, rút cho Trung Thế Hoa bọn người lại phổ cập khoa học rất nhiều dầu hỏa tương quan đồ vật, đồng thời cũng động viên không ít, nên dẫn dắt hắn xem như đều dẫn dắt. Hiện tại liền xem bọn hắn có thể hay không làm xong. Ban đêm, Giang Thần bên này vừa ăn xong cơm tối, Dương Hồng ôm sổ sách tìm tới. Thiếu gia, ngươi thời gian dài không ở nhà, bất quá chúng ta cái này khoản ngươi vẫn là phải biết đến. Lão Dương vừa cười vừa nói. Giang Thần đối với vị lão quản gia này đặc biệt tín nhiệm, mà lại trong phủ còn có Liêu Thị, Vũ Dương, Nhiếp Linh Lung bọn người, cũng không có khả năng làm chút gì. Lão Dương, những này ngươi nhìn xem đến là được, báo cho mẹ cùng Vương Phi các nàng đều được. Lão Dương lắc đầu. Ngài là nhất gia chi chủ, cái này khoản khẳng định vẫn là muốn ngươi xem qua. Giang Thần bất đắc dĩ, hắn đối với bạc cũng không có gì hào hứng. Những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, gặp quá nhiều, cũng đều hóa thành hệ thống điểm tích lũy. Nhưng thật coi nhìn thấy Lão Dương trên trương mục số lượng lúc, hay là khó tránh khỏi bị khiếp sợ đến. Ta lúc nào có tiền như vậy? Thật có nhiều như vậy. Chương 996, ta lúc nào có tiền như vậy? Chương 996, ta lúc nào có tiền như vậy? Giang Thần bị trước mắt khoản giật này mình, một mặt không thể tin nhìn xem Lão Dương. Chính mình là có không ít sản nghiệp, nhưng những năm này hắn là thật không có chú ý qua, đến cùng hắn có bao nhiêu tài phú cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Trình chiến đoạt được bạc, trừ nộp lên trên quốc khố một chút, mặt khác trên cơ bản toàn bộ hối đoái thành hệ thống điểm tích lũy. Hắn trên cơ bản không có hướng Linh Nam Thành mang về qua. Chưa từng nghĩ cái này trên sổ sách đã vậy còn quá lớn bạc. Tổng số chán cao tới hơn 20,2 triệu. Thấy hắn như thế một bộ ngạc nhiên bộ dáng, Lão Dương nở nụ cười. Thiếu gia, đương nhiên là thật. Cái này cũng chưa tính những sản nghiệp kia giá trị, chỉ là thuần túy tiền mặt đâu. Ta đi. Giang Thần thật ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ta vẫn rất có tiền. Phải biết trước đó danh xưng phú khả địch quốc Thẩm gia cũng liền 4-5 ngàn lượng bạc mà thôi. Mà bọn hắn lại là trọn vẹn kinh doanh 200 năm tả hữu. Mà chính mình mới mấy năm. Hắn biết mình sản nghiệp kiếm tiền, nhưng cũng không nghĩ tới có thể kiếm lớn như vậy. Mà lại chính mình phải nuôi sống viện khoa học, nhà máy chế tạo vũ khí, còn có xưởng đóng tàu cái gì, đây đều là tự trả tiền. Còn có Lĩnh Nam Thành binh sĩ, Giang Thần nhân mã cũng đều là chính hắn bỏ tiền. Còn có hiện tại dầu hỏa tiểu trấn, đường sắt chế tạo, tiêu xài hẳn là phi thường lớn mới đối. Thiếu gia, chúng ta tiêu xài là lớn, nhưng chúng ta kiếm cũng nhiều a. Lão Dương cười giới thiệu nói. Pha lê nhà máy, kiếm lời tê đều. Nước hoa, lại càng không cần phải nói. Còn có mặt khác rất nhiều sản phẩm, kiếm lời đều đặc biệt nhiều. Một hạng không đáng chú ý, nhưng chúng ta Vương phủ sinh ý nhiều đến 20-30 hạng, đều không nhỏ lợi nhuận. Lão Dương càng nói càng cao hứng, giới thiệu cái không xong. Pha lê sản nghiệp, nước hoa sản nghiệp, cao su sản nghiệp, trang phục sản nghiệp, tiểu thương phẩm sản nghiệp, pháo hoa sản nghiệp, đồ hải sản gia công sản nghiệp, cùng hiện tại xưởng đóng tàu sản nghiệp, xe đạp sản nghiệp chờ chút. Còn có chính mình Viễn Dương đánh bắt đội tàu, có quốc tế đội thuyền chuyên chở, có trong nước đội thuyền chuyên chở những này. Vụ bật lẻ tẻ, Lão Dương cho Giang Thần đều tính toán bên dưới, 20 hạng sinh ý còn chưa hết, không có thua thiệt tiền, toàn bộ lợi nhuận. Trước kia hao tổn xưởng sắt thép, hiện tại theo máy hơi nước, cánh quạt, cùng với các phụ trợ sắt thép thiết bị chế tạo, cũng bắt đầu lợi nhuận. Nhiều như vậy chồng chất cùng một chỗ, lợi nhuận tự nhiên mà vậy liền đến. Tốt ta, nghĩ không ra ta cũng nhiều tiền như vậy. Giang Thần cười cười, nhưng đối với mấy cái này đồ vật cũng không có cái gì quá lớn hào hứng. Hiện tại chính là một con số thôi. Không nói những cái khác, liền những cái kia hải ngoại hành tinh hiện tại hàng năm chung vào một chỗ, đoán chừng đều muốn đưa ra 100 triệu 2 trở lên. Hắn nếu mà muốn liền đều là chính mình. Chúng ta những bạc này, ngươi đến lúc đó cùng mẹ cân nhắc lại, làm nhiều điểm việc thiện, đem bạc đều tiêu xài. Ách Lao Dương có chút ngộng. Việc thiện? Nhiều bạc như vậy, xài như thế nào? Ngươi nhìn xem đến tốt, dù sao chúng ta cũng không cần nhiều bạc như vậy, hơi chữa chút là được rồi. Giang Thần dặn dò. Những sự tình kia quan bách tính bình thường thương phẩm, giá cả giảm xuống một chút, đừng kiếm lời quá nhiều. Lao Dương gật đầu, sau đó nói cho Giang Thần, bọn hắn sản phẩm đã giá cả rất thấp. Về phần cái này làm việc thiện, làm thế nào, để hắn có chút ngộng. Dưới mắt lĩnh Nam Thành, cũng không có cần bọn hắn đi đưa tiền trợ giúp bách tính. Tất cả mọi người qua rất không tệ. Cuộc sống tạm bỡ cũng thoải mái. Trên cơ bản từng nhà đều có chút bạc. Ngoài thành các nơi, lĩnh Nam Thành phụ cận, cũng đều không có tên ăn mày loại hình. Trước kia thích hay làm việc thiện, còn có thể thi điểm cháo, đưa chút màn thầu cái gì, hiện tại đâu còn có người cần. Lão Dương, chúng ta nơi này là thoát khỏi nghèo khó, nhưng địa phương khác hay là có rất nhiều người nghèo. Giang Thần giới thiệu nói. Đại Càn Đế Quốc, bách tính nghèo khổ vẫn như cũ còn có. Vẫn như cũ có người dãy ruột tại ăn no mà cấm bên trên. Lão Dương cái hiểu cái không. Bạc sự tình, Giang Thần giao cho Lão Dương đi suy nghĩ. Giữ lại cũng là lãng phí. Hiện tại toàn bộ Đại Càn Đế Quốc đều là nhà mình, muốn nhiều bạc như vậy làm gì. Tiêu xài, lưu thông mới tốt. Ban đêm lúc ngủ, Giang Thần lại suy nghĩ sản nghiệp chuyển di sự tình. Than đá khu công nghiệp chuyển di, lúc đó Giang Thần chính là cân nhắc đến phát triển cân đối vấn đề. Hiện tại vấn đề này đồng dạng bày ở trước mặt mình. Một phen suy nghĩ sau, Giang Thần chuẩn bị đem vải vóc sản nghiệp từ lĩnh Nam Thành rút khỏi đi. Cho dù là rút lui không hết, cũng muốn rút khỏi đi hơn phân nửa. Chuyển rời đến đất liền cằn cỗi địa khu, cho nơi đó dân chúng nhiều một ít vào nghề kiếm tiền cơ hội. Còn có nhà máy chế biến giấy, phổ thông sắt thép sản phẩm sinh sản, cao su sản nghiệp, các loại tiểu thương phẩm sản nghiệp cũng muốn chuyển rời đến các nơi. Phát triển cân đối hóa. Lĩnh Nam Thành bên này, về sau chủ yếu phụ trách cao cấp, phụ trách công nghiệp nặng, cùng phương hướng lối ra liền tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần đem đang ở trong nhà nghỉ ngơi Vu Khiêm tìm đến. Từ Lộ cũng đúng lúc ở nhà. Mấy người vừa thương lượng, đều cảm thấy có thể thực hiện. Dưới mắt lĩnh Nam Thành, Mân Nam Thành hai địa phương đã sớm đầy phụ tải. Quá nhiều người, thích hợp dọn ra ngoài một chút sản nghiệp cũng phù hợp. Cân đối phát triển, chiếu cố toàn cục, đây là toàn cục người góc độ, Từ Lộ cũng khoe Giang Thần càng ngày càng có đế vương tâm tính. Không có trì hoãn, ba người một suy nghĩ sau, lập tức liền xác định ra. Từ Lộ phụ trách chuyện này, Vu Khiêm nghỉ ngơi mấy ngày, hiện tại cũng chuẩn bị trở về Tân Kinh bận rộn. Không bao lâu, xưởng may, thợ may phường, nhà máy chế biến giấy, cùng một chút cần nhờ từ bên ngoài vận chuyển nguyên liệu tiểu thương phẩm tác phường người phụ trách đều bị tìm tới. Những này nhà máy đều là lĩnh Nam Vương phụ sản nghiệp. Giang Thần tự mình cho bọn hắn giới thiệu chính mình ý nghĩ này, một đám người cũng rất lý giải. Trợ giúp càng nhiều bách tính nghèo khổ. Những người phụ trách này không ít cũng là cùng khổ bách tính xuất thân, biết rõ bách tính nghèo khổ không dễ. Dưới mắt Vương gia cử động này, mặc dù bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng bọn hắn đều bị Vương gia cử động lần này cảm động. Vương gia là thật vĩ đại, nhân nghĩa. Không chần chờ, những nhân tuyển này chọn phục tùng. Một phen suy nghĩ sau, cũng đều cấp ra chuyển di phương hướng. Tơ lụa gấm vóc loại này cao cấp sản phẩm, tại cổ đại xã hội thuộc về thượng đẳng sản phẩm, giá cả cũng rất cao, bách tính bình thường căn bản mặc không dậy nổi, chủ yếu tụ tập tại Giang Nam hành tinh, nơi đó vốn là dồi dào. Đằng sau chính là bách tính bình thường mặc áo vải, vải đay thô tia dệt vải vóc, cũng là sản lượng lớn nhất một loại. Bình thường lấy cây đay gai vàng tê dại cây si đan các loại tê dại loại sợi thực vật chế thành một loại tê dại liệu, không được coi phẩm. Trừ cái đó ra, còn có kém nhất một loại, gọi áo vải thô, là tơ vải dệt vải vóc, lại xưng vải dệt thủ công, cảm nhận rất kém cỏi. Hai loại tại Linh Nam thành sản xuất cũng nhiều nhất. Bất quá nguyên vật liệu bọn hắn nơi này lại là thiếu nghiêm trọng, cần đại lượng từ Đại Càn Đế quốc Trung Tây bộ thông qua thuyền hàng vận chuyển mà đến. Dưới mắt nếu muốn chuyển gì, vậy liền dứt khoát chuyển rời đến bên kia đi. Mà lại, không chỉ có một chỗ, có thể chuyển rời đến mấy chỗ. Cùng hưởng ân huệ, để các nơi bách tính đều có thể đạt được một chút giúp đỡ. Còn có dây tuyên chế tạo, cùng một chút tiểu thương phẩm sinh sản, cũng có thể rời vào đến nội địa. Mà lại quy mô còn có thể tiếp tục mở rộng. Một khi hoàn toàn mở rộng cung cấp mấy vạn cái cương vị không có vấn đề. Kéo theo khả năng chính là mấy vạn cái gia đình, mười mấy vạn nhân khẩu vấn đề ăn cơm liền có thể có bảo hộ. Giang Thần hiện trường đánh nhịp. Làm. Ra lệnh một tiếng, từng cái công xưởng bắt đầu chuẩn bị chuyển di. Từng cái công xưởng công nhân mặc dù có cảm xúc, nhưng giải thích đằng sau cũng đều có thể hiểu được. Vương gia đại thiện, mà lại cũng không có lỗ lớn bọn hắn. Tất cả bởi vậy vứt bỏ công tác bách tính, phụ cấp 3 tháng tiền công. Đôi này bách tính bình thường mà nói cũng là một bút không ít thu nhập. Không chỉ có lĩnh Nam Vương phủ sản nghiệp như vậy, Giang Thần còn cổ vũ trong thành mặt khác xưởng nhỏ rời về các nơi. Phạm La nguyện ý, Lĩnh Nam Vương phủ không chỉ có cho di chuyển phí tổn, càng là bị cho phong phú trợ cấp. Trong lúc nhất thời, toàn thành phi thường náo nhiệt. Chương 997, sản nghiệp chuyển di. Chương 997, sản nghiệp chuyển di di chuyển, sản nghiệp chuyển di. Lĩnh Nam thành, từng cái xưởng nhỏ đều đang suy nghĩ chuyện này. Lĩnh Nam Vương phủ các đại sản nghiệp dẫn đầu di chuyển di. Mặt khác từng cái xưởng nhỏ đều lâm vào trong suy tư. Một cái xưởng nhỏ bên trong, Từ Hoài lâm vào do dự bên trong. Hắn xưởng nhỏ chế tác chính là tinh mỹ gốm sứ sản phẩm, chủ yếu là bát sứ, bồn sứ, bình sứ, cùng đồ sứ chén rượu những này. Mua bán con đường là thông qua Lĩnh Nam thành thị trường giao dịch đến buôn bán đến Đại Càn Đế quốc các nơi, cùng hải ngoại hành tinh. Lĩnh Nam Vương phủ mở ra điều kiện hắn đã biết. Giống hắn dạng này 20 người tác phường, chỉ cần nguyện ý di chuyển, Lĩnh Nam Vương phủ nguyện ý cho 100 lượng di chuyển phí, ngoài định mức lại cho 500 lượng di chuyển ban thưởng phí tổn. Khoản bạc này cũng không phải số lượng nhỏ. Từ Hoài là thật tâm động. Không chỉ là đối với khoản bạc này động tâm, hắn còn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tại cái này Lĩnh Nam thành mặc dù phát triển rất thuận lợi, nhưng công nhân tiền công cũng rõ ràng so địa phương khác cao. Nhất là, nơi này thiếu khuyết tương quan dây chuyền sản nghiệp, thiếu khuyết tính kỹ thuật công nhân, thiếu khuyết một chút chân quý nguyên vật liệu. Hắn hiện tại sinh sản, thường xuyên muốn đi Tây Dương hành tỉnh nhập hàng. Bản thân cũng là đại phiền toái. Một khi cái này nhập hàng trễ, sản phẩm cũng không có biện pháp tiến hành sinh sản. Lúc trước hắn cũng cân nhắc qua di chuyển trở về, nhưng lại lo lắng trở về quá phiền phức, đường xá xa xôi, mà nên địa giá không nhất định thích hợp hắn xưởng nhỏ phát triển. Dù sao, Lĩnh Nam thành kinh thương hoàn cảnh quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời, Từ Hoài do dự. Giống như hắn do dự còn có không ít. Tất cả mọi người không bỏ được Lĩnh Nam thành bên này hoàn cảnh. Phu cấp bạc là nhiều, nhưng bọn hắn cũng lo lắng sau khi trở về không làm xong, bán không xong hàng liền phiền toái. Những người này lo lắng chuyển đến Lĩnh Nam Vương phủ. Giang Thần Từ Lộ biết được sau, lập tức triệu tập tất cả công xưởng chủ đến Vương phủ trước tập hợp. Giang Thần Từ Lộ tự mình ra mặt cho bọn hắn giới thiệu tình huống. Sau này Đại Càn Đế quốc không còn là trước kia. Các hành tiết kiệm, các châu phủ đường đều thông, đường xi măng, đường thủy, phần lớn có. Vận chuyển hàng hóa muốn so trước kia thuận tiện vô số. Mà lại, Giang Thần sẽ còn lấy triều đình dưới danh nghĩa phát chính sách, để các nơi hành tỉnh châu phủ huyện thành đối với xưởng nhỏ sinh sản kinh doanh tiến hành nhất định duy trì. Nhất là, tiêu thụ vấn đề cũng tốt giải quyết. Đại Càn thương hành sẽ các nơi ngay tại chỗ lấy tài liệu mua sắm. Lối ra cũng có thể tùy thời thông qua nhanh gọn vận chuyển điều kiện mang đến từng cái ra cửa biển bến tàu. Đất liền Giang Hà bến tàu cũng sẽ thiết lập tiêu hướng hải ngoại chuyên môn cất vào kho. Đến lúc đó, căn bản không lo bán. Các nơi sản phẩm, một dạng có thể bán được Đại Càn các nơi, thậm chí bán được các nơi trên thế giới. Hiện trường tuyên truyền giảng giải, hiện trường hứa hẹn. Tại Đại Càn Đế quốc, nhất là tại cái này Lĩnh Nam thành, lão bà có thể không nghe, không tin. Cha ruột mẹ ruột lời nói cũng có thể không nghe, không tin. Nhưng hắn lời nói, tất cả mọi người nghe, cũng đều tin. Bởi vì hắn là vương gia, là tất cả mọi người trong lòng thiên thần đại nhân. Không có vương gia, nào có hiện tại Lĩnh Nam thành, nào có bọn hắn hiện tại. Tại chỗ, rất nhiều xưởng nhỏ chủ hạ quyết định di chuyển. Mặc dù chậm trễ chút chuyện, nhưng tương lai cũng có thể kỳ. Bọn hắn muốn di chuyển địa phương, khẳng định đều là đối bọn hắn tác phường phát triển càng có chỗ tốt địa phương. Đơn giản là phiền vãi một chút thôi. Nhưng vương gia cùng triều đình có bạc trợ cấp, bọn hắn cũng liền không lỗ. Làm. Vẹn vẹn 2 ngày, Từ Lộ bên này liền thống kê một kết quả đi ra. Có 40 vợ con tác phường xác định di chuyển, đã kê khai xin mời. Ngoài định mức còn có mấy chục vợ con tác phường có mục đích này, hiện tại chính suy nghĩ về trước đi khảo sát một chút, một khi phù hợp, lập tức di chuyển. Lĩnh Nam Vương phủ không ít thích hợp di chuyển sản nghiệp cũng đang chuẩn bị di chuyển. Liền ngay cả pha lê nhà máy cũng phái ra 2 vị đại quản sự phân biệt chạy tới trung tây bộ các nơi tiến hành khảo sát, tìm kiếm thích hợp xử lý nhà máy địa điểm. Một khi xác định được, cũng muốn di chuyển, tích cực hưởng ứng vương gia hiệu triệu, sản nghiệp đại chuyển di. Xưởng sắt thép cũng giống như vậy. Từ Lộ hạch bằng qua, một khi những sản nghiệp này công xưởng toàn bộ rời vào Đại Càn Đế quốc nội địa lời nói, tối thiểu có thể tạo nên mấy bạn, thậm chí 100,000 cái vào nghề cương vị. Dù sao, sản nghiệp là có liên động tính. Một cái tác phường đứng lên, trước sau đều có liên quan mặt khác tác phường, hoặc là phụ trợ nhân viên. Đến lúc đó kéo theo chính là mấy chục bạn người. Cái ý này nghĩa liền lớn. Cho người con cá không bằng dạy người câu cá. Chính là cái đạo lý này. Giang Thần rất kích động, sau đó lập tức đem sự tình chuyển cho Phượng Cửu Du. Phượng Cửu Du lại đem chuyện này giao cho Đại Càn Nhật Báo. Rất nhanh, Lĩnh Nam Vương vĩ đại sự tích ngay tại Đại Càn Nhật Báo bên trên đăng đi ra. Kinh thành cùng các đại hành tỉnh lần lượt nhận được tin tức, cũng liền vội vàng đem hành động vĩ đại này cho đăng đi ra. Trong nháy mắt, các nơi bách tính kích động, vô số người khen lớn Lĩnh Nam Vương vĩ đại. Nhiều như vậy công xưởng, vương gia vậy mà bỏ được để bọn hắn đều rời đi Lĩnh Nam thành, trả lại cho nhiều bạc như vậy chỉ vì để mặt khác cằn cỗi địa phương bách tính cũng có thể có việc để hoạt động, có đường ra. Lĩnh Nam Vương, nghìn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế. Đây mới là dân chúng nhất ủng hộ cùng kính yêu vương gia. Tốt, vĩ đại. Nhất là những cái kia cằn cỗi địa phương bách tính, càng là như vậy. Bọn hắn bức thiết hy vọng chính mình sở tại địa phương có thể nhiều một ít công xưởng, như vậy bọn hắn liền có thể có việc để hoạt động, có cơm ăn. Các đại hành tỉnh, châu phủ, thậm chí huyện thành càng là thả ra tin tức, đại lực bồi dưỡng công xưởng sản nghiệp. Đối với những cái kia từ Lĩnh Nam thành trở về công xưởng, cũng cho ban thưởng, thuế má miễn rơi, còn cho nhà máy duy trì. Có chút thậm chí trực tiếp phái người tiến về Lĩnh Nam thành, khai quật thích hợp các nơi công xưởng. Khi Giang Thần biết được sau chuyện này, hoàn toàn không có ngăn cản. Lĩnh Nam thành trung vi là quá nhỏ, bước xạ phạm vi quá nhỏ, rất sinh sản nhiều nghiệp liên theo không kịp. Trung Tây bộ khu vực lại khác biệt, đất rộng của nhiều, nhân khẩu cũng đông đảo, tiềm lực phát triển to lớn. Duy nhất phiền phức chính là giao thông, nhưng theo về sau động cơ đốt trong ra mắt, đại lượng máy hơi nước thuyền hàng tung hoành các nơi, giao thông vấn đề cũng liền có thể đạt được cực lớn làm dịu. Tương lai đều có thể. Hắn cùng triều đình đều đại lực duy trì di chuyển. Không chỉ có lĩnh Nam Thành, kinh thành cũng tuyên bố thông cáo. Duy trì xưởng nhỏ bên ngoài rời, là càng nhiều nghèo khó địa khu cung cấp giúp đỡ. Vô cùng náo nhiệt, một trận to lớn ái quốc sản nghiệp chuyển di ở các nơi trình diễn. Trong đó tự nhiên cũng đản sinh ra không ít có lý tưởng có khát vọng thương nhân, tích cực hưởng ứng hiệu triệu, mượn nhờ triều đình một chút chính sách ưu đãi, ở các nơi mở công xưởng, gia tăng vào nghề. Để cho tiện hàng hóa chuyển vận, Giang Thần cùng triều đình đối với vận chuyển hàng hóa giá cả tiến hành hai lần điều chỉnh. Lĩnh Nam Thành vận chuyển hàng hóa đội tàu, cùng Đại Càn Thương hành vận chuyển hàng hóa đội tàu, giảm xuống vận chuyển hàng hóa giá cả. Là các nơi tiện nghi tiểu công phường chủ giảm phụ. Đại Càn Thương hành tại ngang nhau giá vị diện trước, ưu tiên mua sắm những cái kia cằn cỗi địa khu xưởng nhỏ sản phẩm. Duy trì xưởng nhỏ phát triển. Nhất là Giang Thần ban bố một đầu càng nặng tờ UNG tin tức. Duy trì sáng tạo cái mới tác phường phát triển, duy trì tiểu mới sản phẩm sinh ra. Một khi đối với xã hội có tác dụng lớn chỗ lời nói, thậm chí còn có thể cho cực lớn ban thưởng. Chương 998, dụng tâm lương khổ chương 998, dụng tâm lương khổ sôi động, sản nghiệp hóa chuyển di tại Đại Càn Đế quốc các nơi náo động lên cực lớn động tĩnh. Lấy Linh Nam Thành bắt đầu, ngắn ngủi mấy ngày liền có trên trăm nhà công xưởng cùng xưởng nhỏ chuẩn bị rời vào đến Đại Càn nội địa. Ngoài ra còn có một chút chuẩn bị đến nội địa mở mới công xưởng. Phàm là như vậy, Linh Nam Thành đều cho phần thưởng giá trị, vàng dòng bạc trắng đưa ra ngoài, thậm chí còn chủ động an bài vận chuyển hàng hóa, giúp bọn hắn di chuyển. Kinh thành bên kia cũng giống như thế. Hai chỗ này là toàn bộ Đại Càn Đế quốc phồn hoa nhất hai địa phương, công xưởng xưởng nhỏ đông đảo. Bây giờ có cái này tốt chính sách tại, rất nhiều xưởng nhỏ công xưởng trưởng quỹ đều có ý nghĩ này. Nhất là cái này chuyển di không đơn thuần là đối bọn hắn chính mình có lợi, càng là đối với các nơi có lợi. Linh Nam Vương tâm tư dân chúng đều hiểu, vì kéo theo Đại Càn Đế quốc các nơi khác phát triển kinh tế, muốn cho mặt khác nghèo khổ chi địa nhiều sáng tạo điểm sản nghiệp, dẫn đầu bọn hắn thoát khỏi nghèo khó. Dụng tâm lương khổ, một ít thương nhân, công xưởng trưởng quỹ cũng bị loại này đại thiện cảm động. Duy trì, cùng đi. Trong lúc nhất thời, cái này như là một làn gió khí ở các nơi trình diễn. Dù sao có Đại Càn Thương hành vững tâm, chỉ cần có thể tại tạo ra tốt sản phẩm, Đại Càn Thương hành liền sẽ đi thu lấy, sau đó hỗ trợ buôn bán đến các nơi trên thế giới. Căn bản không cần lo lắng bán không ra. Kể từ đó, những thương nhân này cùng công xưởng chủ môn cũng sẽ không cần lại lo lắng. Lĩnh Nam Thành chủ yếu sản nghiệp cũng không có ở gia tốc bên ngoài rời. Pha lê nhà máy, xưởng sắt thép, thậm chí xưởng đóng tàu đều đang suy nghĩ bên ngoài rời một bộ phận. Lĩnh Nam Thành cùng Mân Nam Thành quá nhỏ, không đủ. Còn có trang phục sản nghiệp, giấy tuyên sản nghiệp, cao su sản nghiệp chờ chút. Như vậy di chuyển phía dưới, đối với Lĩnh Nam Thành cùng Mân Nam Thành trên thực tế cũng có chút ảnh hưởng, nhưng vì kéo theo Đại Càn Đế quốc các nơi, chỉ có thể như vậy. Lĩnh Nam Thành bên này phát triển càng nhanh, cơ hội cũng nhiều hơn. Tạm thời thất nghiệp, có tiền trợ cấp. Đồng thời, Giang Thần cũng cổ vũ lập nghiệp sản nghiệp phát triển. Thế giới muốn tiến bộ, muốn phát triển, không có khả năng một mực tại cũ sản nghiệp bên trên mù suy nghĩ. Thế tất cần mới sản nghiệp. Liên giống với than đá sản nghiệp cùng dầu hỏa sản nghiệp, hiện tại trên thực tế mới chỉ là bắt đầu. Không được bao lâu, loại này sản nghiệp sẽ kéo dài mở rộng, kéo theo công nhân càng nhiều. Còn có sau này động cơ đốt trong nhà máy, cùng đến tiếp sau xưởng chế tạo xe, cần công nhân càng nhiều. Loại này dây chuyển sản nghiệp, cực lớn, đều là trụ cột tính sản nghiệp. Chứ những này, kỳ thật còn có. Có nhiều thứ là Giang Thần chính mình cũng không biết, cần càng nhiều người đi nghiên cứu thăm dò. Rất nhanh Nam Mỹ Châu bên kia cũng muốn chuyển đến tin tức, đến lúc đó toàn thế giới đều là Đại Càn Đế quốc cương vực. Hắn cho các nơi trên thế giới định vị đều là quốc gia nông nghiệp. Chỉ cần Đại Càn Đế quốc đang áp chế lấy, bọn hắn liền không khả năng phát triển đứng lên. Bọn hắn công thương nghiệp muốn bị gắt gao ngăn chặn. Nông nghiệp, nghề chăn nuôi là bọn hắn đường ra duy nhất. Đại Càn Đế quốc bên này có thể bay nhanh phát triển. Các nơi khác chỉ có thể là loại kia nhất rất lại phía sau phát triển. Đến lúc đó Đại Càn Đế quốc bên này công nghiệp sản phẩm có thể không chút kiêng kỵ lối ra đến các nơi. Các nơi lương thực, các nơi tài nguyên đều là bị thu gặt đối tượng. Vì thế Đại Càn Đế quốc bên này căn bản không cần lo lắng sản xuất thừa vấn đề. Giang Thần cho Đại Càn Đế quốc địa vị chính là toàn thế giới công thương nghiệp trung tâm, cũng là duy nhất. Các nơi trên thế giới đều chỉ có thể là phụ trợ. Hiện tại Đại Càn Đế quốc quốc tế mậu dịch đã bắt đầu. Lĩnh Nam Thành bên này mỗi năm ngày liền sẽ có một chiếc lái hướng hải ngoại vận chuyển hàng hóa thuyền lớn xuất phát. Ra cửa biển bên kia, hiệu quả cao hơn. Hai ngày một chiếc. Phía trên trang tràn đầy đồ sứ, lá trà, pha lê chế phẩm, tơ lụa, thợ may, vải vóc, giấy tuyên, đồ sắt, cao su chế phẩm, xi măng, thậm chí xe đạp, đồ sứ bồn cầu, tắm gội vòi hoa sen loại hình đều có. Chủng loại rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có Đại Càn Đế quốc mặt khác sản phẩm. Đại Càn Đế quốc bên này quá thừa, toàn bộ đều đưa ra ngoài. Hải ngoại tài nguyên, tài phú liên tục không ngừng bị hối đoái trở về. Đại Càn Thương hành hiện tại cũng mở ra các nơi trên thế giới. Không chút nào khoa trương, một cái Đại Càn Đế quốc công nghiệp sản phẩm cũng cung cấp toàn thế giới. Hay là loại kia hoàn toàn không có cạnh tranh tình huống, phát triển muốn không nhanh đều không được. Thu hoạch toàn thế giới. Liên tiếp một tháng, Đại Càn Đế quốc bên này náo nhiệt không được. Sản nghiệp hóa di chuyển rất không tệ, thành quả rõ rệt. Rất nhiều công xưởng lần lượt ra mắt. Vì lo lắng dân chúng không nguyện ý trồng trọt, triều đình cũng tương ứng ra chính sách. Dân chúng bình thường trồng trọt, không chỉ có không cần thuế, còn thích hợp cho trợ cấp. Trồng trọt càng nhiều, càng tốt, ban thưởng càng nhiều. Đây là thuộc về trồng trọt bách tính chuyên môn phúc lợi. Kể từ đó, công thương nghiệp phát triển đồng thời, nông nghiệp phát triển cũng sẽ không bị ngăn cản lại. Trừ những này, triều đình cổ vũ kiểu mới sáng tạo tính sản nghiệp sự tỉnh cũng tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Chỉ cần cảm tưởng, vậy liền đi làm tốt. Không có tài chính khởi động, có thể đi đại cản tiền trang đi bay. Đối với mới thành lập nghiệp giả, không thu bất luận cái gì lợi tức. Chính sách bên trên duy trì càng là không thể chê. Trong lúc nhất thời, phát triển nhanh hơn. Lĩnh Nam thành bên này, duy nhất một lần di chuyển nhiều như vậy công xưởng, thất nghiệp rất nhiều người. Mặc dù sinh hoạt không nhận ảnh hưởng gì, nhưng nhàn rỗi chung quy không có gì ý tứ. Một số người cũng liền bắt đầu mù suy nghĩ. Lập nghiệp, Vương gia đều nói rồi, đây cũng là một tốt đường ra. Sai quái, trước đó tại một cái tiểu công phường làm việc, hiện tại cũng thất nghiệp. Nguyên bản định đi xưởng sắt thép cùng xưởng đóng tàu tìm công tác, nhưng nhìn thấy Vương phủ phát ra cổ vũ lập nghiệp thông cáo sau, Sai quái đột nhiên cải biến ý nghĩ. Liên tiếp nửa tháng, hắn đều đang suy nghĩ một sự kiện, cùng lửa có quan hệ. Hiện tại Đại Càn Đế quốc lấy lửa chủ yếu liền hai loại, đá lửa cùng cây châm lửa. Đá lửa liền không nói, thật phiền phức. Cây châm lửa cũng không đáng tin cậy, bảo tồn cũng dễ, động một tí liền không có cách nào dùng, rất rườm rà. Hắn phát hiện một loại mới lấy lửa phương pháp, cùng kể trên cả hai hoàn toàn khác biệt. Trải qua lặp đi lặp lại khảo thí sau, Sai quái cuối cùng là xác định ý nghĩ của mình, cái này khiến hắn vô cùng kích động, vội vàng đi vào Lĩnh Nam Vương phủ bên ngoài. Ta yêu cầu gặp Vương gia. Ta phát hiện một loại kiểu mới lấy lửa phương thức, vô cùng thuận tiện nhanh gọn. Một khi có thể quy mô lớn mở rộng lời nói, khẳng định có thể tạo phúc toàn bộ Đại Càn Đế quốc. Về sau phát triển mở rộng, người của toàn thế giới đều sẽ được lợi. Sai quái quỳ gối cửa chính, kích động hô to. Vương phủ hộ vệ đạt được bẩm báo sau, đem sự tình bẩm báo cho Giang Thần. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Thần để cho người ta đem hắn mang theo đi vào. Ngươi nói kiểu mới lấy lửa phương thức là cái gì? Vương gia, thảo dân gọi nó lưu mình lấy lửa. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem một chút xíu lưu mình lấy tới trên gậy gỗ, chỉ cần dùng sức tại thạch đầu sơn ma sát liền có thể bốc cháy. Sai quái kích động giới thiệu nói. Giang Thần nguyên bản không chút để ý, nhưng nghe chút hắn lời này, trong nháy mắt sững sờ xuống. Gậy gỗ, hướng thạch đầu sơn ma sát bốc cháy. Lưu mình. Đương nhiên, Giang Thần trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Nói tiếp, còn có cái gì? Sai quái gặp Vương gia có hứng thú, vội vàng đem chính mình trong khoảng thời gian này suy nghĩ nói đi ra. Nguyên lý rất đơn giản, chính là gậy gỗ ma sát bốc cháy. Mấu chốt chính là gậy gỗ này bên trên phải chuẩn bị từ sớm một chút dễ dàng bốc cháy đồ vật. Thì như lưu mình. Chương 999, Diêm gia mắt chương 999, Diêm gia mắt Sải quái cẩn thận giới thiệu. Hắn rất kích động. Trước đó hao phí nửa tháng, đã suy nghĩ rất nhiều lần. Nguyên lý này cũng không phức tạp, hắn đều xem rõ ràng, vì cho Vương gia giới thiệu rõ ràng, hắn cũng rất cố gắng, liền nói cốt đều mang đến. Mặc dù còn có chút vấn đề, không phải dùng rất tốt, nhưng lặp đi lặp lại đến từ sau, chung quy là thành công. Một cái gậy gỗ mang theo điểm lưu mình, tại một cái trên tảng đá ma sát, thật lấy lửa thành công. Giang Thần nhìn xem chậm rãi mà nói Sải quái, rất hài lòng. Quả nhiên, đầu óc tất cả mọi người có, liền xem ai bỏ vận dụng. Gia hỏa này có tiền đồ. Cái gì gậy gỗ lấy lửa, đây rõ ràng chính là Diêm A. Giang Thần trước đó lựa chọn không ít sản phẩm, nhưng lại đem cái này đổ bật cho không để ý đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực không phải rất khó khăn. Ngay cả người này đều nghiên cứu đi ra, còn miễn cưỡng làm ra đi ra, hắn nơi này càng không vấn đề. Không sai, ngươi tên là gì? Thảo dân Sải quái. Giang Thần cười gật đầu. Đúng vậy. Ngươi muốn làm thế nào? Cần bản vương giúp ngươi cái gì? Sai quái nghe chút, vui mừng quá đỗi, đội vàng mở miệng. Thảo dân mặc dù có ý nghĩ này, nhưng biết rõ thứ này ý nghĩa trọng đại, chỉ dựa vào thảo dân một người, căn bản không có cách nào thực hiện. Loại vật này thật nếu là nghiên cứu ra được, tuyệt đối so với cây châm lửa đá lửa dùng tốt vô số lần. Thảo dân nguyện ý đem nó hiến cho vương gia. Ngươi ngược lại là bỏ được. Giang Thần cười nói, thứ này đúng là vô cùng tốt, chỉ bất quá ngươi còn không có hoàn toàn nghiên cứu tốt thôi. Tâm tình thật tốt, Giang Thần trực tiếp tại hệ thống bên trong cùng Hùng Bản Tử cùng Trịnh Hạo liên hệ, để bọn hắn tìm kiếm một phần phương pháp sản xuất thô sơ chế tác diêm phương pháp truyền tổng tới. Hai người không có trì hoãn, rất nhanh liền tìm tới một phần tư liệu truyền đến. Giang Thần quét xuống một cái, cũng liền rõ ràng hơn. Cái này thật đúng là không khó. Lật tay một cái, một hộp diêm xuất hiện tại Giang Thần trong tay. Đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Sai quái không hiểu, nhìn có chút không hiểu đấu. Đây là cái gì? Mở ra nhìn xem. Giang Thần vừa cười vừa nói. Sai quái nghe vậy nghi ngờ hơn, nhưng vẫn là trung thực đem hộp diêm mở ra. Sau một khắc, từng cây diêm xuất hiện tại trước mắt hắn. Vật liệu gỗ dễ lý giải, nhưng cái này đầu màu đỏ đầu hắn có chút không hiểu. Đây là cái gì? Làm sao cảm giác cùng thảo dân trước đó nói đồ vật cùng loại? Sai quái tự nói ra. Giang Thần cười khẽ. Thử nhìn một chút. Sai quái không hiểu, càng không rõ làm sao sử dụng. Giang Thần tự mình chỉ đạo, đồng thời làm mẫu, sai quái lúc này mới kịp phản ứng. Vậy mà cùng mình ý nghĩ không sai biệt lắm. Cũng muốn ma sát va chạm. Mang theo hiếu kỳ, hắn dùng cái kia đầu màu đỏ con cùng cái này kỳ quái hộp đụng vào nhau. Sau một khắc, để hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện. Phốc phốc, một vòng ánh lửa bỗng nhiên từ cái kia đầu màu đỏ con bên trên xông ra. Điểm. Cái này Sai quái chấn động vô cùng, khó có thể tin. Đây chẳng phải là chính mình lúc trước một mực suy nghĩ sao? Nhưng mình loại kia suy nghĩ cũng không tính thành công, tốn thời gian phí sức, lấy lửa không dễ. Mà dưới mắt thứ này, quá đơn giản. Chính mình chỉ là nhẹ nhàng gạch một cái, liền thành. Đốt rất vượng. Thấy hắn như thế, Giang Thần cười khẽ. Cảm giác như thế nào? Ngươi suy nghĩ, là như vậy sao? Sai quái liên tục gật đầu. Không sai, cùng Thảo Dân nghĩ một dạng. Không nghĩ tới vương gia ngài đã sớm có. Là Thảo Dân suy nghĩ nhiều. Quấy rầy vương gia. Thảo Dân có tội. Không sao. Giang Thần cười đem người dịu lên. Thứ này mặc dù bản vương có, nhưng khi thế vẫn còn không có. Đã ngươi có thể có cái này suy nghĩ, nhưng hôm nay bản vương liền đem chuyện này ủy thác cho ngươi, ngươi có thể có hứng thú. Sai quái bị bất thình lình ngoại ý muốn kinh đến. Ủy thác cho ta. Vương gia ý của ngài là, bản vương đem nó chân chính phương pháp chế luyện nói cho ngươi, về sau có ngươi phụ trách nó chế tác sinh sản. Đợi một thời gian, nó muốn khắp Đại Càn Đế quốc, thậm chí toàn thế giới. Như thế nào? Giang Thần vừa cười vừa nói. Sai quái nghe chút, trong nháy mắt vô cùng kích động, đội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Thảo Dân nguyện ý, cảm tạ vương gia tín nhiệm. Thảo Dân nhất định cố gắng, không phụ vương gia kỳ vọng. Giang Thần gật đầu, lập tức bắt đầu chăm chú cho hắn phổ cập khoa học diêm tương quan nội dung. Kỳ thật cũng không phải là rất phức tạp, liền mấy cái chủ yếu tạo thành bộ phận. Mấu chốt nhất chính là lân xuân phủ, bình thường sử dụng đều là hồng lân. Cái này tại cổ đại xã hội thật không làm được, nhưng có thể dùng mặt khác vật dễ cháy chất thay thế. Thì như lưu hình, chính là không sai vật thay thế. Nhưng cần giải quyết là nó độ tinh khiết. Độ tinh khiết quyết định hắn dễ cháy tính. Gia công cũng không khó. Chuẩn bị kỹ càng dễ cháy vật liệu gỗ chế tác thành gậy gỗ nhỏ, đem cây gỗ một mặt ngầm tại lưu hình dung dịch bên trong, để nó khô ráo hình thành ngậm lưu hình diêm đầu, một cây diêm nhỏ cũng coi như là chế tác thành. Sau đó chính là chế tác ma sát mặt, có thể nếm thử dùng đá cứng khối hoặc là mặt khác cứng rắn vật chất để thay thế. Nguyên lý cũng không phức tạp. Giang Thần đem những vật này đều nói cho sai quái. Gia hỏa này có thể nghiên cứu ra một chút đầu mối, đầu hay là rất linh hoạt. Trước đó hắn bên này đã nghiên cứu ra một chút, nhưng cắm ở vài chỗ. Không có tài nguyên, không có điều kiện, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại có Giang Thần nhắc nhở, vài chỗ lập tức sáng tỏ thông suốt. Một phen suy tư sau, có phương hướng. Thảo Dân minh bạch. Cái này chạy trở về suy nghĩ nghiên cứu. Không cần trở về, đi viện khoa học bên kia đi. Có thể tìm những người khác hỗ trợ cùng một chỗ suy nghĩ, hiệu suất cao hơn chút. Cần tài liệu gì, cũng làm cho viện khoa học bên kia giúp ngươi chuẩn bị. Giang Thần dặn dò. Viện khoa học hiện tại nhân tài đông đúc, nghiên cứu vật này một bữa ăn sáng. Sai quái liền vội vàng gật đầu, sau đó Giang Thần để một gã hộ vệ đem người tới viện khoa học, giao cho mấy tên viện khoa học người phụ trách trong tay. Đồng thời cũng cây đuốc tuổi sự tình nói cho bọn hắn. Tìm nhân viên tương quan hiệp trợ cây đuốc tuổi chế tác được. Quả nhiên, viện khoa học thợ thủ công bọn họ cũng không phải ăn cơm khô. Nguyên lý đã hiểu, lại nhìn thấy vương gia cung cấp vật thật diêm, một đám người kích động, cảm khái. Vương gia không hổ là thiên thần, thứ này đều có thể nghĩ đến. Lợi hại. Cầm đầu viện khoa học thợ thủ công tìm đến hai tên cùng phương diện này tương quan thợ thủ công hiệp trợ xài quái cùng một chỗ suy nghĩ. Cần gì bọn hắn viện khoa học bên này đều có thể cung cấp đi ra. Không có để Giang Thần đá các loại. Vẹn vẹn ba ngày, viện khoa học bên kia chuyển đến tin tức, diêm nghiên cứu ra được. Giang Thần vội vàng tiến đến xem xét. Không hổ là viện khoa học, chuyên nghiệp, tay nghề là thật không có phải nói. Thật chế tác được. Chính mình hộp đấy, bọn hắn dùng hộp gỗ nhỏ, càng đáng tin cậy một chút. Chính mình diêm đầu là hồng lân, bọn hắn đúng là dựa theo Giang Thần nhắc nhở dùng lưu mình đến thay thế. Bất quá vì gia tăng có thể đốt tính, còn tăng thêm một chút Giang Thần cũng đều không hiểu vật tư đi bảo. Ma sát mặt cũng không phải đá bình thường, mà là một loại đặc thù đá lửa. Cách làm cũng đơn giản. Cây bước cối đá nát, sau đó dùng đặc thù chất keo dính làm một chút đá lửa mảnh vỡ niêm hợp đến trên hộp gỗ. Tay nhỏ cứ như vậy nhẹ nhàng gạch một cái, thật mẹ nó điểm. Hỏa thế mặc dù không bằng chính mình hồng lân diêm, nhưng cũng không tính kém. Không sai. Các ngươi lại là công. Giang Thần khen lớn. Thứ này ra mắt, ý nghĩa trọng đại. Dân chúng dùng cái này, nhưng so sánh cây châm lửa thuận tiện nhiều. Nhìn thả. Tùy thân mang theo càng là không thể chê. Nhất là, vấn đề giá cả. Một đám người hiện trường hạch toán, lấy 50 cái cây diêm nhỏ làm một hộp lời nói, các loại chi phí coi như hẳn là chỉ có 7, 8 đồng tiền. Cái giá tiền này, so cây châm lửa tiện nghi gấp đôi. Nhất là, như thế một hộp nhỏ diêm không sai biệt lắm có thể gia đình bình thường dùng nửa tháng tả hữu. Mà cây châm lửa nhưng căn bản không có khả năng. Tại chỗ, Giang Thần làm ra an bài. Chuẩn bị diêm nhà máy. Phụ trách hai vị viện khoa học thợ thủ công hiệp trợ xài quái cùng một chỗ. Mà lại không chỉ một. Thứ này là toàn dân đều muốn sử dụng đồ vật. Đông Nam Tây Bắc bên trong, có thể tại Đại Càn Đế Quốc từng cái địa phương chủ hoạch kiến lập đi ra. Đến lúc đó không chỉ cung cấp cho Đại Càn Đế Quốc, càng là có thể cung cấp toàn thế giới. Lại là một cái không sai sản nghiệp. Chương 1000 sản nghiệp phát triển. Chương 1000 sản nghiệp phát triển. Diêm ra mắt, Giang Thần rất hài lòng. Lại là một cái cực tốt sản nghiệp. Một khi từng cái diêm nhà máy sau khi xây xong, tối thiểu kéo theo mấy ngàn gia đình. Đây đều là thực sự. Đối với cái kia nhắc nhở chính mình xài quái, Giang Thần cũng không keo kiệt. Trọng thường 500 lượng bạc, đồng thời còn bổ nhiệm hắn làm bên trong một cái diêm nhà máy người phụ trách, có thể nói một bước lên trời. Khi tin tức tại Lĩnh Nam thành truyền ra sau, vô số người kích động, hâm mộ không gì sánh được. Đồng thời cũng riêng phần mình náo động mở rộng, các loại ý nghĩ đều xông ra. Nhưng cũng tiếc, rất nhiều Giang Thần không thể nào tiếp thu được. Quá cảm tưởng, chính mình lại một chút cũng làm không được, vậy liền lúng túng. Nghĩ viển vông không thể được. Bất quá cũng có một đồ tốt bị phát minh đi ra. Đương nhiên, cái này quạt khẳng định không phải dùng điện, mà là tay cầm. Trừ cái này khu động phương thức khác biệt ra, mà khác ngược lại là đều không khác mấy. Phía diệp, xoay tròn chủ. Chủ yếu dựa vào là nhân lực ở phía sau xoay tròn một cái cỡ lớn bánh răng. lớn bánh răng kéo theo bánh răng nhỏ gấp 10 lần vận tốc quay cao tốc xoay tròn, từ đó kéo theo phiến diệp chuyển động, từ đó sinh ra gió. Khi một tên thợ mộc đem thứ này hiện ra tại Giang Thần trước mắt lúc, hắn đều sợ ngây người. Cái này cũng có thể làm. Bội phục. Đồ vật quả thật không tệ, Chân Luân chuyển đứng lên, rất mát mẻ. Chỉ là có chút phí người. Có thể sử dụng lên cái này, nhất định phải là có tiền có thế có người hầu loại kia, nếu không thật dùng không nổi. Nhưng Đại Càn Đế quốc cùng toàn thế giới các nơi hay là không thiếu có tiền có thế người. Giang Thần vung tay lên, hạng mục này hắn đầu. Bánh răng cùng phiến diệp giao cho xưởng sắt thép phụ trách, quạt nhà máy ngay tại lĩnh Nam thành tốt, một chút vừa thất nghiệp bách tính vừa vặn có thể gia nhập, cũng coi là gia tăng vào nghề. Trong lúc nhất thời, lĩnh Nam thành náo nhiệt hơn. Mỗi ngày đều có không ít dấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi làm ra rất nhiều ý nghĩ. Khoan hay nói, ý nghĩ không sai, cũng tỉ như bút vấn đề. Đại Càn Đế quốc hiện tại dùng chính là bút lông, viết chữ là thật loại, quá lớn. Có người đang dạy hài tử viết chữ lúc, dùng gậy gỗ nhúng lên một chút mực nước đến viết, đột nhiên kích phát hắn một chút linh cảm. Có thể hay không dùng mực nước trực tiếp tới viết chữ? Có ý tưởng, liền nếm thử. Người này dùng các loại phương thức, cuối cùng sửng sốt cho Giang Thần dạy bỏ ra Đại Càn Đế quốc chi thứ nhất giản dị bút máy. Mặc dù vấn đề còn không ít, nhưng nguyên lý là đúng. Giang Thần cười to, tại chỗ cũng cho hạng mục này đầu. Không chỉ có đầu tư bút máy hạng mục, càng là đem bút chỉ sự tỉnh cũng đưa vào danh sách quan trọng. Tiểu hài tử, dùng bút chỉ không thể nghi ngờ dễ dàng hơn. So sánh bút máy, bút chỉ cũng càng dễ dàng thực hiện. Dùng gờ dạ phịt là được, mấu chốt nhất là thế nào đem nó dính tại trung ương, có thể không dễ dàng đoạn. Sư phụ dẫn vào cửa, Giang Thần cho cái này có ý tưởng người trẻ tuổi một chi bút máy, một chi bút chỉ, liền đem hắn đuổi đến viện khoa học bên kia. Nghiên cứu đi thôi, có thể hay không làm ra đến, liền xem bọn hắn thủ đoạn. Chính mình có thể cho đều cho. Bên này vừa bận rộn sau, nhà máy lọc dầu cũng chuyển tới tin tức tốt. Dầu hỏa luyện chế ra tới, hiệu quả phi thường tốt. Mặc dù có chút bị, nhưng nhóm lửa hiệu quả không tệ. Nhưng giá cả tiện nghi. Thứ này so hiện tại Đại Càn Đế quốc bách tính sử dụng dầu thắp tiện nghi nhiều. Giang Thần rèn sắc khi còn nóng, từ hệ thống trong cửa hàng mua hai ngọn đèn báo đưa qua. Dầu hỏa phối đèn báo, tuyệt phối. Phiền toái nhất chính là chụp đèn. Cái này tạm thời cũng không phải vấn đề gì. Pha lên nhà máy có thể chế tạo. So sánh hiện tại ngọn đèn, đèn báo không thể nghi ngờ muốn thuận tiện nhiều. Dùng tốt, không dễ bị gió thổi diệt. Tính an toàn cũng cao nhiều. Chế tạo không phức tạp, sự tình lại giao cho viện khoa học. Đồ vật mới, Giang Thần chỉ phụ trách dẫn dắt, sau đó cho bọn hắn hàng mẫu. Bọn hắn phụ trách phục chế chế tạo. Hiện tại viện khoa học so trước kia còn muốn lớn rất nhiều. Đại càng các nơi đỉnh cấp công tượng, một chút chân chính có thủ đoạn thợ thủ công biết được cái này viện khoa học địa vị sau, nhao nhao chạy đến gia nhập. Đều có riêng phần mình tuyệt chiêu. Mỗi một cái hạng đơn giản. Dầu hỏa cùng đèn báo ra mắt, đối với đương đại mà nói lại là một cái cực kỳ trọng yếu tăng lên. Tiện lợi nhiều. Sinh sản. Tạo. Các nhà các hộ đều cần, thị trường cực kỳ có thể nhìn. Trong phạm vi toàn thế giới tính được, vô số kể. Không bao lâu, nhà máy lọc dầu lại chuyển tới tin tức tốt. Hạ dạ phỉn tách ra. Đồng thời đã làm qua khảo thí. Dùng nó làm ngọn nến nguyên vật liệu. Hiệu quả vô cùng tốt. So sánh nguyên bản ngọn đến, chi phí chỉ có 1/4 tả hữu. Lại là một tốt sản phẩm. Thứ này, công dụng cực lớn. Việc hiếu thì ác không thể thiếu. Lâm thời chiếu sáng, cũng là cực kỳ trọng yếu cùng thuận tiện. Làm dầu hỏa sản nghiệp một cái trọng yếu sản phẩm, chỉ cần dầu hỏa sản nghiệp không ngừng, cái này liền có thể liên tục không ngừng tách ra. Tạo. Sản nghiệp này, Giang Thần suy nghĩ sau một bộ phận phóng tới cũng quyết định đặt ở nội địa, Linh Nam thành bên này chỉ để lại bộ phận, về sau di chuyển đến Tân Kinh bên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, sản nghiệp này lại có thể kéo theo mấy ngàn người vào nghề. Những này đều là thật sự sản nghiệp, thật sự dân chúng thứ cần thiết. Ăn, mặc, ở, đi, dùng. Đây là bách tính sinh hoạt ngũ đại nhu cầu cơ bản. Ăn, Đại Càn Đế quốc hiện tại không thiếu lương thực, khoai lang khoai tây cây nô quy mô lớn tại Đại Càn Đế quốc trồng trọt, sản lượng so trước kia lương thực cao nhiều. Mặc, Đại Càn Đế quốc bách tính cũng không thiếu bộ đồ mới. Đã có rất nhiều còn lại vải vóc thợ may vận chuyển đến nước ngoài buôn bán. Đi, các nơi đại lộ đường đều tu thông. Đường xi măng, thông hướng cả nước các nơi. Trong thành càng là không thể chê. Các nơi đường thủy cũng lần lượt đạt thông, so trước kia thuận tiện nhiều lắm. Dùng, hiện tại hắn cũng giải quyết rất nhiều. Sau đó, chính là cái này ở suy nghĩ hồi lâu, Giang Thần còn cùng Phượng Cửu Du thương lượng qua. Hiện tại các nơi cơ sở kiến thiết đã không sai biệt lắm. Đường bộ, đường sông đều muốn làm xong. Liền ngay cả rất nhiều mương nước cũng xây dựng. Nội Giang nội Hà hai bên cũng tại chỉnh đốn. Hiện tại đã một chút dân công muốn không có việc để hoạt động. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát lại làm cái lớn. Đem bất động sản làm. Đương nhiên, cái này bất động sản cũng không phải sản nghiệp hóa, mà là thuần túy vì cải thiện dân sinh. Bao quát kinh thành ở bên trong đều có một ít sống nghèo. Những địa phương này ở lại điều kiện cực kém. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp lúc này đem những này địa phương cải tạo một chút, để những cái kia cằn cỗi bách tính chính mình cho mình đóng phòng, triều đình xuất tiền kiến thiết, hoàn cảnh có thể hơi tốt đi một chút, cũng coi là một loại thành thị phá dỡ xây dựng. Phượng Cửu Du không có ý kiến, hiện tại đang cùng triều đình đại thần nghiên cứu chuyện này. Hiện tại triều đình là giàu chảy mỡ, Giang Thần bên này sinh ý kiếm tiền cũng không tính là. Hải ngoại các đại hành tỉnh cống lên tài phú tài nguyên tổng giá trị là vượt qua 100 triệu lượng bạc. Phải biết Đại Càn Đế quốc trước đó một năm thu thuế cũng liền 2-3 ngàn vạn lượng bạc mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có Đại Càn thương hành tại hải ngoại vơ vét tài phú, tài nguyên. Những này càng nhiều. Đây đều là triều đình. Triều đình lại đem những này giá thấp bán cho Đại Càn bách tính. rất rất nhiều. Hiện tại quốc khố tràn đầy, các nơi kho lương cũng là tràn đầy. Giữ lại cũng là lãng phí. Dùng. Chương 1001 dân giàu nước mạnh, chương 1001 dân giàu nước mạnh, dân giàu nước mạnh. Từ xưa đến nay chính là cái đạo lý này. Đại Càn Đế quốc hiện tại phát triển cực nhanh. Nhoáng một cái, lại là 2 tháng đi qua. Sản nghiệp chuyển di cũng tiến hành vô cùng tốt, rất nhiều nguyên bản vắng vẻ nội địa thành trì cũng có công xưởng, có mới phát sản nghiệp. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Các nơi đều có mình am hiểu địa phương. Có Đại Càn thương hành hỗ trợ vững tâm, các nàng sản phẩm chỉ cần không phải quá kém, đều có thể bán ra ngoài. Đại Càn Đế quốc bán không xong, vậy liền bán được hải ngoại hành tinh đi. Triều đình đại khái tính toán, mới tăng vào nghề cương vị vượt qua 200.000 người, cái này biểu thị lấy khả năng có 200.000 cái gia đình được lợi. Tổng số người khả năng đạt tới 1 triệu chi chúng. Cái này liền lợi hại, tương đương với giải quyết 1 triệu bách tính vấn đề nghề nghiệp. Nếu là lại tính cả trước đó than đá sản nghiệp, còn có ngọn nến sản nghiệp, đèn báo sản nghiệp, cùng bút chì sản nghiệp, diêm sản nghiệp, vậy thì càng nhiều. Đoán chừng muốn gấp bội. Đây chính là lần này sản nghiệp chuyển di hiệu quả, vượt quá tưởng tượng. Tạo phúc bách tính. Mắt thấy các nơi sửa đường, mở rộng đường sông, những này xây dựng cơ bản công trình muốn hoàn tất, dưới triều đình đạt phá dỡ chính lệnh, đặc biệt nhằm vào những dân nghèo kia quật bách tính. Còn có một số xa xôi trên hương chấn bách tính nghèo khổ, mới đóng phòng ốc, áp dụng gạch đá kết cấu, còn có bộ phận xi măng phụ trợ. Loại sự tình này tự nhiên cần công nhân, nhất cử lưỡng tiện, đều là tạo phúc bách tính sự tình. Cùng lúc đó, Nam Mỹ Châu bên kia tin tức tốt rốt cục truyền đến. Thích Ngọc Trình, Kình Tùng, Mục Lãng ba người xuất lĩnh đại quân một đường quét ngang, triệt để đem Nam Mỹ Châu đại lục dẹp yên. Hết thảy phản kháng lực lượng đều bị chém giết hầu như không còn. Hiện tại ngay tại thu lấy chiến lợi phẩm, vơ vét tài nguyên, lương thực rất nhiều, vàng bạc rất nhiều, còn có một số chân quý khoáng sản, đây đều là Đại Càn Đế quốc cần. Đánh trận sự tình làm xong, hiện tại liền nhìn Giang Thần bên kia làm sao thao tác. Hải ngoại tổng đốc nên phái đi qua. Kinh thành bên kia, sớm tuyển bạt tốt một đám chuẩn bị cưỡi ngựa nhậm chức hải ngoại hành tỉnh tổng đốc cũng rốt cục chuẩn bị xuất phát. Giang Thần an bài 10 chiếc cỡ lớn thuyền hàng đưa bọn họ tới, dỡ bỏ hết thảy đồ vô dụng. Sau lưng còn có trên 100 chiếc hàng bình thường thuyền đi theo. Đội ngũ cực lớn, trùng trùng điệp điệp. 8 đại hải ngoại hành tỉnh tổng đốc, riêng phần mình mang theo 10.000 người tiến về. Còn có một số Đại Càn Đế quốc hải ngoại văn hóa truyền bá đại sứ. Các nơi trên thế giới đều là Đại Càn Đế quốc cương vực. Tự nhiên muốn nói Đại Càn Đế quốc lời nói, mặt khác ngôn ngữ đều sẽ được bỏ qua. Văn tự cũng là Đại Càn. Văn hóa, tự nhiên cũng là. Trước khi đi, Giang Thần còn chuyên môn bay qua một chuyến, trịnh trọng dặn dò. Thanh thanh thật thật, bọn hắn những này hải ngoại hành tỉnh tổng đốc cũng có thể thư thư phục phục, ai dám làm loạn, cho dù là vạn dặm xa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Càn Đế quốc thủ đoạn, hiện tại viễn siêu tưởng tượng. Một đám hải ngoại tổng đốc thành thật, từng cái ai cũng không dám lỗ mãng. Tạo phản cái gì căn bản không dám nghĩ. Hiện tại chỉ muốn đi qua bọn hắn cuộc sống tạm bợ, khi bọn hắn thổ hoàng đế. Ngẫm lại đều chờ mong. Lĩnh Nam Thành, bận rộn một hồi sau, Giang Thần cũng coi như là có thể nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại Đại Càn Đế quốc vui vẻ phồn vinh, căn bản không cần hắn đi làm cái gì. Như thế phát triển tiếp lời nói, như vậy đủ rồi. Một ngày này, Giang Thần ngay tại trong vương phủ nghỉ ngơi, Tái Hoa đã tìm tới. Hắn hiện tại là Lĩnh Nam Nhân dân Y Lìa viện viện trưởng, cũng là sớm nhất một nhóm bị chiêu vào đến Lĩnh Nam Khoa học viện đại phu. Niên kỷ mặc dù không tính lớn, nhưng lá gan ngược lại là rất lớn. Đại Càn Đế quốc đại thứ nhất ngoại khoa giải phẫu chính là hắn làm. Giang Thần cũng rất nghiêm túc dạy bảo, cho hắn chăm chú giới thiệu nhân thể tương quan tri thức, ngũ tạng lục phủ, mạch máu, tế bào loại hình đều có giải thích. Nhất là gia hỏa này là kẻ hung hãn, đoạn thời gian kia tuần tự giải phẫu hơn 10 người thân thể, triệt để đem người thể kết cấu đều làm cho đã hiểu. Cái này cũng khiến cho hắn ngoại khoa giải phẫu trình độ thẳng tắp lên cao. Mấy năm phát triển, hắn hiện tại đã là Đại Càn Đế quốc đỉnh cấp danh y đi, không biết cho bao nhiêu người mở qua đao. Thủ hạ càng là nuôi dưỡng một nhóm lớn ngoại khoa đại phu, chân chính thực hiện trung tây y kết hợp. Mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng cũng từ đầu đến cuối có một ít vấn đề kẹt tại hắn nơi này. Giải phẫu rõ ràng rất thành công, nhưng rất nhiều bệnh nhân cuối cùng vẫn chết. Hắn đã tận khả năng suy nghĩ biện pháp, nhưng cũng vô dụng. Chủ yếu vẫn là vết thương vấn đề. Dùng Vương gia lời nói gọi cảm nhiễm. Cảm nhiễm sau, có cái gì vi khuẩn virus, sau đó chính là sốt cao. Giải phẫu sau bệnh nhân căn bản gánh không được, cũng liền chết. Phổ thông thuốc đông y cứu chữa, vô dụng. Vương gia, học sinh hiện tại là thật không có chuyện, chuyên tới để thỉnh giáo. Tái Hoa đã rất thành khẩn. Trong mắt hắn, đây chính là lão sư của mình. Không có vị lão sư này, liền không có hắn hiện tại, Đại Càn Đế quốc chữa bệnh còn muốn kém hơn. Mình bây giờ không giải quyết được, trung thực nhất định có thể đi. Giang Thần nghe đến mấy cái này vấn đề sau, cũng đi theo suy nghĩ. Tử vong vấn đề, xác suất lớn hay là cảm nhiễm vấn đề? Thế giới này nhưng không có phòng giải phẫu vô khuẩn. Xét đến cùng, vẫn là phải chứng viêm. Chứng viêm cùng đi, vốn là hư nhược bệnh nhân căn bản nhịn không được. Giang Thần lẩm bẩm. Tái Hoa đã không chỉ một lần từ vị ân sư này trong miệng nghe được chứng viêm hai chữ, nhưng hắn không hiểu. Lão sư, cái gì là chứng viêm? Thanh này Giang Thần trực tiếp bị hỏi đến. Cái gì là chứng viêm? Giải thích không nhẹ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể từ trên bản chất đi giải thích. Từ vi khuẩn virus giới thiệu, chính là một chút nhìn không thấy sờ không được đồ vật, trong không khí liền có. Mắt thấy hắn quá mê mang, Giang Thần dứt khoát từ hệ thống bên trong mua sắm một bộ chữa bệnh tính hiển vi. Để hắn nhìn, người thân thể bên trên quần áo đều có một ít biết di động đồ vật. Những này mắt thường đều không nhìn thấy, nhưng lại đều tồn tại. Vết thương nhiễm trùng chính là những này vi khuẩn virus tụ tập, phá hủy vết thương khép lại, với thân thể người sinh ra tổn hại cực lớn. Muốn để bệnh nhân khôi phục, liền muốn diệt đi loại này vi khuẩn virus. Muốn vô khuẩn hoàn cảnh, muốn đặc thù trừ độc xử lý quá trình. Trừ cái đó ra, còn muốn dược vật đến đúng bệnh hút thuốc. Thuốc đông y lời nói rất khó, Giang Thần suy nghĩ sau, tìm được một loại đặc thù đồ tốt. Penicillin. Loại này ở kiếp trước là bình thường nhất thuốc tiêu viêm chất kháng sinh, hiện tại cũng thành duy nhất khả năng làm ra đồ vật. Có thể đề cao thân thể sức miễn dịch, có thể đối kháng vi khuẩn virus. Có loại dược vật này ở đây, liền có thể rất tốt vết thương tiến hành đặc thù xử lý. Dùng nó bao trùm vết thương, cảm nhiễm khả năng liền sẽ ít hơn nhiều. Đương nhiên, loại này rút ra cũng không dễ dàng. Tìm quả quýt cùng màn thầu loại hình, lâu dài để đặt sau mọc ra xanh mấm mốc. Trên thực tế, nó liền xem như penicillin nguyên vật liệu. Trải qua đặc thù chiết xuất xử lý sau, liền có khả năng để luyện ra penicillin. Đây chính là phương pháp sản xuất thô sơ chế tác penicillin toàn bộ quá trình. Giang Thần đem hắn nói cho Tái Hoa Đà, để hắn nghĩ biện pháp đem loại dược vật này làm ra đến. Chế tác được sau, lại chậm chậm chiết xuất, thí nghiệm, xác nhận không sai sau, liền xem như thành. Một khi thật chế tác được, càng là tạo phúc đại càn đế quốc bách tính tiên đại chuyện tốt. Vượt quá tưởng tượng. Chương 1002 Lĩnh Nam Vĩ Dị Học Viện chương 1002 Lĩnh Nam Vĩ Dị Học Viện bèn nhìn si lìn sự tình, Giang Thần giao nó cho Tái Hoa Đà. Cái đồ chơi này cũng không dễ dàng, nhưng hắn đến nghiên cứu, so với chính mình khẳng định thích hợp hơn. Phương pháp sản xuất thô sơ chiết xuất có rất lớn sự không chắc chắn, làm không tốt bản thân liền là độc dược. Quá trình cần lặp đi lặp lại thí nghiệm. Y Lệ dùng tính hiển vi cũng giao cho hắn, để nó đi cẩn thận nghiên cứu vi khuẩn virus, còn có tế bào. Trừ cái đó ra, Giang Thần còn từ hệ thống bên trong mua không ít ý học hiện đại tư liệu giao cho hắn. Cầm nhiều như vậy thư tịch tư liệu, Tái Hoa Đà đều động. Những này đều không nên là thế giới này đổ vào đi. Thiên thần giới. Tất nhiên là như vậy. Cái phản ứng sau Tái Hoa Đà vô cùng kích động, liền vội vàng không người hành lễ bái kiến. Một khi hắn có thể đem phía trên này đồ vật tiêu hóa sau khi hấp thu, không chỉ có y thuật của hắn sẽ tăng vọt, toàn bộ lĩnh nam nhân dân y địa viện, thậm chí toàn bộ đại càn đế quốc chữa bệnh trình độ đều có thể tăng vọt vô số. Vượt quá tưởng tượng. Giang Thần đối với hắn cũng ủy thác trách nhiệm. Những vật này truyền cho hắn, về sau đại càn đế quốc sự nghiệp y liệu phát triển cũng giao cho hắn. Muốn bao nhiêu thu một chút có tiềm lực học sinh cùng nhau nghiên cứu tương quan nội dung. Đã muốn suy nghĩ ngoại khoa giải phẫu nội dung, càng phải nghiên cứu trung ý chi đạo. Dù sao có thể cùng hóa hạ thế giới tương liên, dứt khoát để hùng bản tử tìm rất nhiều y thuật loại thư tịch tới. Chọn bẹn mấy chục bản, trung y mười mấy bản, còn lại đều là tây y nội dung. Tới thời điểm Tái Hoa Đà là hai tay trống trơn. Lúc rời đi, xác thực có vương phủ hộ vệ đưa tiễn, mấy đại cái dương sách. Những vật này đều bị Tái Hoa Đà coi là bà bối, đều có thể xưng ý lìa đạo tịch điển. Một ngày này bắt đầu, Tái Hoa Đà không tiếp tục đi bệnh viện tòa trần, hoàn toàn đắm chìm tại những này ý lìa đạo trên tịch điển mặt. Càng xem, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tự kiềm chế. Từng quyển xem tiếp đi, nơi này nội dung quá nhiều, quá rộng khắp, càng có các loại chứng bệnh. Chỉ bằng vào hắn một người, căn bản nghiên cứu không hết. Khi lấy được Giang Thần sau khi cho phép, Tái Hoa Đà làm một cái to gan cử động. Lấy Linh Nam Nhân Dân Y Liệp Viện danh nghĩa, đối với khắp thiên hạ danh y phát ra mời. Cộng đồng lĩnh hội một bộ vương gia từ thiên thần giới truyền xuống Y Liệp Đạo Thịnh Điện. Mặc kệ là ai, chỉ cần là Y Liệp Đạo bên trong người, có thể cứu chết đỡ thương ý chí, đều có thể đến cùng một chỗ lĩnh hội. Bộ này Y Liệp Đạo Thịnh Điện bị hắn hình dung thành trọn vẹn đương đại không cách nào tưởng tượng nội dung. Tin tức vừa ra, đại càn đế quốc các nơi danh y đều tâm động. Mấy năm này Tái Hoa Đà thanh danh sớm đã truyền đến. Danh xưng lĩnh nam đệ nhất thần y lý, thậm chí rất nhiều người bên ngoài cũng chạy tới lĩnh nam xem bệnh. Nghe nói y thuật của hắn vốn là vương gia truyền thụ cho, hiện tại lĩnh nam vương vậy mà lại truyền xuống chân quý hơn y lìa đạo thịnh điện, hay là vượt qua thời đại chân bảo. Trong lúc nhất thời, các nơi danh y đều kích động lên. Đi, nhất định phải đi xem một chút, cùng một chỗ lĩnh hội. Vương gia truyền xuống, hay là cái gì thiên thần giới đồ vật, nhất định phải xem thật kỹ một chút, không dung bỏ lỡ. Ngắn ngủi nửa tháng, lĩnh nam thành liền tràn vào một nhóm lớn các nơi danh y lý. Khi nhìn đến Giang Thần truyền xuống nhiều như vậy y lìa đạo thịnh điện sau, đều bị kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Chưa bao giờ nghĩ tới y địa đạo lại là như vậy. Trung y bộ phận có quá nhiều. Hoàng đế nội kinh nan kinh thương hàn tạp bệnh luận thần nông bản thảo kinh thiên kim phương châm cứu giáp đất phương thương hàn tạp bệnh luận. Nhiều lắm. Để một đám các nơi danh y đều choáng váng. Những vật này, ai có thể có được một bản cũng đã là cực kỳ không tầm thường. Mà nơi này, vậy mà một đống. Không chút nào khoa trương, nắm giữ một quyển nội dung, liền có thể được xưng tụng danh y lý còn có nhiều như vậy mà khác y địa đạo thịnh điển, càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tây y địa, ngoại khoa giải phẫu. Những này trước kia chưa từng nghe thấy, nhưng phía trên này giới thiệu nội dung quá toàn, từ bệnh lý đến căn nguyên, lại đến phương thức xử lý, cái gì cần có đều có, không cho phép bọn hắn không tin. Lý Trân cũng là một tên đại càn đế quốc hành tỉnh nào đó thần y, tuổi tác không lớn, nhưng hưởng dự từ phương. Nhưng dưới mắt hắn xem như mở rộng tầm mắt, những này y địa đạo thịnh điển để hắn ngủi ngủi mãi thôi. Bất luận cái gì một bản trung y nội dung đều để hắn được ích lợi không nhỏ, không chút nào khoa trương, phàm là nhìn thấy những này người đều sẽ có thu hoạch khổng lồ. Những cái kia tây y địa càng là như vậy. Hắn vốn là không tin, cái gì mở ngực một bụng, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quá dọa người. Nhưng chân chính xem hết những ngày sau, hắn tin. Đây là vương gia thiên thần giới địa phương mới có cao đẳng chữa bệnh chi thuật. Lợi hại hơn. Bọn hắn không hiểu cũng bình thường. Khó được có cái cơ hội tốt này, Lý Chân chăm chú lĩnh hội học tập. Nhưng thay vào đó vài thứ đối bọn hắn mà nói liền cùng thiên phương dạ đàm bình thường. xem không hiểu. Tìm hiểu 10 ngày, đã hiểu một chút, nhưng mê mang địa phương càng nhiều. Bọn hắn thỉnh giáo Tái Hoa Đà, nhưng Tái Hoa Đà cũng không phải rất hiểu. Những này chuyên nghiệp nội dung còn tốt, chính là phía trên rất nhiều danh tự. Hắn rất lạ lắm. Còn có một số đặc thù từ ngữ, cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Bất đắc dĩ, một đám danh ý xếp hàng đi tìm vương gia thỉnh giáo. Giang Thần bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ thời gian nghỉ ngơi, đem lên 100 tên danh ý tập trung lại lên lớp. Kiến thức chuyên nghiệp hắn không hiểu, nhưng có thể tra. Hoa Hạ thế giới bên kia Hùng Bản Tử cùng Trịnh Hạo 24 giờ trở lệnh. Giang Thần bên này cần gì giải thích, bọn hắn bên kia trước tiên tìm đọc đi sau đưa tới. Thậm chí còn triệu tập mấy vị đỉnh cấp trung ý cùng một đám chuyên gia Tây ý đến cho giải thích trả lời. Giang Thần bên này lại cho một đám danh ý giải thích. Trong lúc nhất thời, Giang Thần sửng sốt đem bọn này danh ý cho dạy sửng sốt một chút. Trong mắt vẻ sùng bái đơn giản, tin phục, kích động. Không hổ là đại càn đế quốc lợi hại nhất vương gia. Trước đó tất cả mọi người biết hắn có siêu cường lợi hại vũ khí, đánh trận siêu cấp lợi hại, làm ăn cũng không thể. Không nghĩ tới ý thuật vậy mà cũng lợi hại như vậy. Lý Chân nghe như si như say. Rất nhiều không hiểu địa phương đều cẩn thận hỏi thăm, Giang Thần cũng cho bọn hắn cẩn thận giới thiệu. Tin phục, từng vị danh ý đều muốn đối với hắn quỳ bái. Đây mới là chân thần y liệt. Liên tiếp 3 ngày, Giang Thần đều đang cho bọn hắn lên lớp. Tất cả mọi người được ích lợi không nhỏ. Bên cạnh còn có người chuyên môn tốc ký, giữ lại về sau từ từ nghiên cứu. Nhiều như vậy y y đạo tịch điển, lại thêm Giang Thần như vậy giải thích, chỉ cần có thể nắm giữ, y thuật của bọn hắn trình độ tuyệt đối có thể tăng gọn. Sau khi tin tức truyền ra, càng nhiều đại phu chen chúc mà đến. Giang Thần bên này hợp lại kế, dứt khoát lại là một cuộc lớn. Lĩnh Nam Y Y học viện thành lập, vốn là muốn để Tái Hoa Đà làm viện trưởng, nhưng Tái Hoa Đà nghe chút vội vàng lắc đầu. Hắn điểm này y thuật, nào dám đương cái gì viện trưởng. Cuối cùng ở trên 100 vị danh y đề cử bên dưới, Giang Thần hay là lại tiếp nhận danh hiệu này. Lĩnh Nam Y Y học viện giải, trên 100 vị đại càn đế quốc danh y liễu, toàn bộ lấy hắn là ân sư chi lực đối đãi. Những người này, trên cơ bản đều so Giang Thần lớn rất nhiều, lao đầu tử đều một năm lớn. Nhìn thấy Giang Thần sau, từng cái ân sư đều gọi hô đứng lên. Muốn chối từ đều chối từ không xong. Lĩnh Nam Y Y học viện thành lập, Giang Thần liền một cái mục đích. Bồi dưỡng bọn hắn y liễu đạo trình độ, là đại càn đế quốc sự nghiệp y liệu phát triển làm công hiến. Đây là chân chính cứu mạng. Hắn mặc dù là viện trưởng, nhưng không quản sự, chỉ bỏ tiền. Còn lại liền dựa vào cái này trên 100 vị danh y chính mình suy nghĩ. Hắn chỉ là ngẫu nhiên ra mặt bên trên một đường khóa công khai giải đáp nghi vấn giải hoặc liền có thể. Nhưng mặc dù là như thế, địa vị của hắn cũng bị đẩy lên địa vị cực cao. Cái này trên 100 vị danh y đều không phải là người bình thường, bọn hắn cũng đều có không ít học sinh. Không bao lâu, Lĩnh Nam Y Y học viện học sinh từ 100 người gia tăng đến 400-500 người. Những người này đều là Giang Thần đồ tử đồ tôn. Số lượng đông đảo, vô số người tụ tập mà đến, cùng một chỗ lĩnh hội nghiên cứu. Thí nghiệm nói, càng là không thể thiếu. Giang Thần cũng không khách khí. Lĩnh Nam bên này còn có không ít trước đó bắt được anh cắt lợi nhân cùng Phật Lang cơ tù binh. Nhân thể thí nghiệm, tùy tiện. Dù sao cũng là vì nhân loại sự nghiệp y liệu phát triển. Chương 1003 bẹn mỉn xì lìn ra mắt chương 1003 bẹn mỉn xì lìn ra mắt phát triển không ngừng. Đại Càn Đế quốc chữa bệnh trình độ tại Giang Thần vị viện trưởng này lôi kéo dưới tăng lên cực nhanh. Mấy trăm tên đại phu tại Lĩnh Nam Y học viện học tập, hiệu quả rõ rệt. Trung Tây y đều có. Các loại thí nghiệm càng là tùy ý Giang Thần cũng vui vẻ thấy cảnh này. Không được bao lâu, các loại những người này học thành trở lại sau, Đại Càn Đế quốc các nơi bách tính liền thật có phúc. Chữa bệnh trình độ đề cao, người chết liền có thể thiếu không ít. Cổ đại, bởi vì bệnh chết vong rất nhiều, có đôi khi một cái cảm mạo liền có thể đánh chết người. Một tháng sau, Tái Hoa Đà bên kia truyền đến tin tức tốt. Bèn Mỉn Sĩ liền bị hắn dẫn người làm cho đi ra. Trước sau tiến hành 4 lần khảo thí, thất bại 3 lần. Trong đó 2 lần là rút ra quá trình không đủ nghiêm cẩn, Bèn Mỉn Sĩ liền bên trong độc tố rất mạnh, thí nghiệm thất bại. Lần thứ 3 là không đủ tinh khiết, dược lực không đủ. Đến lần thứ 4, một đám người hấp thu trước đó kinh nghiệm, cuối cùng là đem nó làm đi ra. Tại y học kính hiển vi quan sát bên dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia vi khuẩn vi rút chứng viêm bị loại này bèn mỉn xì lìn chôn bụi. Không có trì hoãn, Tái Hoa Đà trực tiếp tại một chút trầm trọng nguy hiểm trên người bệnh nhân nếm thử. Kết quả để hắn vô cùng vui sướng. Thật thành, hiệu quả rõ rệt. Mặc dù ở trong đó cũng có mấy người xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, nhưng này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Phần lớn người đều là hữu hiệu. Cái này đủ. Khi Giang Thần biết được sau, đối với Tái Hoa Đà khen lớn. Không sai, bèn mỉn xì lìn làm ra đến sau, ý nghĩa cực lớn. Dưới mắt là phạm vi nhỏ chế tác rút ra. Sau đó chính là nghĩ biện pháp diện tích lớn chế tác rút ra. Muốn thành lập hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, cái này cũng là cực kỳ trọng yếu. Những chuyện này liền giao cho hắn đến phụ trách. Sự nghiệp y liệu phát triển cứ như vậy, Giang Thần có thể làm cũng đều có. Tin tưởng không được bao lâu, Đại Càn Đế quốc chữa bệnh trình độ sẽ tăng gọn. Nam tại trong vương phủ, thưởng thụ lấy tiểu hương mà phụ dưỡng, Giang Thần thành thời không được. Phượng Cửu Du từ kinh thành chạy đến, cùng Giang Thần thương thảo đường sắt kiến thiết sự tình. Lĩnh Nam thông hướng kinh thành đường sắt hiện tại đã thông xe. Nàng lần này chính là cưỡi xe lửa mà đến. Mặc dù tốc độ kém xa máy bay trực thăng nhanh, nhưng đối với trước mắt Đại Càn Đế quốc mà nói cũng là cực nhanh. Cưỡi ngựa cực tốc mà đi, cưỡi ngựa cũng cần 7-8 ngày, mà cưỡi xe lửa chỉ cần 3 ngày. Toàn bộ hành trình khoảng 4000 dặm, tính được mỗi ngày có thể tiến lên hơn 1000 dặm. Tốc độ này, đối với đương đại người mà nói siêu nhanh. Nhất là, trong đường sắt ở giữa còn thiết trí 12 cái đỗ trạm điểm. Cái này 12 cái trạm điểm, đem vượt ngang 3 cái hành tinh, 12 cái thành trì. Chỉ để đem những này địa phương liên thông đứng lên. Cái này 12 cái thành trì bách tính mặc kệ là vãng nam hay là hướng bắc, đều có thể cưỡi xe lửa tiến lên. Vừa đứng đường, cũng liền 100 đồng tiền. Tính được, từ lĩnh nam đến kinh thành, tổng cộng cũng liền một lượng bạc nhiều một chút. Cái giá tiền này, so ra mà nói thật không quý. Bình thường mà nói, bách tính muốn từ lĩnh nam thành đến kinh thành tối thiểu phải lớn thời gian nửa tháng, mà bây giờ chỉ cần 3 ngày. Hiệu suất này để cao quá nhiều. Một lượng bạc nhiều một chút, hoàn toàn không tính là gì. Kiếm lợi lớn. Theo lĩnh nam thành sự tích truyền khắp đại cảng các nơi, kinh thành người bên kia đối với nơi này đều tràn ngập tò mò. Hiện tại có cơ hội, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút. 3 ngày, có ăn có uống, ngồi liền đến, hoàn toàn chịu đựng được. Ngày đầu tiên xe lửa khai thông thời điểm, kinh thành đều anh động. Chiếc thứ nhất xe lửa kéo 5 khoang xe, lớn nhất đón khách số lượng là 500 người. Kinh thành bên này là bắt đầu phát đứng, có vượt qua 5000 người báo danh muốn cưới. Cuối cùng chọn lựa 300 người cưới. Còn lại 200 người là từ mặt khác từng cái trạm điểm lên xe. Trên đường đi, vô số người bàn tán sôi nổi, kích động. Chưa bao giờ thấy qua như vậy. Nhanh, thuận tiện, vượt quá tưởng tượng. Lĩnh Nam bên này cũng có xe lửa tiến về kinh thành phương hướng kia. Nhưng người không coi là nhiều, vậy liền kéo hàng. Dù sao sẽ không nhàn rỗi. Dựa theo hiện tại quy hoạch, từ Lĩnh Nam đến kinh thành là mỗi ngày khởi hành ban một, tiếp tục không ngừng. Ngắn ngủi mấy ngày kế tiếp, Lĩnh Nam thành người đều tăng lên không ít. Mỗi chuyến xe đều là tràn đầy. Rất nhiều kinh thành người chạy đến kiến thức Lĩnh Nam tân thành phồn hoa. Còn có đến xem biển. Kinh thành bên kia nhưng nhìn không đến. Phạm La lần đầu tiên tới Lĩnh Nam thành, đều bị nơi này phồn hoa kinh ngạc đến. Rất ưa thích. Không chỉ có kinh thành, còn có các nơi khác. Đường sắt khai thông, hiệu suất cao nhiều lắm. Thông cần trở nên đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, ở giữa cũng xuất hiện qua một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đều không phải là vấn đề. Cho dù là xe phá hủy ở trên nửa đường, cũng có thể giải quyết. Việc nhỏ, không tồn tại muộn một chút nói chuyện. Phượng Cửu Du lần này tới Lĩnh Nam thành, cũng là vì tìm Giang Thần Thương nghị đường sắt sự tình. Thân kinh cùng kinh thành ở giữa cần một đầu đường sắt. Đại Càn Đế quốc đồ vật bộ cần một đầu thân cây đường sắt. Còn có địa phương khác, nếu là có khả năng, cũng cần. Phượng Cửu Du hiện tại phi thường chờ mong. Đường sắt thành công, để nàng nhìn thấy to lớn không gian phát triển. Cái này không có vấn đề. Đường sắt mục đích đúng là câu thông các nơi. Bất quá Tân Kinh đến kinh thành tạm thời coi như xong. Giang Thần đồng ý mặt khác đường sắt kiến tạo, nhưng đối với Tân Kinh cùng kinh thành đường sắt bắt bỏ. Hai cái này dùng trên nước giao thông, ngược lại là càng nhanh. Mặc kệ là vận chuyển hàng hóa hay là nhân viên vận chuyển, đều thuận tiện. Có thể tham khảo đường sắt trạm điểm, ở bên trong nước ven sông đổ thành trì phụ cận thiết lập trạm điểm, đồng dạng có thể thực hiện. Phượng Vũ Du nghe chút, lập tức gật đầu. Con đường sắt này tạm thời bất luận, nhưng mặt khác đường sắt muốn đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại trên nước vận chuyển mặc dù không tệ, nhưng lục địa hay là cực kỳ trọng yếu. Giang Thần gật đầu, lúc này cùng nàng quyết định ba đầu đường sắt kiến thiết. Một đầu nam bắc đi hướng, hai đầu đổ vật đi hướng. Cái này ba đầu đường sắt một khi xây thành, cũng có hơn vạn dặm, cũng là một cái cự đại công trình. Xưởng sắt thép, xa lông ô tô, còn có trải đường dây bên kia, đều cần rất nhiều nhân lực vật lực tài lực đến duy trì, cũng coi là lớn xây dựng cơ bản. Căn cứ không thiếu tiền thái độ, chuyện này làm rất nhanh. Triều đình bên kia đạt được Phượng Cửu Du mệnh lệnh, thành lập Đại Càn Đế quốc đường sắt ư, chuyên đi đường sắt kiến thiết cùng vận doanh. Chủ quan không phải trong kinh thành quan viên, mà là Lĩnh Nam thành xưởng chế tạo xe một cái người phụ trách. Trừ cái đó ra, trên nước vận chuyển tư cũng chính thức thành lập. Phượng Cửu Du cũng đem cái này bộ môn vạch đến Lĩnh Nam thành bên này, về sau đều sẽ di chuyển đến Tân Kinh. Bổ nhiệm hạ đạt, về sau cái này đường sắt vận chuyển cùng đường sông vận chuyển phát triển thế tất tốt hơn, để cho người ta chờ mong. Cùng lúc đó, Mỹ Châu đại lục bên kia cũng lại lần nữa chuyển đến tin tức. Tám vị hải ngoại hành tỉnh tổng đốc đội tàu rốt cục chạy tới. Nghe nói tám đại tổng đốc có người kém chút chết ở trên thuyền. Quá dày vò. 80000 đại cả người, cũng có một số người nhịn không được như vậy dày vò, tám thân trên đại dương mênh mông. Đi thời điểm từng cái tràn ngập chờ mong, trên đường đều tuyệt vọng. Quá xa xôi, sóng gió quá lớn. Tại dưới loại tình huống này, người đều cảm thấy mình quá nhỏ bé. Hoàn toàn đánh không được thiên nhiên tàn phá bừa bãi. Cũng may, bọn hắn gắng vượt qua. Hiện tại Thích Ngọc bọn người ngay tại an bài bọn hắn hành tỉnh chi địa. Bắc Mỹ Châu 4 vị hành tỉnh tổng đốc, Nam Mỹ Châu 4 vị. Hành tỉnh tổng đốc ở nơi nào Giang Thần liền mặc kệ, bọn hắn cao hứng liền tốt. Dù sao đừng quên cho Đại Càn Đế quốc cống lên là được. Thu xếp tốt những này hải ngoại hành tỉnh tổng đốc sau, Giang Thần cũng cho bên kia bên dưới đại quân mệnh lệnh, lưu lại nửa chi hạm đội trấn thủ, mặt khác đại quân chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nên trở về đến. Chương 1004 thống nhất thế giới. Chương 1004 thống nhất thế giới. Mỹ Châu đại lục chiến sự xem như triệt để phải kết thúc. Tám đại hải ngoại hành tỉnh tổng đốc tọa trấn sau, vùng đại lục kia liền xem như triệt để đặt vào đến Đại Càn Đế quốc cương vực. Đến tận đây, toàn thế giới triệt để trở thành Đại Càn Đế quốc. Thông cáo toàn bộ Đại Càn Đế quốc cùng hải ngoại cương vực. Từ hôm nay, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu rọi chi địa đều là Đại Càn Đế quốc chi địa. Mỹ Châu đại lục cũng triệt để thành Đại Càn Đế quốc lãnh thổ cương vực. Giang Thần trầm giọng hạ lệnh, có chút ít kích động. Đây chính là vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Mặc kệ là thế giới này lịch sử, hay là hoa hạ thế giới cái kia lịch sử, ai có thể có loại này hành động vĩ đại? Nhất thống toàn thế giới, vượt quá tưởng tượng. Hôm nay tảo triều, Phượng Cửu Du ở kinh thành hướng, ngay trước văn võ bá quan mặt tuyên cáo cái này tin tức trọng yếu. Trong ngay mắt, trên triều đình tất cả mọi người sôi trào. Lão Thiên, chúng ta Đại Càn Đế quốc vậy mà nhất thống thế giới này. Mặc cho ai trước kia đều không có cảm tưởng tượng qua. Mấy năm trước Đại Càn Đế quốc hay là loạn trong giặc ngoài. Phương Bắc thảo nguyên uy hiếp, giặc qua uy hiếp, còn có phương Nam các quốc gia uy hiếp. Hiện tại, đều thành nhà mình hành tinh. Liền ngay cả xa không thể chạm, trước kia thậm chí đều không có nghe qua địa phương đều thành nhà mình hành tinh. Làm dạng rỡ tổ tông. Đây mới thật sự là làm dạng rỡ tổ tông a. Chúng ta đại càn người tổ thượng, giờ khắc này đều sẽ mừng rỡ kích động. Trên trời có linh, nhất định sẽ vui mừng. Không ít lao thần quỷ xuống đất, vô cùng kích động. Càng là có người đối với Phượng Cửu Du lễ bái, đồng thời hô to nhiếp chính vương tên. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao kích động kêu to. Đều là công lao của hắn. Điểm ấy tất cả mọi người minh bạch. Không có hắn, căn bản không có khả năng có một ngày này. Toàn thế giới đều là đại càn đế quốc. Cái này muốn làm sao nói sao? Những văn võ đại thần này chính mình cũng có chút ngộng. Ý tứ đại khái nói là bọn hắn hiện tại mặc kệ đi chỗ nào, đều xem như bọn hắn quản hạt chi địa. Bọn hắn đều là tồn tại cao cao tại thượng. Ngay trước quần thân mặt, Phượng Cửu Du đem một phần sớm chuẩn bị tốt hoàn chỉnh đại càn đế quốc cương vực đồ đem ra. Trên thực tế chính là một phần hoàn chỉnh thế giới địa đồ, đặc biệt lớn phiên bản loại kia. Phía trên rõ ràng tiêu chú đại càn đế quốc các đại hải ngoại hành tinh chỗ, lấy đại càn đế quốc làm trung tâm, trung quanh đông doanh hành tinh, cao lệ hành tinh, lã tống hành tinh, đông ấn hành tinh trở chút đều tại. Đằng sau chính là mặt khác vài tòa đại lục. Úc Châu đại lục là châu Úc hành tinh. Âu La Ba Châu đại lục có mấy cái hành tinh. Trung Á địa khu, Á Lạc Bá địa khu có một ít hành tinh. Phi Châu đại lục một đám hành tinh. Cuối cùng chính là Mỹ Châu đại lục. Nam Bắc Mỹ Châu diện tích đều cực lớn, vừa thiết lập 8 đại hành tinh. Hệ số một chút, bao quát đông doanh cao lệ những này ở bên trong, đại càn đế quốc tại hải ngoại có được hơn 20 cái hành tinh. Những hành tinh này diện tích cộng lại là đại càn đế quốc vô số lần lớn nhỏ. Nhìn xem này tấm hoàn chỉnh đại càn đế quốc cương vực đồ, tất cả văn võ đại thần lúc này đều cảm thấy kiêu ngạo, tự hào không gì sánh được. Đây chính là bọn họ đế quốc. Bệ hạ, thần muốn mời cái nghỉ dài hạn. Ta đại càn đế quốc như vậy cương vực, thần thật sự là muốn đi xem. Một vị đại thần kích động sau khi cho Phượng Cửu Du xin phép nghỉ. Những người khác nghe chút, lúc này cũng có người làm ra quyết định. Thần cũng muốn đi xem nhìn chúng ta đại càn đế quốc hải ngoại cương vực, ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Thế giới lớn như vậy, bọn hắn đều muốn đi xem một chút. Phượng Cửu Du có chút một suy nghĩ, lập tức gật đầu. Tốt, các loại trong bên này suy nghĩ sau, sẽ an bài một chi đại càn đế quốc tuần sát quan viên, tuần sát ta đại càn đế quốc rất nhiều hải ngoại cương vực. Các ngươi đều có cơ hội tiến về. Lời vừa nói ra, những đại thần này trong nháy mắt vô cùng kích động. Thông cáo cả nước, toàn thế giới đều là chúng ta đại càn đế quốc. Trong thiên hạ, thật đều là vương thổ. Phượng Cửu Du tiếp tục mở miệng nói đạo. Là quân thân quỳ lạy. Không bao lâu, thông báo ở kinh thành truyền ra, các nơi đều có hoàng bảng, chính thức hướng dân chúng thông báo hải ngoại cương vực tình huống. Trừ cái đó ra, đại càn đế quốc các đại hành tinh, bao quát những cái kia hải ngoại hành tinh cũng đều được điện báo đưa tin. Trong lúc nhất thời, bàn tán sôi nổi không ngừng. Dân chúng cũng cảm thấy kích động. Về sau, bọn hắn liền thật sự là thiên triều thượng quốc. Toàn thế giới đều là bọn hắn đại càn đế quốc. Kiêu ngạo. Đại càn nhật báo bên này càng là gấp rút bận rộn. Bộ kia to lớn đại càn đế quốc cương vực đồ bị một đám thợ thủ công khắc đến in ấn bản bên trong. Nửa ngày sau, từng tấm hoàn chỉnh đại càn đế quốc cương vực đồ chính thức ra lò. Kẹp ở một thời kỳ mới đại càn nhật báo bên trong, hiện ra cho tất cả mọi người xem xét. Phía trên rõ ràng giới thiệu đại càn đế quốc ở thế giới các nơi hải ngoại cương vực tình huống. Hơn 20 tòa hải ngoại cương vực, thật sự là quá tốt đẹp rộng lớn. Đừng nói là cả triều văn võ đại thần, chính là phổ thông tiểu lão bách tính giờ khắc này cũng đều cảm thấy hưng phấn. Dân giàu nước mạnh, quốc cường dân có lực lượng. Đại càn đế quốc có thể như vậy, bọn hắn những này đại càn đế quốc con dân cũng cảm thấy vinh quang. Hiện tại, đại càn đế quốc chính là chân chính thiên triều chi quốc. Những cái kia hải ngoại cương vực bách tính tự nhiên mà vậy liền so với bọn hắn thấp nhất đẳng. Loại này cao ngạo, ai cũng không cải biến được. Không ít tuổi trẻ người, nhất là một chút giang hồ người giờ phút này cũng tới hào hứng. Thế giới lớn như vậy, bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn. Trước kia, những cái kia đều là ngoại quốc, tính nguy hiểm rất lớn. Ngôn ngữ càng là không thông. Nhưng dưới mắt khác biệt, đều là đại càn đế quốc cương vực, là nhà mình quốc thổ. Ngôn ngữ cũng chậm chậm chuyển biến làm đại càn đế quốc ngôn ngữ văn tự. Có thể ra ngoài đi dạo một chút. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ đại càn đế quốc đều đang nghị luận chuyện này. Đại càn thương hành cũng quả quyết đẩy ra một hạng đặc thù hoạt động thương nghiệp, hải ngoại du lịch. Tiếp nhận đại càn đế quốc người tại hải ngoại các đại hải ngoại hành tinh du ngoạn, kiến thức xuống đại càn đế quốc hải ngoại cương vực mênh mông vẻ đẹp. Lãnh hội dị vực phong tình. Toàn bộ hành trình cưỡi xa hoa thuyền lớn, có giường chiếu có thể nghỉ ngơi loại kia. Ăn uống đều ở trên thuyền. Tổng cộng cũng liền 1000 người cái danh ngạch. Hành trình là từ đại càn đế quốc đến La Tống hành tinh, đến Ấn Mi hành tinh, Đông Ấn hành tinh các loại. Xa nhất có thể đến A Lạc Bá bán đảo rất nhiều hành tinh. Tốn thời gian 3 tháng. Mỗi đến một chỗ, đều có thể xuống thuyền du ngoạn, thể nghiệm các nơi khác biệt dị vực phong tình. 3 tháng ăn ngủ toàn bao, chỉ cần 500 lượng bạc. Tin tức vừa ra, lập tức liền dẫn tới không ít người ý động. 500 lượng bạc đối với phổ thông tiểu lão bách tính là nhiều, nhưng vẫn là có người xuất ra nổi giá cả. Đại càn đế quốc mênh mông cương vực, rất nhiều người sớm muốn đi nhìn một chút. Hiện tại có cơ hội này, lập tức hấp dẫn không ít người. Có giang hồ hiệp khách, cũng có một chút nhà giàu chi địa, còn có một số thương nhân. Có người là xung sáo, có người là muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, còn có người là nhìn xem có hay không cơ hội buôn bán. Ngắn ngủi 3 ngày, 1000 cái danh ngạch liền không có. Đại càn thương hành đem lần này hành trình định nghĩa là nhìn thế giới hành trình. Ý nghĩa trong đại. Trong đó còn có triều đình điều động 5 vị Hàn Lâm quan biên, bọn hắn phải chịu trách nhiệm ghi chép trên đường đi chứng kiến hết thảy, nhất là các nơi phong thổ loại hình. Chương 1005 chế định tổ huấn, Chương 1005 chế định tổ huấn. 10 ngày sau, 1000 người ngồi lên hai chiếc đã sửa chữa lại thuyền lớn, là Giang Thần loại kia động cơ dầu diesel thuyền hàng cải tạo. Hiện tại thành hai chiếc phiên bản cổ đại du thuyền. Vô dụng địa phương, toàn bộ dỡ bỏ. Không cần nhiều như vậy cao đại thượng địa phương, có thể ở lại người, có thể bình thường sinh hoạt là được. 1000 người cứ nhìn hai chiếc phiên bản cổ đại du thuyền từ Lâm Giang thành xuất phát, dọc theo nội giang tiến vào biển cả, sau đó một đường tiến lên. Đại Càn Đế quốc bách tính ai từng thấy như thế xa hoa thuyền lớn, vượt quá tưởng tượng, rất cao, rất lớn. Trên thuyền lại còn có xây phòng ở, có gian phòng, có tiệm cơm, có tử lâu, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mọi thứ, còn có rộng lớn bong thuyền. Đứng ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn rất xa, cũng không làm sao sốc này. Trên thuyền sớm có phòng ngừa say sóng thuốc đông y bao. 1000 người hài lòng hành trình chính thức bắt đầu. Tin tức truyền đến Lĩnh Nam thành, Giang Thần cười khẽ. Chuyện này tự nhiên cũng có hắn tham dự. Siêu hào hoa du thuyền, phiên bản cổ đại, cũng có người ưa thích. Một mực đợi tại một chỗ, thật sự là bực khổ. Hiện tại để những người có tiền kia chủ cốt hưởng thụ bên dưới, thuận tiện còn có thể kiến thức xuống hải ngoại thế giới, cũng không tệ. Không chỉ có những bách tính này, rất nhiều quan viên về sau cũng muốn đi ra xem một chút thế giới. Kiến thức rộng rãi cũng chính là như thế tới. Bọn hắn bên này vừa xử lý tốt, Thảo Nguyên bên kia cũng chuẩn bị thỏa đáng. Đại di chuyển, băng hà thời kỳ muốn bắt đầu, người Thảo Nguyên cũng không còn kiên trì, tiến về Phi Châu đại lục. Bên kia còn có Thảo Nguyên thiết kỵ trấn thủ, hiện tại thanh ly ra một mảng lớn đặc biệt thích hợp bọn hắn ở lại khu vực. Liền ngay cả châu ngựa đều chuẩn bị xong. Duy nhất một lần, bọn hắn chuẩn bị di chuyển mười mấy vạn người đi qua. Đại Càn Đế quốc bên này phân phối trên 100 chiếc thuyền chỉ vận chuyển. Người lớn tuổi, hài đồng, phụ nhân, còn có một số đặc thù dê bỏ bọn hắn đều chứa vào trên thuyền. Ngoài định mức còn có một chi 5 vạn người Thảo Nguyên người trưởng thành cưỡi ngựa tiến lên. Một đường hướng tây, xuyên qua Trung Đông các nơi, cuối cùng đổi tới A Lạp Bá bán đảo, sau đó lại đi thuyền chuyển rời đến Phi Châu đại lục. Đồng thời tiến hành, Giang Thần tự thân vì bọn hắn tiệc tiễn biệt. Thảo Nguyên, trước kia một mực là Đại Càn Đế quốc thứ nhất uy hiếp, hiện tại đem bọn hắn đưa tiễn một bộ phận, cũng coi là giải trừ một cái hòa lớn. Sau này Thảo Nguyên cũng sẽ đặt vào đến Đại Càn Đế quốc bản thổ cương vực bên trong, sẽ trở thành Đại Càn Đế quốc dê bò chiến mã chi địa. Từ từ muốn bị hoàn toàn đồng hóa mất. Phương Bắc quân đội cũng sẽ tiếp tục trấn thủ ở đây. Đương nhiên, trên Thảo Nguyên di chuyển cũng không phải toàn bộ. Còn có rất nhiều người Thảo Nguyên không nguyện ý rời đi đời đời sinh hoạt địa phương, chỉ là di chuyển bộ phận. Đến tiếp sau các loại Phi Châu đại lục phát triển tốt, bọn hắn lại tiếp tục tiến về. Giang Thần cũng không bạc đãi bọn hắn. Ăn uống dùng đã sớm từ Âu La Ba Châu bên kia cho bọn hắn vận chuyển rất nhiều hơn đi, đều tại dự trữ lấy. Đám kia Thảo Nguyên thiết kỵ súng trên tay giới, cũng không có thu hồi. Về sau bọn hắn tại Phi Châu đại lục Thảo Nguyên bộ tộc, cũng là Đại Càn Đế quốc một cái hành tinh, gọi Thảo Nguyên hành tinh. Mục Lãng là đệ nhất vị hành tinh tổng đốc, Ba Thác làm phó. Hết thể an bài thỏa đáng, sau đó Đại Càn Đế quốc chỉ cần làm từng bước phát triển là đủ rồi. Phát triển không ngừng là tất nhiên. Hiện tại Đại Càn Đế quốc bách tính đã sinh hoạt vô cùng tốt, không thiếu ăn mặc, chỉ cần nguyện ý làm việc, đều có thể trải qua không tồi. Về phần những cái kia không muốn làm sống, muốn trộm gian dùng mánh lưới, muốn chờ Đại Càn Đế quốc cứu tế sinh hoạt, Giang Thần cùng triều đình cũng không quen lấy bọn hắn. Đưa tiễn tốt, đến hải ngoại mưu sinh đi, sinh tử xem tiên ý. Đại Càn Đế quốc không cần loại này hết ăn lại nằm người rảnh rỗi. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Thần đều đang suy nghĩ Đại Càn Đế quốc phát triển sự tình. Kinh tế không sai, đã tại bay lên, phát triển kỹ nghệ cũng vô cùng tốt, các nơi công xưởng cùng một chỗ xông ra, nông nghiệp càng là không cần phải nói, nông dân hy vọng cùng tính tích cực đều điều động đứng lên, là bọn hắn, thu nhập đều là bọn hắn, không chỉ có không cần cho triều đình nộp thuế, ngược lại là có thể được triều đình ban thưởng. Rất nhiều lão nông trồng cả đời đều không có nghe qua loại chuyện tốt này, thổ địa sáp nhập, thôn tính sự tình không có, đại địa chủ không có, tiểu lão bách tính triệt để là đương gia làm chủ, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc lực cường thịnh, Đại Càn Đế quốc hiện tại vô cùng tốt. Không qua sông thần cũng không có phất lờ. Trong lúc rảnh rỗi, lại cùng Phượng Cửu Du suy nghĩ hồi lâu. Đối với hải ngoại quản thúc cũng không thể buông lỏng, tuyệt đối không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Thuốc nổ là cái thứ nhất bị nghiêm cấm. Không chỉ có hải ngoại cương vực không cho phép, Đại Càn Đế quốc bên này cũng tuyệt không cho phép chuyển ra ngoài. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ có Lĩnh Nam thành nắm giữ. Hỏa thương, hỏa pháo, loại này cũng đều bị liệt là hàng cấm. Vô luận ai dám tư tàng, cũng là tội lớn. Một mình chế tạo nói, vậy thì càng không cần nói, trực tiếp là tội chết. Trừ bỏ Đại Càn Đế quốc đại quân bên ngoài, hết thảy đều muốn trở lại vũ khí lạnh thời đại. Chiến thuyền không cho phép chế tạo, thuyền kỹ thuật cực kỳ trọng yếu, không cho phép hải ngoại hành tinh phát triển. Sắt thép sản nghiệp không cho phép hải ngoại hành tinh phát triển. Công thương nghiệp cũng không cho phép, chỉ có thể để bọn hắn tòng sự đơn giản nhất, cơ sở nhất sản xuất lao động, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác mỏ, đánh cá loại hình. Bất kỳ trợ giúp nào hải ngoại hành tinh trở nên cường thịnh hoạt động đều không cho phép xuất hiện. Những này hải ngoại cương vực chỉ cần có thể ăn uống no đủ mà cấm liền có thể. Rớt lại phía sau điểm rất tốt. Đối với các đại hành tinh tổng đốc giám sát cũng không có thể thiếu. Thay phiên chế, nhất định phải áp dụng xuống tới. Đại Càn Đế quốc quân lực không thể tiết kiệm. Vũ đại quân đội, tổng cộng 150.000 người. Trấn thủ Đại Càn Đế quốc bản thổ an toàn. Lục đại hạm đội, 200.000 đại quân, phụ trách Đại Càn Đế quốc hải vực cùng thế giới các đại hành tinh cương vực an toàn. Giang Thần đều kế hoạch tốt. Hạm đội thứ nhất 50.000 đại quân trấn thủ Đại Càn Đế quốc hải vực. Mặt khác 5 chi hạm đội 150.000 người, rút ra ba cái rươi chi hạm đội trấn thủ Âu La Ba Châu, Phi Châu, Mỹ Châu. Mặt khác phụ trách tuần hành, thay phiên. Nhóm lớn siêu cường trấn nhiếp, nhất định phải tiếp tục giữ vững. Đồng thời, còn có một điểm cuối cùng. Giang Thần Phượng Cửu Du cho hậu thế đế vương ban bố một đạo đặc thủ tổ huấn. Tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà. Đại Càn đế quốc bách tính, mới thật sự là bách tính. Hải ngoại những cái kia, ai dám làm loạn, giết không tha. Điên cuồng tàn sát. Nhất là Mỹ Châu cùng Âu La Bà Châu những cái kia. Tuyệt đối không nên nhân tử. Đừng nghe cái gì nhân nghĩa đạo đức loại hình. Đều là vô nghĩa. Những người kia, đều là địch nhân. Nhất định không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc, nếu không tất nhiên sẽ bị cắn ngược lại một cái. Tuyệt đối không thể đem Giang Thần quyết định những này chèn ép chính sách cho hủy bỏ rơi. Một khi hủy bỏ những này chính sách, kết quả vẫn là phải xong đời. Giang Thần thế nhưng là học qua lịch sử. Những người kia, trên bản chất cũng không phải là hiền lành gì. Nhất là một cái gọi do thái tộc. Dạ tâm bừng bừng. Rất âm hiểm xảo trá. Không thể không phòng. Còn có một cái, không cho phép hải ngoại cương vực người đến Đại Càn Đế Quốc. Chỉ cho phép Đại Càn Đế Quốc người đi hải ngoại cương vực. Cái này ba đầu, là Giang Thần cùng Phượng Cửu Du liên thủ cho hậu thế đế vương lưu lại tổ hấn. Giang Thần ở thời điểm không có vấn đề, con của bọn hắn cũng có thể bồi dưỡng, hảo hảo dạy bảo. Liên sợ hậu thế đế vương bên trong toát ra một cái dăm chó thánh nhân, vậy liền xong con bê. Nhất định phải sớm phòng hở. Chương 1006-30 tỷ điểm hệ thống điểm tích lũy. Chương 1006-30 tỷ điểm hệ thống điểm tích lũy. Tổ hấn chế định tốt, đây là về sau Đại Càn Đế Quốc lịch đại đế vương đều nhất định muốn tuân thủ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Đại Càn Đế Quốc đối với toàn thế giới tuyệt đối quyền lãnh đạo. Ai cũng đừng nghĩ lật ra hoa dạng gì. Ai dám có ý tưởng, ai dám tạo phản, trực tiếp giết không tha. Nhân nghĩa đạo đức, nhân quyền, vô nghĩa. Tại Giang Thần nơi này căn bản không cần. Kháng nghị cái gì, càng là không cần nghĩ. Khi Giang Thần Phượng Cửu Du đem cái này chế định tốt, đồng thời cùng một đám nội các đại thần giới thiệu lúc, xác thực cũng có người biểu đạt qua một chút không ủng hộ suy nghĩ. Luôn cảm thấy quá tàn khốc chút. Đối với vị này nội các đại thần, Giang Thần cách làm cũng đơn giản. Ngay tại chỗ cách trước. Tại Đại Càn Đế Quốc, hắn cùng Phượng Cửu Du nhất định phải có tuyệt đối quyền lợi. Nội các đại thần là vì bọn hắn phục vụ, không phải chất vấn. Nhất là, tuyệt đối không cần loại này nhân nghĩa đạo đức. Nói không chính xác về sau thật đối bọn hắn tổ hấn ra tay, cái này Giang Thần tuyệt đối không cho phép. Về sau không chỉ có bọn hắn đối với hải ngoại cương vực thái độ là như vậy, nội các đại thần cùng trên triều đình đại thần đối với hải ngoại cương vực cũng đều nếu là loại thái độ này. Tổ hấn không thể trái. Trừ cái này, triều đình đối với đại quân khống chế cũng cực kỳ trọng yếu. Ngũ đại quân đội cần tùy thời điều chỉnh. Lục đại hạm đội cũng cần không ngừng điều chỉnh. Bảo đảm triều đình đối bọn hắn hoàn toàn khống chế. Còn có kinh tế khống chế cũng giống vậy trọng yếu. Nhiều vô số, Giang Thần cùng Phượng Cửu Du đàm luận rất nhiều. Bên này vừa xác định rõ, Mỹ Châu đại lục lại chuyển tới tin tức. Quả nhiên, luôn có một chút không an ổn phần tử. Bắc Mỹ đại lục, nguyên bản những cái kia phụ trợ Đại Càn Đế quốc đại quân Hắc Nô bọn họ vậy mà muốn xoay người làm chủ nhân, ý đồ phản kháng Đại Càn Đế quốc thống trị. Thời khắc mấu chốt Trình Kình Tùng xuất lĩnh đại quân giết tới, đem Hắc Nô đại quân tàn sát vô số. Một trận náo động, còn lại người da đen đều bị giết sợ, lúc này mới trung thực. Chuyện này cũng coi là Giang Thần Phượng Cửu Du cùng triều đình một lời nhắc nhở. Không chỉ có như vậy, Âu La Ba Châu các đại hành tinh, Phi Châu các nơi hành tinh, còn có mặt khác một chút trong hành tinh cũng có một chút phần tử quấy rối. Có người còn tại âm thầm chế tạo thuốc nổ. Đối với loại này tìm đường chết tồn tại, Giang Thần từ trước đến nay không khách khí. Liên một chữ, giết. Trấn thủ tại Âu La Bà Châu thiết kỵ xuất động, tàn sát không còn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Huyết lưu thành hạ, giết chóc chấn áp hết thảy. Trên đời này không có cái gì là giết chóc không giải quyết được. Nếu là có, vậy đã nói rõ giết còn chưa đủ nhiều. Hai tháng sau, Thích Ngọc xuất lĩnh đại quân trở về Đại Càn Đế quốc. Giang Thần hạm đội vô địch càng là sớm một bước trở về lĩnh Nam Thành. Hiện tại Mỹ Châu đại lục bên kia còn không an phận, lưu lại một chi hoàn chỉnh hạm đội tuần sát trấn thủ, còn có một số dư nghiệt cần tiêu diệt toàn bộ. Âu La Ba Châu cũng lưu lại một chi hạm đội tại xử lý một chút phản kháng. Thảo Nguyên Thiết Kỵ có một nửa trực tiếp lưu tại Phi Châu đại lục. Về sau, đó chính là bọn họ nhà. Những người khác từ lục địa chạy về Thảo Nguyên. Trình Gia mặc dù tại Âu La Ba Châu an gia, Trình Kình Tùng nhưng vẫn là trở về. Giang Thần cũng không có bạc đãi bọn hắn. Khao thưởng tam quân, ban thưởng bạc. Tất cả ra ngoài chinh chiến binh sĩ, dựa theo gấp 5 lần quân lương cấp cho. Luận công phong thưởng tự nhiên cũng không ít. Trình Kình Tùng Trình Gia phong đến Âu La Ba Châu, Mục Lăng cũng thành Phi Châu Thảo Nguyên hành tỉnh tổng đốc. Thích Ngọc nơi này Giang Thần cũng không có keo kiệt. Một đạo ý chỉ hạ đạn, Thích Ngọc được phong làm trấn hải hầu. Đồng thời, Thích gia cũng có hoàng ân. Giang Thần đem Trung Á một chỗ chia cho Thích gia, để Thích gia đi làm hành tỉnh tổng đốc, cũng coi như được làm một cái hoàng đế miệt vườn. Thích Ngọc rất hài lòng. Theo đại quân trở về, Mỹ Châu đại lục chinh chiến sự tình cũng tại Đại Càn Đế quốc các nơi truyền ra. Người da đen, rất nhiều nhân căn vốn không lý giải, còn có loại người này sao? Đen như mực, còn có những cái kia bạch dương quỷ tử, nghe nói đặc biệt hỏng, giết cũng xứng đáng. Dù sao dưới mắt chỗ kia đều là Đại Càn Đế quốc cương vực, ngẫm lại đều cảm thấy không sai. Chỉ tiếc, thật sự là quá xa, không tiện tiến về. Nếu không khẳng định muốn đi xem. Trừ bọn hắn người trở về, vô số vật tư cũng vận chuyển trở về. Lương thực, vô số. Mỹ Châu đại lục rất thích hợp trồng lương thực. Hoang vắng, luyện chế qua gang cũng mang về vô số. Còn có than gậy, anthracite, nhất là vàng bạc. Trước đó Giang Thần vơ vét vô số, hiện tại lại cho Giang Thần mang về hơn 1.2 tỷ hồi đến. Trang tràn đầy, Giang Thần đều chịu phục. không hổ là danh xưng khắp nơi trên đất vàng bạc đại lục. Nhiều như vậy vàng bạc, Giang Thần suy nghĩ sau lưu lại 100 triệu lạng dự trữ vàng lấy, lưu lại chờ bất cứ tình huống nào. Còn lại vàng bạc cũng vô dụng. Đại Càn Đế quốc tiền tệ hiện tại đã triệt để tại Đại Càn Đế quốc cùng các đại hải ngoại hành tinh trải rộng ra. Dùng thép tệ thay thế trước đó tiền đồng, dùng giấy tệ thay thế bạc. Dân chúng hiện tại sớm thành thói quen. Trên thị trường vàng bạc trên cơ bản đều tiến nhập Đại Càn Đế quốc trong quốc khố. Nhiều những này, Giang Thần cũng không thể phóng tới trên thị trường, nếu không thật sự tài chính đại sụp đổ. Dứt khoát Giang Thần đem còn lại đều biến thành hệ thống điểm tích lũy. Lập tức, hắn hệ thống điểm tích lũy triệt để đạt tới 30 tỷ điểm chi cự. Vượt quá tưởng tượng. Chỉ tiếc, tạm thời hắn cũng không có gì muốn mua. Thế giới muốn phát triển, vẫn là phải từng bước một tốt, hắn cũng không có khả năng tùy ý đi mua sắm đại lượng hiện đại hóa thiết bị đi cưỡng ép tăng lên. Từ từ sẽ đến, không nóng này. Liên hiện tại Đại Càn Đế quốc phát triển cũng rất không tệ. Tiến hành theo chất lượng liền rất tốt. Nhiều như vậy hệ thống điểm tích lũy, về sau từ từ hòa. Bây giờ có thể vơ vét nhiều như vậy, đó là bởi vì lần đầu tiên vơ vét. Là sơ khai bắt đầu. Tương đương với đem toàn thế giới đều vơ vét một lần. Về sau còn muốn vơ vét nhiều như vậy, trên cơ bản không thể nào. Nhoáng một cái, nửa năm lại qua. Lĩnh Nam Vương phủ lại nên đón đại hỷ sự. Giang Thần lại nhiều hai đứa con trai nữ nhi tạm thời không nói, trọng yếu là Giang Linh Nhi rốt cục thành hôn. Đối với Kỷ Vân người muội phu này Giang Thần vẫn là rất hài lòng. Làm người không sai, cũng rất thông minh. Ảnh vệ cùng Long ảnh vệ đều theo dõi hắn thật lâu, sát thực cực tốt muội phu. Mà thành hôn, Lĩnh Nam thành náo nhiệt, kinh thành cũng xử lý lớn. Giang Linh Nhi mặc dù chỉ là Giang Thần muội muội, nhưng nàng địa vị không thua gì công chúa. Tự nhiên Kỷ Vân cũng nhận được Giang Thần trách nhiệm. Người một nhà, vẫn là phải tín nhiệm. Trực tiếp an bài tiến binh bộ. Hiện tại Đại Càn Đế quốc dân giàu nước mạnh, các đại hải ngoại hành tinh cũng thành thật. Đối với Giang Thần mà nói, trọng yếu nhất chính là khống chế thật Đại Càn Đế quốc vô địch đại quân. Lục quân 150. 000, hải quân 200. 000. Cái này 350. 000 đại quân, liền xem như Đại Càn Đế quốc chinh phục thế giới, trấn áp thế giới mấu chốt. Binh bộ bên kia, Giang Thần đã sớm làm cải biến, thành lập một cái đặc thù quân bộ. Lục đại hạm đội, ngũ đại quân đội, toàn bộ về quân bộ khống chế. Giang Thần tự mình thống lĩnh, phía dưới còn thiết lập 6 vị quân cơ đại thần, Thích Ngọc Trình Kình Tùng đều ở trong đó, còn có nguyên bản binh bộ thượng thư cùng trái phải thị lang. Hiện tại lại thêm một cái Kỷ Vân. Về sau Đại Càn Đế quốc tất cả điều động quân sự đều muốn trải qua quân bộ phê duyệt. Vạn người phía dưới đại quân điều động, lục đại quân cơ đại thần thương nghị. Vạn người trở lên điều động, nhất định phải trải qua Giang Thần phê chuẩn.